nguy nga thái cực điện bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có bốn phía đèn đồng bên trong tùng dầu thỉnh thoảng phát sinh thiêu đốt thì bùm bùm thanh. Một thân hắc hồng giao nhau long bào, đầu đội hoàng đế miện lưu biện ngồi ngay ngắn ở long y y, hai mắt khép hở, đang tiến hành lần thứ 10 triệu hoán. Len keng. Người thứ 5 dự bị danh sách, Minh Triều tổng hợp đại gia Vương Thủ Nhân, vũ lực 69, chỉ huy 95, trí lực 95, chính trị 97. Không sai, rốt cục ra tới một người trọng lượng cấp nhân vật. Nghe được tên Vương Thủ Nhân, Lưu Biện tinh thần vì đó chấn động, khép lại con mắt hơi trợn một hồi, phảng phất trước mắt đã thấy cái tước hiệu này Vương Dương Minh tổng hợp đại gia, cái này tập nhà tư tưởng, văn học gia, nhà triết học, nhà quân sự cùng kiêm toàn năng hình nhân tài dường như đang ở trước mắt. Hệ thống cũng không để ý tới Lưu Biện nội tâm gợn sóng, tiếp tục chấp hành triệu hoán chính tự, năm tên dự bị danh sách đã toàn bộ cung cấp xong xuôi, hiện tại xin mời ký chủ tự do xóa hai cái, sau đó ở ba người còn lại bên trong tiến hành tùy cơ triệu hoán. Ngụy Trung Hiển, Lý Liên Anh. Lưu Biện không chút do dự làm ra lựa chọn, đem hai người này điêm thần cho ta xóa. Len keng. Ký chủ lựa chọn xóa Ngụy Trung Hiển, Lý Liên Anh, đem ở ba người còn lại bên trong tiến hành tùy cơ triệu hoán. Xin mời ký chủ chờ một chút chốc lát. Vương Thủ Nhân. Vương Thủ Nhân. Vương Thủ Nhân. Lưu Biện tuy rằng ngồi chắc như Thái Sơn, nhưng trong lòng lại đang gieo hò tên Vương Dương Minh. Người này thống, trí, chính ba hạng năng lực tất cả 95 trở lên. Nếu như có thể đem người này cho gọi ra đến, hầu như là thủ hạ mình hiện giai đoạn tối toàn diện nhân tài. Len keng. Ký chủ thu được chính hòa, vũ lực 72. Chỉ huy 93, trí lực 91, chính trị 88. Thuộc tính đặc biệt, hàng hải, đối với ở trên biển đi có quá mức bình thường thiên phú. Chuyện của tôi nét. Trông vào thân phận là gần nhất mới vừa chiêu mộ tiểu thái giám. Hiện tại chính đang thái cực ngoài điện chờ đợi. Lần này triệu hoán tiêu hao 93 cái cửu hận điểm. Ký chủ hiện nay vẫn còn dư 138 cái sung sướng điểm, 2 cái cửu hận điểm. Thu được trịnh hòa cũng là cái kết quả không tệ, chỉ là tại sao lại thêm ra một hạng thuộc tính đặc biệt, vừa nãy ở dự bị danh sách bên trong thời điểm tựa hồ không có nói tới đây. Lưu Biện nghi ngờ hỏi. Dự bị danh sách bên trong nhân vật sẽ không biểu hiện thuộc tính, nơi đang ẩn nút trạng thái, chỉ có bị triệu hoán sau khi đi ra mới sẽ biểu hiện thuộc tính đặc biệt. Thì ra là như vậy. Lưu Biện gật gù, mở ra nghi ngờ trong lòng. Từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi, Trịnh Hòa cũng là một vô cùng tốt tuyển hạng. Có chỉ huy năng lực, hơn nữa lại là thái giám, này không đúng là mình bên người cần gấp nhân tài mà, tuy rằng không bằng Vương Thủ Nhân toàn diện. Nhưng không thể nghi ngờ nhưng là trước mặt tối thích hợp bản thân. Thân là đế vương, bên người không có một vừa trung tâm lại có năng lực thái giám chân chạy, muốn hoàn toàn khống chế toàn bộ hoàng cung, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn, mà Trịnh Hòa xuất hiện vừa vặn bổ khuyết Lưu Biện bên người cái này trống không. Đối với lần này triệu hoán kết quả Lưu Biện vẫn tính thỏa mãn, chuyển động lại cái cổ triển khai dưới gân cốt, tiếp tục cùng hệ thống tiến hành đối thoại, cho tới bây giờ, bản ký chủ đã triệu hoán đến 10 tên nhân vật lịch sử, có phải là đạt đến thăng cấp điều kiện? Len keng. Ký chủ đã hoàn thành thăng cấp điều kiện. Hiện nay chính đang thăng cấp bên trong, hậu tuyển nhân mới khố chính đang quét mới bên trong, xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Ha ha. Không sai. Nếu như số may... Có phải là mang ý nghĩa bản ký chủ có thể sẽ thu được trị số mãn bách nhân vật? Lưu Biện trong lòng hồi hộp. Thế nhưng, xin mời ký chủ chú ý, thăng cấp sau khi triệu hoán phương thức sẽ thay đổi, hệ thống sẽ chọn dùng hoàn toàn mới triệu hoán quy trình, mỗi lần triệu hoán đem tùy cơ cung cấp có thể tuyển trong phạm vi 4 cái dự bị danh sách, mà ký chủ chỉ có thể tự chủ xóa một người, ở 3 người còn lại bên trong tùy cơ tuyển lựa. Lưu Biện cau mày, tâm nói ta liền biết thế nhưng hai chữ này xuất hiện thời điểm sẽ không có chuyện tốt. Nhưng hệ thống đã như vậy thiết trí, chính mình kháng nghị cũng vô dụng, vẫn là đàng hoàng tiếp thu đi. Hiện tại sắp vì là ký chủ tùy cơ lấy ra thăng cấp khen thưởng, xin chờ chốc lát. Khen thưởng cái gì tối có yêu, Lưu Biện đối với này lòng tràn đầy chờ mong. Hơn nữa tối hôm nay tổng cộng có 2 lần khen thưởng cơ hội, nếu là hơn nữa trong tay hiện hữu 138 cái sung sướng điểm, hoàn toàn có thể tới một hồi triệu hoán bản thao thiết thịnh yến. Len keng. Ký chủ thăng cấp khen thưởng lấy ra xong xuôi. Thu được vũ đường nữ tương thượng quan huyền nhi, vũ lực 25, chỉ huy 35, trí lực 92, chính trị 96. Thượng quan huyền nhi. Nghe được hệ thống cho khen thưởng dĩ nhiên là ở vũ tắc thiên thời kỳ lăn lộn vui vẻ sung sướng thượng quan huyền nhi, Lưu Biện trong lòng một trận kinh ngạc. Này nhưng là một cái mày liễu không nhường mày dâu nữ cường nhân, xưng là dưới một người trên vạn người cũng không hề quá đáng, nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lộng quyền năng lực không thua vũ chiếu bao nhiêu. Không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên khen thưởng như vậy một kỳ nữ tử. Đúng rồi, khoảng thời gian này bận bịu đăng cơ sự tình, vẫn chưa kịp đi lục ra tìm kiếm cái kia ít như ý, cái này chính trị mãn bách nữ cường nhân. Do thượng quan Uyển Nhi lập tức liên tưởng đến lần trước lợi dụng tăng mạnh đặc quyền cho gọi ra đến cái này chính trị mãn bách nữ nhân, Lưu Biện con mắt đột nhiên mở, đối với người này thân phận lập tức rõ ràng trong lòng, giống như gương sáng rõ rõ ràng ràng. Chính trị mãn bách nữ nhân trong lịch sử có thể có mấy cái. Xem ra cô nàng này tử mười có chính là Vũ Tắc Thiên. Tại sao gọi Vũ như ý đây? Có thể đây là nàng vào cung trước tên đi. Cũng đúng, nếu như lấy Vũ chiếu tên xuất hiện ở trên thế giới này, chỉ sợ không ai sẽ nhận thức cái chữ này, hơn nữa một không có leo lên quyền lực đỉnh cao nữ nhân cũng sẽ không dùng như vậy tự cho rằng tên. Làm ý thức được lần trước tăng mạnh đi ra ít như ý chính là Trung Quốc trong lịch sử duy nhất nữ hoàng sau khi, Lưu Biện nghi ngờ trong lòng nhất thời hoàn toàn mở ra. Trước mơ tới cái kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ở đại thần cùng mình trong lúc đó xoay trái xoay phải, dã tâm bừng bừng mơ ước đế vương vị trí nữ nhân nguyên lai chính là triệu hoán đến Vũ Mị Nương. Xem ra là chính mình trách oan Phùng Hành, thậm chí là Mục Quế Anh. Phùng Hành có quyền muốn vọng, lời nói không êm thai gọi là có dã tâm, nhưng nàng không có lòng này kỳ. Trong lịch sử muốn noi theo Lữ Hậu đế vương Tần Phi không phải số ít, nhưng lại có mấy người có thể đạt được Vũ Mị Nương như vậy thành tựu. Đây tuyệt đối không phải chỉ có dã tâm mới có thể đạt đến, không có tâm cơ làm chống đỡ, kỳ thực chính là mơ hão. Cho tới Mục Quế Anh, cho tới nay mới thôi Lưu Biện còn chưa phát hiện nàng đối với quyền lực có đặc biệt thị yêu, bằng không cái này lưng đeo tướng quân tước vị nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng không cho vào triều đường quyết định, so với quyền lực đến Mục Quế Anh tựa hồ càng yêu tha thiết với ở trên xa trường rong ruổi. Nhưng hệ thống không cho phép Lưu Biện do dự quá lâu, trước hắn liền ăn phải thiệt tỏi lớn như vậy, gặp phải hệ thống trừng phạt, vì lẽ đó Lưu Biện vội vàng đem tâm tư thu lại rồi, Vũ Như Ý sự tình trước tiên thả thả làm tiếp cân nhắc. Xin hỏi, này thượng quan Uyển Nhi hiện ở phương nào? Lưu Biện hướng về hệ thống dò hỏi. Leng keng. Gợi ý của hệ thống, thượng quan Uyển Nhi chồng vào thân phận là Thái hậu Hà Thị bên người số 1 cung nữ, hiện nay đảm nhiệm vẫn còn cung vị trí, trưởng quản hậu cung 800 cung nữ. Nghe xong hệ thống, Lưu Biện trước mắt đột nhiên hiện lên một bộ hình ảnh, thượng quan Uyển Nhi cùng Vũ Như Ý hai cái nữ vương phạm 10 phần, hai người này từ trong xương trí yêu quyền lực nữ nhân lại đứng chung một chỗ, muốn lại tới một lần nữa kinh thiên động địa va chạm sao. Mà lần này, thượng quan Uyển Nhi thoát khỏi kiếp trước khởi điểm quá thấp thế yếu, vừa bắt đầu liền chiếm cứ chủ động vị trí. Thân là thái hậu bên người người tâm phúc, chỉ cần nàng động động tâm tư, nghĩ đến là có thể thu được hoàng đế sủng ái, mà Vũ Như Ý hiện tại vẫn không có tiến cung. Làm hai đại nữ vương lần thứ hai thời điểm đụng chạm, sẽ cọ sát ra thế nào kinh thiên động địa đốm lửa. Là thượng quan Uyển Nhi dựa vào tiên cơ ưu thế, gắt gao áp chế lại Vũ Mị Nương, hoặc là hiện tại tên còn gọi làm Vũ Như Ý trong lịch sử duy nhất nữ hoàng thành công đột kích ngược, lại đoạt sau cung chủ quyền. Lưu Biện không biết đáp án, nhưng rất muốn nhìn một chút trận này vở kịch lớn, xem nhìn các nàng làm sao mạnh vì gạo, bạo vì tiền, làm sao tập 3.000 sủng ái cùng kiêm, đem chính mình mê thần hồn điên đảo. Đáng tiếc. Trâm thân phận là người xuyên Việt, vì lẽ đó bất luận các ngươi làm sao nháo, cuối cùng đều là không cách nào nhảy ra Phật tổ lòng bàn tay. Trâm không phải lão già lưng còng, sắp tấn thiên lý thế dân, Trâm hiện tại chỉ là một 15 tuổi thiếu niên, giấc mơ của các ngươi khả năng mãi mãi cũng không cách nào thực hiện. Bởi ký chủ lần này triệu hoán vì là năm bội số, vì vậy thu được một lần tùy cơ khen thưởng. Phần thưởng rất khả năng là cùng Trịnh Hòa có quan hệ nhân vật hoặc là ải kèm, hoặc là từ trong lịch sử tùy cơ lấy ra bảo mã lương câu, thần binh lợi khí. Bây giờ lập tức lấy ra. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, thu được cùng Trịnh Hòa có quan hệ kèm hai cái, Trịnh Hòa bảo thuyền một cái, hiện nay chính ngừng ở thành Kim Lăng ở ngoài Long Giang cảng xưởng đóng tàu, hơn nữa xưởng đóng tàu thợ thủ công cũng đã bị chồng vào ký ức, sẽ không có người đối với bảo thuyền xuất hiện sản sinh hoài nghi. Lưu Biện kinh ngạc không thôi, trước mắt hiện lên chính là một cái to lớn thuyền buồm, rất khả năng là sắt thép cùng gỗ hỗn hợp chế tác, có thể đi xa Tây Dương. Nghĩ đến dựa vào hiện tại điều kiện là không cách nào chế tạo ra. Đột nhiên thu được như thế một cái kiên thuyền lợi khí, có phải là mang ý nghĩa từ nay về sau chính mình đem sẽ trở thành trường giang trên bá chủ, thậm chí có thể đi xa hải ngoại. Cái thứ hai khen thưởng ải kèm, đại hàng hải đồ một bộ, hiện nay đã đặt ký chủ bên cạnh ngự đàn bên trong, hiện tại liền có thể kiểm tra. Nghe xong hệ thống, Lưu Biện lập tức mở mắt ra, quét về phía bên trái hoàng kim ngự đàn, bên trong trừ một chút triều đỉnh trên đồ dùng ở ngoài. Quả nhiên có thêm một bộ tinh xảo quyển sách. Gấp vội vàng đứng dậy từ đàn tử bên trong đem này tấm quyển sách rút ra, sau đó ở trước mắt chậm rãi triển khai. Chương 138, Kinh người dự bị. 138 Kinh người dự bị. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi triệu hoán dũng tướng. Bên trong cung điện vẫn như cũ một mảnh tĩnh lặng, khi thì có gió đêm thổi tới, để đèn đuốc trở nên khoảng trừng, trái phải chập chờn. Lưu Biện cầm tấm này tinh xảo quyển sách đi tới một chiếc to lớn đồng thau ngọn đèn dưới, chậm rãi đem tấm này đại hàng hải đồ giãn ra. Chỉ thấy này dĩ nhiên là một bộ đương đại thế giới địa đồ, cùng 1.800 năm sau các lục địa tảng khối đại thể tương đồng, chỉ là quốc gia nhưng rất thưa thớt, phân biệt dùng không giống màu sắc phát họa ra đến, đồng thời có tỉ mỉ thành thị, càng tiêu chí, thậm chí một ít quốc gia còn mang vào giới thiệu tóm tắt. Dựa theo người bản tính, Lưu Biện đầu tiên nhìn vẫn là đem ánh mắt phóng tới chính mình dưới chân trên vùng đất này, Đại Hán Đế Quốc. Nghiêm chỉnh mà nói, hàng hải đồ bên trong Đại Hán Đế Quốc hay là đi năm linh đế ở thì một tấm bản đồ, quốc gia còn duy trì hoàn chỉnh, cũng không có đánh dấu ra cắt cứ chư hầu, đô thành vẫn như cũ vẫn là Lạc Dương, quân chủ viết chính là tiên đế Lưu Tiên Hồng. Hàng hải đồ bên trong ngoại trừ đối với một ít chủ yếu đô thành, núi sông, dòng sông làm ra đánh dấu ở ngoài, còn ở trống không địa phương mang vào một chút Đại Hán Đế Quốc giới thiệu tóm tắt. Công nguyên 183 năm, linh đế quang cùng 6 năm, Đại Hán ở tịch nhân khẩu 53 triệu, không hộ khẩu 9 triệu. Công nguyên 184 năm, trung bình năm đầu, Đại Hán Đế Quốc cự lộc quận bạo phát khởi nghĩa khăn vàng, khói lửa ngập trời, nhiều năm liên tục chinh chiến, chí công nguyên 189 năm linh đế băng hà, nhân khẩu giảm mạnh đến ở tịch 32 triệu, không hộ khẩu 12 triệu. T. Ngăn ngắn thời gian 6 năm dĩ nhiên tử vong 18 triệu người, này náo loạn thực sự tàn khốc. Nhìn trong địa đồ giới thiệu tóm tắt, Lưu Biện lông mày ninh thành một luồng thẳng. Bởi vì hắn biết, lúc này mới chỉ là kéo dài chiến loạn mở màn mà thôi. Cực khổ vừa mới bắt đầu. Dựa theo lịch sử bình thường phát triển, náo loạn lại kéo dài 60, 70 năm, mãi đến tận Tam Quốc quy tấn thời điểm. Toàn bộ Trung Quốc cảnh nội bách tính đã còn sót lại linh đế tại vị thời kỳ 2/10, đại khái ở 13 triệu khoảng trường, trái phải, cũng gián tiếp dẫn đến sau đó ngũ hồ loạn hoa bi kịch phát sinh. Mã trước huyền đầu người, sau xe tải phụ nữ, bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm không gà gáy. Ngươi có khả năng tưởng tượng đến bất kỳ bi thảm tình cảnh, cũng có thể ở niên đại này nhìn thấy. Nếu đi tới thế giới này, lại trở thành Đại Hán thiên tử. Còn thu được tới thiên tứ dư kim thủ chỉ, ta Lưu Biện đồng ý đem hết toàn lực nhanh chóng kết thúc trận này chiến loạn. Để Đại Hán đế quốc con dân một lần nữa trải qua quá thường ngày tử. Lưu Biện dùng ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chú trong tay hàng hải đồ, ở trong lòng yên lặng lập xuống lời thề. Không dám nói dùng bao lâu kết thúc trường hạo kiếp này, chỉ có thể hứa hẹn sẽ tận to lớn nhất nỗ lực. Ánh mắt từ Đại Hán đế quốc cương vực trên hướng đông chậm rãi di động, tìm đến phía mảnh này ở 1.800 năm sau gọi là Triều Tiên thổ địa. Nơi này hiện nay mạnh mẽ nhất quốc gia gọi là Cao Cú Lệ, nhân khẩu 8 chừng 10 vạn. Ngoại trừ quốc gia này, ngoài ra còn có mấy cái gọi là Bách Tể, Phù Dư, Long Thành quốc bộ lạc nhỏ, nhân khẩu khoảng chừng đều ở chừng 20 vạn. Ánh mắt xẹt qua eo biển. Mảnh này hình sợi dài đảo quốc bị đánh dấu vì là Hoa Quốc, cũng chính là 1.800 năm sau Nhật Bản. Trên đảo chủ yếu thế lực là một người tên là Gia Mã Đài Vương Quốc, quân chủ gọi là Hi Mị Cổ, là một nữ tính, tuổi mới 33 tuổi. Chỉ dưới bách tính 160 vạn. Nắm giữ quân đội 10 chừng 5 vạn. Ở Hoa Quốc cảnh nội, ngoại trừ cường đại nhất Gia Mã Đài Vương Quốc, còn có mười mấy cái to nhỏ không đều thế lực cùng tồn tại. Nhưng cũng đã hướng về Gia Mã Đài thần phục. Quét xong những này linh tinh tiểu quốc ở ngoài, Lưu Biện ánh mắt đông nhiên cực lớn hướng Tây chuyển về Tây Động, ở nơi nào có trên thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia, cổ đế quốc La Mã. Trên bản đồ cổ đế quốc La Mã bị đánh dấu vì là Đại Tần, Lưu Biện không biết nguyên nhân, cũng không thể nào khảo cứu, chỉ có thể yên lặng kiểm tra địa đồ cùng giới thiệu tóm tắt. Cùng xuyên qua trước học được lịch sử như thế. Hiện tại đế quốc La Mã thực lực đã vượt qua suy sụp vương triều Đại Hán, chính đang đi vào thời kỳ cường thịnh. Cương vực bao quát địa Trung Hải bốn phía hầu như hết thảy quốc gia. Bao trùm thế kỷ 21 Tây Âu quốc gia Italy, Tây Ban Nha, Anh Quốc, nước Pháp, nước Đức chờ phần lớn quốc gia, ngoài ra còn ở châu Phi chiếm cư Ai Cập, Tunis, Sudan chờ Bắc Phi quốc gia, hướng đông thì lại bao quát Israel, Lệ Bằng Ẩn, Jordan chờ Á Châu Thổ Nhưỡng. Cổ đế quốc La Mã, hán trong mắt người Đại Tần, trước mặt nhân khẩu 45 triệu, nắm giữ quân đội 150 vạn, đế quốc thật là mạnh mẽ. May mà lấy rôm người hiện tại khoa học kỹ thuật năng lực không cách nào đến phương đông xa xôi, bằng không. Lưu Biện nhìn chằm chằm cái này đem địa Trung Hải bao vây ở chính giữa đế quốc nhìn hồi lâu, cuối cùng phát sinh một tiếng vui mừng, nếu không là bị quản chế với buôn ba năng lực, trời mới biết sẽ xuất hiện ra sao cục diện. Hàng hải đồ bên trong ngoại trừ trước mặt cường đại nhất đế quốc La Mã ở ngoài, còn có chiếm cư Ấn Độ toàn cảnh cùng với bộ phận Trung Á khu vực Quý Xương đế quốc, cảnh nội tổng nhân khẩu 950 vạn, nắm giữ quân đội 800.000. Ở mảng đại lục này phía nam khu vực, còn có bị lật đổ Khổng Tức Vương hướng dư bộ, khoảng chừng bách 10 vạn cư dân, 15 vạn quân đội dáng vẻ chừng. Ngoại trừ Rôm, Quý Xương hai đại đế quốc ở ngoài, ở đời sau gọi là vùng Trung Đông phía trên khu vực này, còn còn có cái lấy 1,8005 sau ý dân làm trụ cột An Tức đế quốc, tương tự phồn vinh mạnh mẽ, nắm giữ nhân khẩu 840 vạn, quân đội 70 vạn. Ở thời kỳ này, trong lịch sử công nguyên 1905, đế quốc La Mã, Quý Xương đế quốc, An Tức đế quốc, cùng với từ từ suy sụp, sắp sụp đổ Đại Hán đế quốc chính là trên thế giới cường đại nhất 4 quốc gia. Ngoài ra, đã bị Lương Hán đánh cho tàn phế đổ vật Hung Nâu còn chiếm giữ ở Trung Á một vùng, cái này trên lưng ngựa dân tộc khoảng chừng có hơn 1 triệu nhân khẩu, quân đội nhân số bất cứ lúc nào ở biến hóa. Lại nhìn về phía Trung Quốc Đông Bắc khu vực, nào còn có tiên thi, ô hoàng chờ dị tộc bộ lạc, từ Lưu Biện vị trí giang đông hướng nam nhưng là linh tinh Sơn Việt, Bách Việt chờ nam rất dị tộc. Lại hướng nam chính là sau đó Việt Nam, hiện tại đã xây dựng lên tới một người thống nhất quốc gia, tên là Lâm Ấp Quốc, có người khẩu 800 ngàn. Ngoài ra còn có một chút linh tinh tiểu quốc, như là Thật Tịch, A-La-Đan, Di Chúng Thần Bộ Lạc tiểu quốc, đều không đáng để lo. Ha ha! Tấm này đại hàng hải đồ thật là một bảo vật, nhưng đối với ta cái này trong tay chỉ có ngũ quận nơi, chỉ dưới bách tính có điều 155 người, trong tay quân đội không đủ 10 vạn hoàng đế tới nói, có phải là quá xa xôi? Xem xong tấm này tinh xảo tường tận đại hàng hải đồ sau khi, Lưu Biện nhớ tới chính mình trước mặt tình cảnh, không khỏi thấy buồn cười. Ai? Vẫn là trước tiên đem bảo vật này nhận lấy đi, đợi ta bình định rồi Đại Hán 13 châu sau khi lấy thêm ra đến vậy không muộn. Lưu Biện lắc đầu cười khổ một tiếng, đem tấm này tinh xảo quyển sách địa đồ một lần nữa cuốn lên. Chuẩn bị chờ một lúc bắt được chính mình chỗ ở rất bảo đảm ẩn đi. Thiên kim dễ kiếm, tấm này bảo đồ không còn, trên đời cũng sẽ không bao giờ có phần thứ hai. Ngày hôm nay quả thật là cái ngày hoàng đạo, đang tiêu hao 93 cái cửu hận điểm sau khi, Lưu Biện thu hoạch Chính Hòa, Thượng Quan Huyền Nhi, Bảo Thuyền, Đại Hàng Hải đồ chờ nhân tài cùng bảo vật, thu hoạch khá dồi dào. Nếu ngày hôm nay là ngày tháng tốt, không tiến hành thăng cấp sau khi lần thứ nhất triệu hoán, càng chờ khi nào. Lưu Biện một lần nữa ngồi trở lại Long Y Dì, lần thứ hai hướng về hệ thống phát sinh nhắc nhở, bản ký chủ chuẩn bị tiêu hao 95 cái sung sướng điểm, triệu hoán một tên võ tướng, xin thi hành triệu hoán chính tự. Len keng. Ký chủ trước mặt nắm giữ sung sướng điểm 138 cái, lựa chọn sử dụng 95 cái sung sướng điểm tiến hành lần thứ 11 triệu hoán. Đem từ vũ lực trị số 90-100 trong lúc đó tùy cơ cung cấp 4 tên dự bị danh sách, do ký chủ tự mình xóa một người, sau đó ở 3 người còn lại bên trong tùy cơ lấy ra. Có hay không chấp hành triệu hoán trình tự? Xin thi hành. Len keng. Người thứ nhất dự bị võ tướng, Minh Triều Khai Quốc Đại tướng Đặng Dũ, vũ lực 91, chỉ huy 92, trí lực 68, chính trị 66. Lưu Biện hơi biểu môi, không ra sao, cái này không thăng cấp cũng có thể cho gọi ra đến. Ngày hôm nay nhưng là cái đại các ngày, nhất định phải xuất hiện cái siêu cấp như người A. Người thứ hai dự bị võ tướng, Thành Cát Tư Hạng Thiết Mộc Trần, vũ lực 90, chỉ huy 99, trí lực 93, chính trị 95. Thành Cát Tư Hãn. Nghe được Thiết Mộc Trần tên, Lưu Biện sợ hết hồn, đây là dự bị danh sách bên trong lần thứ nhất xuất hiện đã từng làm hoàng đế người, cũng là lần thứ nhất xuất hiện dị tộc nhân vật, thật muốn là đem hắn rút ra, không biết có thể không điều động đạt được. Người thứ ba dự bị võ tướng. Tùy Đường Giã Sử Đại tướng Bùi Nguyên Khánh, vũ lực 100, chỉ huy 90, trí lực 56, chính trị 38. Được, rốt cục xuất hiện năng lực đạt đến 100 dự bị võ tướng, cái này một mình đấu Lữ Bố không thành vấn đề chứ. Lưu Biện tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng lại hồi hộp. Người thứ 4 dự bị võ tướng, Nam Tống Kháng Kim danh tướng Dương Tái Hưng, vũ lực 99, chỉ huy 88, trí lực 61, chính trị 45. Độc cự tiểu thương Hà Tuyệt Đại dũng tướng Dương Tái Hưng. Cái này cũng yêu thích. Lưu Biện rốt cục không nhịn được vỗ tay chúc mừng, tuy rằng ngoài miệng không lên tiếng, nhưng trong lòng lại đã khen hay. Xin mời ký chủ tự mình xóa một người, sau đó ở 3 người còn lại bên trong tùy cơ lấy ra, thu được võ tướng một người. Tuy rằng có thể không điều động đạt được Thiết Mộc Chân tồn tại nghi vấn, nhưng Lưu Biện vẫn là muốn thử một chút, vạn vừa phát hiện manh mối không đúng liền đem hắn giải quyết, liền hắn độc nhất quả nhân một, lường trước cũng không lật nổi bao lớn cuộn sóng. Đem Minh Triều đại tướng Đặng Dũ cho ta xóa. Ký chủ lựa chọn xóa Đặng Dũ, đem ở còn lại 3 mệnh dự bị danh sách bên trong tùy cơ triệu hoán một người, trình tự lập tức chấp hành, xin mời ký chủ chờ chốc lát. Len keng. Chúc mừng ký chủ thu được Nam Tống Dũng tướng Dương Tái Hưng, vũ lực 99, chỉ huy 88, trí lực 61, chính trị 45, thuộc tính đặc biệt, bất khuất, thân hãm tuyệt cảnh bên trong vũ lực tăng lên trên, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, thấy chết không sờn. Không sai, đi ra người nào bản ký chủ đều hoan nghênh. Không biết Dương tướng quân hiện ở nơi nào? Lưu Biện ôn hòa nhã nhặn hỏi. Dương Tái Hưng trồng vào thân phận vì là ở dạ võ tướng, ngăn chặn Hà Nam Duẫn Thang Âm Huyền người, hiện nay chính đang đến đây Kim Lăng Nương nhờ vào đường xá bên trong, dự tính đem ở chừng 10 ngày thời gian đến thành Kim Lăng. Nay một hồi Triệu Hoán Thịnh Yến đến đây xem như là hạ màn, đối với thu hoạch Lưu Biện phi thường hài lòng, khẽ gật đầu, rất tốt, như vậy liền kết thúc lần này Triệu Hoán đi, ta hiện tại muốn cùng Trịnh Hòa tâm sự. Chưa xong còn tiếp, EZ 466. Chương 139, Vàng Ngọc Lương Duyên. 139 Vàng Ngọc Lương Duyên. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Lưu Biện nhanh chân đi đến Thái Cực cửa điện trước, đưa tay kéo dài đàn làm bằng gỗ làm cửa điện, hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Phát hiện ở bên ngoài chờ đợi tiểu thái giám quả nhiên có thêm một, đến thời điểm 8 người, hiện tại thật sự đã biến thành 9 cái, nếu không phải là mình trong lòng biết trong đó có một là vừa cho gọi ra đến chính hòa, coi là thật sẽ bị dọa giật mình. Cũng thiệt thòi hệ thống ở những này thái giám trong đầu trồng vào ngụy ký ức, để bọn họ ngầm thừa nhận Trịnh Hòa tồn tại, bằng không vô duyên vô cớ thêm ra một người đến, không xem là chuyện ma quái mới là lạ. Cái nào là Trịnh Hòa? Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, trung khí 10 phần hỏi, ở những này bọn thái giám trước mặt, chính mình nhất định phải lấy ra quân chủ khí thế đến. Một 17-18 tuổi dáng dấp, vóc người trung, cao cấp hơi gầy thiếu niên chấn định tự nhiên đứng dậy, nô tỳ chính là Trịnh Hòa, không biết bệ hạ có gì phân phó. Lưu Biện dựa vào bạch ngọc trên bậc thang đèn đồng nhìn lướt qua Trịnh Hòa, chỉ thấy làn da của hắn hơi hơi thiên hắc, nhưng cũng là mi thanh mục tú, ngũ quan đẹp trai, nếu không là màu da hơi hơi ám một ít, đổi nữ trang chính là một xinh xắn mỹ nữ. Cùng chấm đến một chuyến. Lưu Biện triệu hoán Trịnh Hòa một tiếng, xoay người trở lại loan trên đài diện long y ngồi, Trịnh Hòa thì lại ôm phất trần bước xuất giá hạng, cẩn thận từng ly từng tí một đem điện cửa đóng lại, sau đó bước nhanh đi tới loan phía dưới đài đứng. Túi đầu hỏi, không biết bệ hạ hoán nô tỳ có gì phân phó. Nghe nói ngươi tinh thông hàng hải. Lưu Biện cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đưa ra vấn đề của chính mình. Trịnh Hòa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đoán không ra cao cao tại thượng thiên tử là làm sao biết chính mình tinh thông hàng hải. Nhưng cũng biết làm nô tỳ chỉ có trả lời vấn đề phần. Dù cho trong lòng muộn chết rồi cũng không thể hỏi ngược lại thiên tử. Đây chính là làm hoạn quan tối kỵ. Nếu muốn ở nghiêm ngặt trong hoàng cung kiếm ra thành tựu đến, đây là tối thiểu xử thế chi đạo. Tiểu nhân tổ tiên đời đời ở tại cạnh biển, lấy bắt cá mà sống. Hơn nữa, tiểu nhân từ khi 10 tuổi năm ấy hãy cùng theo cha thân ra biển, vì vậy quen thuộc kỹ năng bơi, muốn nói tinh thông hàng hải, nhưng cũng không dám làm. Trịnh Hòa cung cung kính kính đứng loan đài bên dưới. Ôm phất trần cúi đầu trả lời. Nguyên lai hệ thống cho Trịnh Hòa trồng vào thân phận là ngư dân A, không trách sẽ sởi đến so với người bình thường hắc. Có điều, như vậy mới có thể đem hắn tinh thông hàng hải thuộc tính giải thích thông. Lưu Biện khẽ bước cằm, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ngoại trừ tên Trịnh Hòa ở ngoài, nhưng còn có tên hắn. Lưu Biện lại hỏi. Trịnh Hòa cúi đầu đáp, nô tỳ nhũ danh Tam Bảo. Lưu Biện gật đầu, danh tự này không sai, sau đó chấm liền gọi ngươi Tam Bảo Ba. Tạ bệ hạ khích lệ. Trịnh Hòa rất là cơ linh tạ ân, so với trước hầu hạ Lưu Biện cái kia thái giám mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lưu Biện đứng dậy, đem đặt ở long ỷ một bên đại hàng hải đồ giao cho Trịnh Hòa, Tam Bảo A, cho chấm cầm này tấm đồ. Chúng ta về cần chính nguyện nghỉ ngơi. Nặc. Trịnh Hòa đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn tiến lên từ thiên tử trong tay tiếp nhận quyển sách, sau đó hướng điện bên ngoài cửa hô một tiếng, bệ hạ bãi giá cần chính nguyện. Lưu Biện đi tới cửa thời điểm, nhìn lướt qua chờ đợi mấy cái thái giám nói. Từ tối nay trở đi, thăng nhiệm Tam Bảo thái giám vì là hoàng môn khiến, các ngươi đều muốn nghe hắn sai khiến. Nặc. Một đám tiểu thái giám tuy rằng trong lòng đối với cái này da rẻ ngăm đen Tam Bảo thái giám có chút đố kỵ. Nhưng ai lại dám bội nghịch thiên tử kim khẩu ngọc nôn. Cùng nhau không người lĩnh nặc. Tuy rằng Lưu Biện trong lòng rất muốn nhìn một chút Trịnh Hòa bảo thuyền hình dáng gì, nhưng hiện tại đêm đã khuya lúc, cái kia Long Giang cảng xưởng đóng tàu ở thành Kim Lăng ở ngoài bờ Trường Giang trên. Muốn xem cũng phải chờ tới chiều nay thậm chí là ngày kia nhìn, bởi vì ngày mai chính mình còn muốn cưới vợ Mục Quế Anh đây. Ha ha! Mục Nguyên Soái nha Mục Nguyên Soái, rốt cục để chấm đợi được ngày đó rồi, xem buổi tối ngày mai chấm sẽ không dễ dàng tha ngươi. Trước đó vài ngày nhưng là bị ngươi ức đến không nhẹ đây. Đi ở về cần chính nguyện trên đường, nhớ tới buổi tối ngày mai đêm động phòng hoa trúc, rốt cục có thể đem Mục Quế Anh giải quyết tại chỗ, biến thành chính mình nữ nhân chân chính. Lưu Biện trong lòng liền hồi hộp. Cái này người vợ vũ lực nhưng là cao tới 95, tương lai sinh con trai khẳng định cũng là một thành viên dũng tướng. Lưu Biện vừa đi một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, không cầu Mục Quế Anh sinh nhi tử có nghịch thiên biểu hiện, chỉ cần có thể có Tào Tháo con trai Tào Trương trình độ là được. Lâm trận giao chiến thời gian quay đầu lại hô một tiếng ta nhi ở đâu, lập tức có một đứa con trai rục ngựa xuất trận, chém đối phương ở dưới ngựa, cảm giác này thực sự quá thoải mái. Thời điểm đã không còn sớm, Lưu Biện trở lại nơi ở sau khi tìm kiếm một bí mật địa phương, đem đại hàng hải đồ ẩn náu lên, sau đó cởi quần áo lên giường ngủ. Thân là thiên tử, cởi quần áo đều đang có 5, 6 cái tuổi dậy thì, tướng mạo đẹp trai cung nữ hầu hạ, Lưu Biện đúng là có chút không thích ứng, phân phó nói, sau đó bóng đêm trộm, các ngươi liền tự mình ngủ được rồi, mặc quần áo cởi quần áo sự tình, chấm chính mình đến là có thể. Mấy cái cung nữ hai mặt nhìn nhau, cùng nhau quỳ xuống đất, nô tỳ chờ không dám, có phải là có chọc giận bệ hạ chỗ. Lưu Biện thầm nghĩ, chấm là sợ như thế một đám thiếu nữ giúp đỡ cởi quần áo, sẽ làm ta không khống chế được phạm sai lầm, máu nóng thiếu niên không đả thương nổi a. Không có sai, chấm ở trong quân doanh đã quen, toàn đều lui ra đi. Nhìn bầu trời tử nói kiên quyết, chúng cung nữ không thể làm gì khác hơn là cùng nhau xin cáo lui. Sáng sớm, mục phủ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ở mấy cái tỷ nữ hầu hạ bên dưới, Mục Quế Anh mặc vào một bộ đại hồng đồ cưới, đầu đội các loại vật trang sức, kéo tóc mây, cắm vào bộ diêu, mê người mỹ môi nhiệm đến tươi đẹp ướt át, so với một thân nhung trang thời gian có một phen đặc biệt quyến rũ phong vận. Trước đó vài ngày, Mục Quế Anh ở trong thành mua một tòa phủ đệ, phái người đi tới một chuyến Hà Đông quê nhà, đem thân nhân của chính mình nhận được Giang Đông ở lại, như vậy mới có thể an tâm đến. Mục phụ thân của Quế Anh là một đôi chừng 40 tuổi trung niên, thân phận là Hà Đông địa phương một giới dược liệu thương, nhưng bởi vì bị chồng vào Mục Quế Anh phụ thân thân phận có thể lý cá vượt long môn, trở thành hoàng thân quốc thích, nói đến cũng là mộ tổ mạo khói xanh. Con gái à, tiến vào hoàng cung có thể phải cố gắng thay đổi một hồi vũ đao làm kiếm tính cách, sau đó thành hoàng phi, cũng không thể còn như vậy yêu. Thừa dịp hầu gái cho ái nữ trang điểm trang phục thời khắc, Mục mẫu thân của Quế Anh Dương Mục Thị đứng ở bên cạnh nói đâu đâu trời vừa sáng thần. Từ hóa trang bắt đầu vẫn nói đến hóa trang kết thúc. Mục Quế Anh hướng về mẫu thân nở nụ cười xinh đẹp, được rồi rồi, con gái biết rồi. Nhưng nói không chắc một ngày kia hoàng đế thiếu người, lại sẽ đem con gái đẩy ra làm đô đốc đây. Chủ trì ngày hôm nay hôn lễ Hoàng Uyển đã ở Mục gia trong đại sảnh chờ đợi đã lâu, nghe xong Mục Quế Anh mẹ con đối thoại, cao giọng nói, giờ lành đã đến, xin mời nương nương đăng tiệu. Mục Quế Anh đáp ứng một tiếng, trên người mặc phượng quan khăn quàng vai, phủ thêm đại hồng khăn đoan, bước ra ngưỡng cửa. Ngồi vào đặc chế 16 người đại hồng phượng tiệu, lên giá kiển dương cung. Theo Hoàng Uyển một tiếng thét to, kèn đồng kèn xô nạ cùng vang lên, khâu giáo gậy trúc thiêu bùm bùm vang vọng, thanh thế hùng vĩ đón dâu đội ngũ rời đi mục phủ thẳng đến hoàng cung. Hoàng đế đón dâu, tự nhiên là toàn thành chúc mừng, ven đường trên đường phố đã sớm người ta tấp nập. Đám người vây xem chỉ vào 16 nhất phượng loan đại kiệu nghị luận sôi nổi, trong lời nói tràn đầy đều là ước ao. Thiên tử đón dâu, tự nhiên không thể như người bình thường như vậy đến tân nương trong nhà nghênh tiếp, vì lẽ đó Lưu Biện phái thái úy Hoàng Uyển thay thế mình đi vào mục gia cưới vợ Mục Quế Anh, giờ khắc này chính mình chính đang kiển dương trong cung chờ đợi. Đón dâu đội ngũ dọc theo đường đi khua chiêng gõ trống, xuyên qua thành Kim Lăng phố lớn ngõ nhỏ, trêu đến rất nhiều đồng nam đồng nữ dọc theo đường đi truy đuổi chơi đùa, Mục Quế Anh hầu gái thì lại thỉnh thoảng quăng tung kẹo, ngũ thủ tiền loại hình đồ vật, lấy thảo cái may mắn. Sau một canh giờ, đón dâu đội ngũ tiến vào hoàng cung. Lưu Biện thủ hạ những kia không có xuất trinh văn thần võ tướng đã xin đợi đã lâu, đến đây làm thiên tử hôn lễ nhân chứng. Mà Hà Hậu thì lại ở hôn đường bên trong ngồi cao, chờ tân con dâu đến đây cúi chào, Đường Đức Phi cùng Mỹ Nhân Phùng Hành cũng cùng đến đây xem lễ. Ở Hoa Nguyễn chủ trì bên dưới, nạp phi chi lễ rất thuận lợi hoàn thành. Lưu Biện vạch trần Mục Quế Anh đại hồng khăn đoan thời gian, kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng, như vậy một phen trang điểm, cùng với trước hiên ngang anh tư nhưng là có một phen đặc biệt ý nhị. Mục thị Quế Anh ôn chính cung lương, hành hoàng có thì lại, lễ giáo túc nhàn, từ tâm hướng thiện, khiêm tốn cung thuận rất được châm tâm, ngay hôm đó lên sắc phong làm 9 tầng đứng đầu, tứ chiêu nghi vị trí, vị cùng cửu khanh. Nhìn vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, Lưu Biện lòng tràn đầy vui sướng ngay ở trước mặt văn võ bá quan cho Mục Quế Anh sắc phong 19 tầng vị trí. Dưỡng nữ nhân hòa dưỡng võ tướng gần như, cần từng bước một đến, không thể lập tức cho ăn no. Không nghĩ tới thiên tử dĩ nhiên cho Mục Quế Anh che 19 tầng đứng đầu. Điều này làm cho Phùng Hành có chút mất mát, trong lòng lại cảm giác oan ức, dựa vào cái gì đây? Ta đều mang thai thiên tử cốt đục, mới cho ta che một danh hiệu mỹ nhân, mà này Mục Quế Anh mặt mày rạng rỡ cưới tiến vào hoàng cung, hơn nữa lập tức liền che cái 9 tầng đứng đầu. Cũng quá bắt nạt người. Phùng Hành trốn ở đường Đức Phi mặt sau, lặng lẽ xoa xoa bụng, ở trong lòng tự lẩm bẩm, vì là nương hải nhi nha, hy vọng ngươi ngàn vạn là cái long tử, sinh ra sau khi nương muốn dịu ngươi leo lên thái tử vị trí. Tương lai mẫu phi cũng muốn làm trên thái hậu vị trí. Lễ thành, đem Mục Chiêu Nghi đưa vào sau cung. Theo Hoàng Uyển một tiếng trung khí 10 phần thét to, một thân phượng quan khăn quàng vai Mục Quế Anh bị mười mấy cái cung nữ mọi người vờn quanh giống như chen chúc thẳng đến sau cung mà đi. Tân nương bị đưa vào động phòng chờ đợi, đến đây ăn mừng văn thần võ tướng liền chen chúc thái hậu cùng thiên tử đồng thời dự tiệc, cộng đồng chúc mừng một đoạn này thiên định lương duyên, nâng cốc cộng chúc thiên tử khai chi tán diệp, con cháu cả sảnh đường. Tiểu Diên qua đi thời điểm còn sớm, vừa mới vừa qua khỏi buổi trưa, tuy rằng Lưu Biện bị xinh đẹp cô dâu trêu đến trong lòng khó nhịn, có thể hiện tại vẫn chưa tới đêm đen cũng không thể chạy đi động phòng a, như vậy sẽ làm người cảm giác mình cái này thiên tử là cái đồ háo sắc, vẫn là nhẫn mại thêm nửa ngày đi. Vì đêm đó, đã chờ đợi hơn nửa năm, còn có thể còn kém này nửa ngày sao? Tam bảo, bãi giá Long Giang cảng xưởng đóng tàu, chấm mau chân đến xem chúng ta bảo thuyền hình dạng ra sao. Tuy rằng ngày hôm nay là ngày vui, nhưng Lưu Biện vẫn không có nhìn thấy bảo thuyền hình dạng ra sao, vừa vặn thừa dịp cái này lỗ hổng đi tham quan một phen, sau khi trời tối lại trở về động phòng không mượn. Chương 140, đêm động phòng hoa trúc. 140 đêm động phòng hoa trúc. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Bảo thuyền trưởng 44 trượng, rộng 18 trượng. Tương đương đến Lưu Biện xuyên qua trước, độ dài vì là 168m, độ rộng vì là 60m. Thân thuyền 4 tầng, trên có 9 ngôi, có thể quải cự phàm 12 tấm. Mũi tàu chính diện có khí thế hùng hồn hổ đầu phù điêu làm trang sức, đuôi thuyền thì lại điêu khắc trông rất sống động dương cánh phượng hoàng. Đầu thuyền có 2 cái cự miêu, đều nặng đến 2.000 cân, cần mấy trăm người mới có thể thu miêu khởi hành. Đây là một chiếc lấy gỗ cứng làm chủ thể, ở trọng yếu vị trí gia cố thiết bản hỗn hợp loại cỡ lớn thuyền, kiên cố tính chính là đặt ở 1.2005 sau Minh Triều thời kỳ cũng là thế giới kể đến hàng đầu, càng không nói đến ở Hán chưa thời đại này. Đứng bình địa, hướng về nước sông bên trong nhìn tới, góc nhìn này chiếc chủ sắc điệu vì là một màu vàng bảo thuyền bỏ neo ở trường trong sông, dường như một chiếc nằm yên mánh hổ, uy phong lẫm lẫm, khinh thường thiên hạ. Bốn phía những thuyền nhỏ kia ngừng ở bảo thuyền bên người, dường như từng con cựu giống như không đáng chú ý, nếu là tương đụng vào nhau, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tan xương nát thịt, chìm nghỉm với giang trong nước. Chính là thời kỳ này hình thể khổng lồ nhất lâu thuyền, cũng có điều 30 mét độ dài, chỉ sợ cũng không chịu nổi này điều trong biển giao long mấy lần va chạm. Ha ha! Có như vậy một chiếc trong biển thế lực bá chủ, lo gì trường giang bất định. Chính là cái kia Hoa Quốc, Cao Cú Lệ nghĩ đến cũng là mặc ta tới lui tự nhiên chứ. Lưu Biện mang theo Trịnh Hòa cùng một đám tiểu thái giám, ở vệ cương xuất lĩnh ngự lâm quân bảo vệ quanh bên dưới leo lên thuyền tam bản, tham quan thân thuyền kết cấu. Chỉ thấy rộng rãi bong thuyền dùng kiên cố nhất gỗ lát thành, ghép lại chỗ dùng tới Minh Triều thời kỳ tiên tiến nhất thiết cư, xạ đinh, đinh chữ ưu chờ công nghệ. Bảo đảm thuyền lớn ở va chạm thời điểm sẽ không bị dễ dàng va nát giá. Thuyền phân 12 khoang, có thể chứa đựng 2.500 người cưỡi, to lớn nhất tải trọng lượng có thể đạt tới 800 tấn. Này chiếc to lớn bảo thuyền giờ khắc này chính lặng lẽ đứng ở thành Kim Lăng Bắc Môn ở ngoài Long Giang Cảng. Cảng trên xưởng đóng tàu bên trong gần 1.000 tên thợ thủ công bị chồng vào ngụy ký ức, đã ngầm thừa nhận này điều to lớn thuyền tồn tại, từng cái phảng phất tập mãi thành quen giống như làm trong tay mình đường sống, không có bất kỳ người nào sẽ kinh ngạc với này điều bảo thuyền đột nhiên xuất hiện. Tam bảo, có bảo vật này thuyền một con, lại cho ngươi phối hợp to nhỏ lâu thuyền mấy trăm, có thể không độ hải đi xa. Lưu Biện đứng mũi tàu. Mặc cho nhẹ nhàng khoan khoái giang phong thổi được bản thân râu tóc lay động, thêu đằng lòng khoác phong bay phân phật. Trịnh Hòa ôm ấp phất trần, cung kính nói, nô tỳ lúc 13 tuổi từng theo gia phụ xa nhất đến quá Nam Dương một ít đảo quốc. Khi đó dùng vẫn là dân gian thuyền nhỏ, có bảo vật này thuyền một chiếc, nô tỳ không phải đẩy trời nói khoác, ngang dọc biển rộng. Định có thể tới lui tự nhiên. Ở niên đại này, lấy dân dùng thuyền nhỏ xa độ Nam Dương, Lưu Biện cảm thấy độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Trịnh Hòa sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là đến từ hệ thống trồng vào ký ức, nhưng cũng nói Trịnh Hòa có phong phú hàng hải kinh nghiệm. Đã như vậy, chấm mặt khác cho một mình ngươi phái đi, từ ngay hôm đó lên, nhận lệnh ngươi vì là tạo thuyền khiến, nhàn hạ thời gian liền tới bờ sông giám sát thợ thủ công chế tạo đồng bộ thuyền. Tranh thủ sớm ngày kiến tạo một nhánh ngang dọc đại giang thậm chí trên biển đội tàu. Lưu Biện mắt sáng như đuốc, cao giọng truyền lệnh. Nô tỳ tuân chỉ. Trịnh Hòa ôm ấp phất trần, cung kính nói lĩnh mệnh. Bóng đêm dần thâm, huyên náo loạn một ngày Kiền Dương cung từ yên tĩnh lại. Rút đi náo nhiệt quần áo, hoàng cung lại lộ ra hắn thần thánh mà uy nghiêm diện mạo thật sự. Bốn phía bên trong một mảnh yên lặng, chỉ có thân mang hoàng kim giáp ngự lâm quân ở qua lại tuần tra, cùng với lưng đeo việc xấu thái giám cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Xa hoa phòng cưới bị bố trí thành hải dương màu đỏ, trên người mặc phượng quan khăn quàng vai mục quế anh trong lúc rảnh rỗi, liền không để ý cung nữ khuyên can, không chịu ngồi ở trên giường chờ đợi, mà là cầm một quyển binh thư, ở trên ghế gỗ ngồi, dựa vào ánh nến quan sát lên. Lưu Biện lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, hướng đang muốn thi lễ cúi chào cung nữ làm cái cấm khẩu thủ thế, sau đó gây sự chú ý thần ra hiệu các nàng lui ra. Vài tên cung nữ mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là không dám bội nghịch thiên tử ý chỉ, liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ từ phòng cưới lùi ra. Ánh nến bên dưới Mục Quế Anh một thân phượng quan khăn quàng vai, tư thái thức tha, tóc đen như buộc, ở ánh nến soi sáng bên dưới mỹ đến như thơ, mỹ như họa, để Lưu Biện xem như mê như say, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Lưu Biện rón ra rón rén đi tới Mục Quế Anh phía sau, duỗi ra hai tay che đậy hai mắt của nàng, cố ý kìm nén cổ họng nói, đoán xem chấm là ai. Mục Quế Anh thấy buồn cười, dịu dàng nói, quên đi thôi, người làm tướng mắt quan lục lộ thai ngay bắt phương, từ khi bệ đã hạ thủ đáp ở trên cửa thời điểm, nô tỳ đã nghe được, lại còn chơi này tiểu nhi siếc. Hơn nữa, bệ hạ muốn chơi liền chơi đi, lại vẫn tự xưng chấm. Ngươi ngốc gà vẫn là táng ốc. Ha ha. Trước đây đều nói như mê như say, chấm không có chút nào tin tưởng, hôm nay nhìn thấy yêu cơ nghiêng nước nghiêng thành vẻ, không khỏi say rồi ngây dại. Lưu Biện rôi ra hai tay đem thơm ngát hợp lòng người tân nương kéo đi cái đầy cõi lòng, cười ha ha nói đùa. Mục Quế Anh che cuốn sách, nghiêng đầu lại ở thiên tử trên mũi quát một hồi, sân cười nói, không nghĩ tới cao cao tại thượng thiên tử cũng học được lời chót lưỡi đầu môi, ngươi lại không phải chưa từng thấy nô tỳ. Hơn nữa, nô tỳ trước có thể không bị ngươi thiếu bắt nạt, còn nói cái gì say rồi ngây dại, ngươi nghĩ ta là mới biết yêu bé gái à. Lưu Biện mặt mỉm cười, châm trước đây nhìn thấy chính là một thân nhung trang. Anh tư hiên ngang nữ tướng quân, hôm nay nhìn thấy nhưng là một thân hồng trang, thiên kiểu bá mị vợ đẹp, đương nhiên phải ngây dại say rồi. Bệ hạ trước tiên buông tay, nô tỳ vẫn không có hành túi chảo chi lễ đây. Vừa nhìn thấy thiên tử hai tay từ vạt áo trong miệng luồn vào đến, liền chạy áo lót phía dưới ngọn núi mà đến, Mục Quế Anh một tiếng cười duyên, muốn cự còn nên đùa giỡn. Có người thời gian là quân thần, động phòng bên trong chính là phu thê. Muốn hành lễ cũng là hành chu công chi lễ. Lưu Biện nói chuyện đột nhiên đem vợ đẹp chặn ngang ôm lấy, xài bước hướng đi phô cẩm lót theo giường, chặt chẽ vững vàng đem Mục Quế Anh đặt ở dưới thân, thướt tha vòng eo, kỳ tuấn hai vú, trêu chọc thiên tử tâm thần khuấy động, hận không thể trong nháy mắt liền dục ngựa dơ roi, cộng phó Vu Sơn. Mục Quế Anh đồng dạng tâm thần dập dờn, hai gò má bay lên đỏ ửng, ưm một tiếng nhắm hai mắt, tắt đèn. Cảnh tối lửa tắt đèn hành chu công chi lễ, cùng cẩm ý dạ hành lại có gì dị? Lưu Biện mới sẽ không như thế đàng hoàng nghe nàng dặn dò. Tự mình tự đi thoát thân dưới kiểu nương quần áo, khăn quàng vai ngoại trừ, đại hồng nghê thường mở ra. Nhất thời lộ ra như liên như ngọc băng cơ tuyết ra. Diệt! Mục Quế Anh nhưng không cho Lưu Biện như ý, tuy rằng bị chính mình nam nhân đè xuống giường, trong tay nhưng nắm lên vừa cởi đại hồng nghê thường vung lên, đầy phòng sinh phong, ánh nến nhất thời toàn tức, phòng cưới bên trong lập tức trở nên đen kịt một màu. Khanh khách! Như vậy nô tỳ mới có thể thích ứng mà, đón lấy đều tùy theo bệ hạ. Diệt ánh nến! Mục Quế Anh e thẹn vừa mới thối lui, liền đem thân thể giãn ra, tùy ý chính mình nam nhân muốn làm gì thì làm. Kha kha. Hưu muốn đắc ý chấm đã sớm chuẩn bị. Mà cao một thước đạo cao một trượng, Lưu Biện đưa tay từ gối bên dưới lấy ra một hộp gấm, bên trong nhưng là chư hầu tiến cống một viên dạ minh châu, ánh sáng tuy rằng không kịp đến đỏ, nhưng cũng đem trên giường soi sáng rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy dưới thân vợ đẹp giờ khắc này đã thân không mảnh sợi. Hoàn mỹ tư thái thu hết đáy mắt, bộ ngực mềm sừng sững. Hồng nhạt hai điểm, khiến cho tâm thần người dập dờn, vòng eo thướt tha, càng cao hơn đón gió dương liễu, một đôi thon dài mà tròn trịa, có thể nói xảo đoạt thiên công. Như vậy tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là nhất thân phương trạch liền chết cũng không tiếc, ngày sau nhưng phải ở chính mình dưới thân hàng đêm hầu hạ. Có thể nào không cho thiên tử tâm thần dập dờn, dương cung bạc kiếm. Quỷ kế đa đoan. Bị nam tử trẻ tuổi nhìn cái hiểu, Mục Quế Anh vừa rút đi đỏ hửng quay đầu trở lại, không khỏi đỏ mặt giáp. Liền ngay cả ngọc thể bên trên cũng là phấn hồng từng mảnh, oán trách một tiếng, đưa tay đem hộp gấm che, một mảnh ánh sáng mới âm u thu đi. Thự kim sau đó, chẳng muốn ngươi hàng đêm hầu hạ. Lưu Biện đã là dòng máu gấp gáp, lập tức liền ngoại trừ quần áo, nằm ở tân nương thân thể mềm mại bên trên mân mê lên. Mục Quế Anh hờn dỗi, đều nói quân vô hí ngôn, lời nói như vậy có thể đừng vội dễ dàng lương thuận, nô tỳ nhưng là nghe nói bệ hạ còn ở Ngô quận nuôi một dung mạo như thiên tiên tiểu gia nữ đồng đây. Ha ha. Này đều bị yêu cơ ngươi biết rồi a. Có điều cái kia tiểu đoạn vẫn cần 3 năm dưới mới có thể trưởng thành, những năm này chấm tất nhiên độc yêu ngươi một người. Tuy rằng ngươi là thiên tử, nhưng trên giường quỷ lời cũng không thể. A nha. Ân ổ. Đông nhiên bị khấu quan mà vào, Mục tiểu nương thân thể mềm mại run lên, không kìm lòng được phát sinh một tiếng tiểu thân, đã là không thể nói chuyện. Chỉ thấy hồng trướng lan lột, phù dung mùa xuân ấm áp, dẫn tàn hồng như mai, tiểu nương sơ kinh nhân sự, sao chịu được trinh phạt thúc dục. Không tránh khỏi tiểu thở hồn hển, hợp lực hầu hạ. Một hồi Vu Sơn qua đi, một đôi phu quân ôm nhau với nhuyễn giường bên trên. Mục tiểu nương xốc lên hồ gấm, để Dạ Minh Châu ánh sáng phóng xạ ra đến, từ thân thể dưới đáy rút ra một khối bạch cẩm đưa tới thiên tử trước mặt, chỉ thấy lạc hồng từng mảnh, như tuyết bên trong hàn mai, thơm ngát lóa mắt. Ha ha! Ngày mai chấm liền sắc phong ngươi vì là Mục Hiền Phi. Lưu Biện rôi ra từ từ tráng kiện cánh tay, ôm trong lồng ngực thân thể mềm mại, đồng ý nói. Mục Quế Anh cười duyên, nô tỳ có thể không ý này, đây chỉ là nô tỳ chuyện nên làm mà thôi, lúc này mới một đêm bệ hạ liền muốn thăng chức nô tỳ vì là phi, ngược lại sẽ lạc người chuyện thiếm. Mặc dù muốn tứ nô tỳ phi tử danh hiệu, cũng nên chờ nô tỳ sinh ra dòng dõi sau khi lại ban thưởng không muộn mà. Lưu Biện gật gù, nhưng trong lòng đột nhiên có một chút cảm xúc. Trước đây lúc xem truyền hình, cảm thấy những kia bị hậu phi mê đến thần hồn điên đảo hoàng đế thực sự là nhục trí, hiện tại mới rõ ràng người bên ngoài rõ ràng người trong cuộc mơ hồ đạo lý, muốn chống đỡ những này tuyệt sắc vưu vật đầu độc thật không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại chỉ là đối với quyền lực không có hy vọng xa vời Mục Quế Anh, nếu đổi thành tâm cơ hơn người Vũ Như Ý, trời mới biết có thể hay không ở trên giường đem mình mê đến thần hồn điên đảo, sau đó sẽ đào hầm để cho mình khiêu. Thân là thiên tử, sau đó làm bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc sau đó. Coi nói, sát hành, mới có thể đoạn ý nghĩa, không bị mặt ngoài mê hoặc. Lưu Biện ôm ấp Nguyễn Ngọc thân thể mềm mại, ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình một đời. Nhắc nhở dễ dàng, dù hoặc khó chống đỡ. Đến cùng là cái máu nóng thiếu niên, không hẳn sẽ công phu, thiếu niên thiên tử liền lại quay đầu trở lại, lần thứ hai nguy cấp. Mục tiểu nương cũng là mới nếm thử trái cấm, yêu thương khó thu. Trong một đêm một đôi phu quân mai mở mấy độ, sắc trời hơi sáng sủa thời gian, vừa mới ôm nhau ngủ. Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng Lưu Biện bị ngoài cửa Trịnh Hòa đánh thức, chỉ nghe hắn cẩn thận từng ly từng tí một nói, nô tỳ cả gan quấy rối bệ hạ, thái hậu nương nương bên người thượng quan vẫn còn cùng, cao cấp cung nữ chức quan, đến đây cầu kiến, nói là Ngô quận đại tộc tộc trưởng Lục Hu giai trưởng tử Lục Tuấn cầu kiến, đã ở thái hậu nơi đó đợi hơn một nửa cái buổi trưa. Vì vậy thái hậu đặc phái thượng quan vẫn còn cung đến đây thúc bệ hạ đi cùng Lục thị phụ tử gặp lại. Chưa xong con tiếp. EZ 527. Chương 141, Lục thị hiến nữ. 141 Lục thị hiến nữ. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Thượng quan Uyển Nhi không có Lưu Biện tưởng tượng như vậy đẹp đẽ. IT. Thực sự cầu thị nói, nếu không là sớm biết rồi nàng chính là thượng quan Uyển Nhi, ở mỹ nhân như mây hoàng cung, ở xem quen rồi đủ loại đầu khấu thiếu nữ tình huống, Lưu Biện ánh mắt không nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn. Nhưng bình tĩnh lại tâm tình quan sát tỉ mỉ thượng quan Uyển Nhi, sẽ từ trên người nàng phát hiện một loại đặc biệt khí chất đẹp, một loại tràn ngập hơi thở sách vở vẻ đẹp, như vậy điềm tĩnh hờ hững, một bộ không tranh với đời dáng vẻ. Khiến người ta căn bản là không có cách đem nàng cùng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quyền khuynh vũ đường nữ tương liên hệ tới. Lục thị phụ tử vì sao đến bái phòng thái hậu? Đồng thời còn chờ lâu như vậy. Lưu Biện ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, vừa đi một bên hướng lên trên quan Uyển Nhi hỏi dò. Vừa mới thăng cấp hoàng môn khiến Trịnh Hòa không người đi theo thiên tử mặt sau, dập khuôn từng bước. Một thân màu trắng nữ quan phục thượng quan Uyển Nhi thì lại cùng Trịnh Hòa sóng vai đi tới, nghe xong thiên tử hỏi dò, một mặt hờ hững nói, bẩm bệ hạ, nô tỳ nghe được không nhiều, chỉ là phảng phất đề Lục tiên sinh nói muốn hiến cho lương thực vân vân. Còn cái khác, nô tỳ không dám vọng ngôn, bệ hạ đến thái hậu nơi đó vừa hỏi liền biết. Lục thị gia tộc chính là Giang Đông kể đến hàng đầu hào tộc, trong gia tộc khắp nơi chức vị không phải số ít. Thái hậu đối với Lục thị tộc trưởng Lục Hu phụ tử cao liếc mắt nhìn, Lưu Biện cũng lý giải. Nhưng nếu nói này Lục Hu phụ tử chuyên vì quên lương mà đến, Lưu Biện nhưng là không có chút nào tin tưởng. Sớm không quên muộn không quên, vì sao vào lúc này quên? Lấy chấm góc nhìn, Lục thị phụ tử bỗng nhiên đến đây hoàng cung bái phỏng, 89/10 cùng Vũ Như Ý có quan hệ. Vũ Như Ý vừa đi ra thời gian, hệ thống nói nàng là Lục thị tộc trưởng thân thiết, không biết này Vũ Mị nương cùng Lục Hu là quan hệ gì. Lưu Biện bước nhanh chân đi ở gạch xanh lát thành hành lang bên dưới. Vừa đi vừa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ một lúc nhìn thấy Lục thị phụ tử sau khi, trong lòng nỗi băn khoăn là có thể mở ra. Hà Thái Hậu tiếp khách nội đường. Lục Hu phụ tử chính đang câu nệ chờ thiên tử đến, cũng không biết mục đích của chuyến này có thể không đạt thành, trong lòng khá là thấp thỏm. Thiên tử giá lâm. Theo ngoài cửa ti lễ thái giám một tiếng hò hét, trên người mặc thiên tử long bào Lưu Biện nhanh chân đi tiến vào tiếp khách đường. Thứ dân Lục Hu bái kiến bệ hạ. Thứ dân Lục Tuấn bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy trước đây không lâu thiếu niên Hoàng Nông Vương hiện tại long bào gia thân, đã 63 tuổi Lục Hu cùng 45 tuổi Lục Tuấn cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất túi chào. Lưu Biện nhưng không nóng lòng nâng dậy Lục thị phụ tử, hướng về đoan ở phía trên tiện nghi mẫu thân túi chào, hài nhi bái kiến mẫu hậu. Hà Thái Hậu tươi cười rạng rỡ nói, Hoàng đế à, Lục tiên sinh này đến dự định hướng về triều đình hiến cho 10 vạn thạch lương thực. ngoài ra còn có một việc đại hỷ sự, mau mau để Lục tiên sinh bình thân. 10 vạn thạch lương thực không phải là một số lượng nhỏ, chí ít có thể cung 50 ngàn quân đội ăn 3 tháng. Một quận cả năm thuế má cũng có điều 20 vạn trên dưới, xem ra Lục gia lần này là vứt ra vô cùng bạo tay. Này trái lại để Lưu Biện càng thêm tin tưởng, Lục thị phụ tử này đến mục đích khẳng định có khác, nói ý mặt khác cảm khái chính là, Giang Đông hào tộc trong nhà thật là có hàng. Vừa ra tay chính là 10 vạn thạch lương thực. Không phục không được a. Ha ha. Lục tiên sinh mau mau xin đứng lên, lớn như vậy tác phẩm, chấm ở đây đi đầu bái tạ. Đợi ta bình định Giang Đông, khố phủ rồi rào sau khi, tất nhiên mấy lần trả lại. Lưu Biện khom lưng nâng dậy Lục thị phụ tử, cùng tụ nói một tiếng cảm ơn. Lục Hưu phụ tử cuống quýt đáp lễ, bệ hạ yên ổn Giang Đông, tạ phúc bách tính, làm cho địa phương trời yên biển lặng. Đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Quả thật Giang Đông bách tính chi hạnh vậy. Ta Lục gia ít có đất cằn, tự nhiên hơi tỏ tâm ý, sao dám đương thiên tử chi tạ, nhưng là chết sát thứ dân phụ tử vậy. Lưu Biện cũng không muốn cùng hai cha con họ ở đây vẻ nho nhã hàn huyên, nghe thái hậu ý tứ, đã biết rồi Lục thị phụ tử một cái khác ý đồ đến, liền đi thẳng vào vấn đề do hỏi. Vừa mới mẫu hậu nói ngoài ra còn có một việc việc vui, không biết hỉ từ đâu đến. Hà Thái Hậu cười nói, ta Hoàng Nhi thân là thiên tử, hiện nay sau trong cung nhưng chỉ có đường, mục, phùng ba vị tần phi, thực sự không cách nào biểu hiện thiên tử vai. Bởi vậy mấy ngày trước ai ra truyền xuống ý chỉ, dự định ở Giang Đông cho Hoàng đế chọn mấy vị tài mạo song toàn, Lan Tâm Huệ chất nữ tử xung vào hậu cung. Không giống nhau, không chờ Hà Thái Hậu nói xong, Lưu Biện liền rõ ràng Lục Hưu phụ tử chuyến này mục đích thực sự. Chỉ khủng hiến lương là giả, mục đích thực sự chỉ sợ là muốn hiến nữ chứ. Quả nhiên phụ họa Vũ Mị nương tính cách, không cần chính mình đi cưỡng cầu, nàng sẽ chính mình đưa tới cửa. Mẫu hậu khi nào dưới ý chỉ, hài nhi vì sao nhưng lại không biết. Lưu Biện ở Hà Thái Hậu bên cạnh ngồi, tiếp nhận thượng quan Uyển Nhi đưa tới nước trà, phẩm một cái, hỏi dò Hà Hậu nói. Hà Thái Hậu cười khanh khách nói, ai ra thấy thiên tử ngày đêm bận rộn, vì lẽ đó không có cùng ngươi thương lượng, liền tự mình làm chủ tuyên bố ý chỉ. Thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau, ai ra tuy rằng là cao quý thái hậu, có thể cũng phải vì ta Hoàng Nhi tìm kiếm mấy cái hiền thê lương mẫu, ngóng trông tương lai tôn nhi cả sảnh đường. Lưu Biện ở trong lòng âm thầm cô một tiếng, mẹ ruột chính là được, này phía trước mới vừa cưới một người, mặt sau liền bắt đầu cho ngươi phủi đi người vợ, hận không thể đem khắp thiên hạ cô gái xinh đẹp đều kín đáo đưa cho nhi tử, có như vậy một thật mẫu thân, lo gì không có diễm phúc có thể hưởng. Một hớp nước trà vào bụng, làm cho người ta cảm thấy gắn bó lưu hương. Tinh thần thoải mái, nhất thời để Lưu Biện không nhịn được khen một tiếng, trà ngon. Ha ha, không phải nước trà được, là Uyển Nhi trà nghệ được. Đồng dạng trà cùng thủy, tự Uyển Nhi trong tay phao ra, nhưng là đừng có sự khác biệt tư vị. Hà Thái Hậu cười híp mắt nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh thượng quan Uyển Nhi, trong giọng nói vui lòng ca ngợi chi tử. Đối với Thái Hậu khen, thượng quan Uyển Nhi cũng không có đắc chí, một mặt hờ hững nói, Thái Hậu quá khen, cũng không phải là Uyển Nhi trà nghệ được. Thực sự là lá trà chính là thượng hạng lương trà, vì vậy mới có thể phao ra như vậy tư vị. Lưu Biện ha ha cười nói, thượng quan vẫn còn cung không muốn kiếm tốn, ngươi này nước trà sắc thực so với những khác cung nữ chủng thật uống, chấm này vừa vào khẩu liền cảm thấy tâm thần thoải mái, ngày sau nói không chắc muốn nhiều xin ngươi đến chấm bên kia trùng mấy ấm nước trà hầu hạ. Mông bệ hạ nâng đỡ, Uyển Nhi sao dám không tử. Nghe xong thiên tử, thượng quan Uyển Nhi vẫn không buồn không vui, không người lĩnh mệnh. Hà Thái Hậu nhưng cười đánh gãy lời của con. Này chính nói cho thiên tử tuyển tú sự tình đây, làm sao kéo tới Uyển Nhi trên người. Ai ra một người muộn vô cùng, cũng chỉ có Uyển Nhi có thể hống mẫu hậu hài lòng. Hoàng đế ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đem Uyển Nhi từ ai ra bên người cướp đi. Ha ha! Mẫu hậu nói chỗ nào thoại, hài nhi chỉ là thích thượng quan vẫn còn cùng trà nghệ mà thôi. Bị nhìn thấu tâm sự, Lưu Biện cười giải thích. Ngừng lại một chút. Đưa ánh mắt quét về phía Lục Hưu phụ tử, biết mà còn hỏi, chẳng lẽ Lục lão này đến Hoàng cung? Chính là vì làm mai mối mà đến. Không biết là nhà ai nữ tử, dĩ nhiên làm phiền Lục lão tự mình buôn ba. Mặc kệ Lục Hưu phụ tử mục đích của chuyến này là hiến lương vẫn là hiến nữ, nói chung thơm lây đều là chính mình, vì lẽ đó Lưu Biện quyết định tôn xưng Lục Hưu một tiếng Lục lão, ngươi mời ta một thước ta liền còn ngươi một trượng. Lục Hưu thật không tiện san cười một tiếng, thực không dám lừa gạt bệ hạ. Thứ dân mặt dày vào cung bái kiến, chính là vì dưỡng tôn nữ Lục Như ý mà tới. Đúng đấy. Lục tiên sinh nói con trai của hắn dưới gối có một dưỡng nữ, tên gọi Lục Như ý sinh quốc sắc thiên hương, cầm kỳ ca vũ mọi thứ tinh thông, vì lẽ đó đến đây mao toại tự tiến cử. Nhìn thấy Lục Hưu có chút thật không tiện, Hà Thái Hậu từ thượng quan Uyển Nhi trong tay tiếp nhận bát trà. Hạt một cái nói rằng, Lục Tuấn ra mặt so với cha Lục Hưu dày một ít. Dày mặt nói, nếu là tiểu nữ chỉ là bình thường sắc đẹp, thứ dân phụ tử tuyệt không dám tới hoàng cung đều xấu. Cũng không thứ dân nói khoác, nếu bàn về sắc đẹp, toàn bộ Giang Đông có thể thắng được tiểu nữ chỉ sợ là hiếm như lá mùa thu.
Ồ,
lời ấy thật chứ? Hà Thái Hậu rất hứng thú hỏi. Lục Tuấn một mặt khẳng định nói, tuyệt không lời nói đùa, bằng không liền xin mời Thái Hậu chỉ thứ dân tội khi quân. Đối với Vũ Mị Nương sắc đẹp, Lưu Biện không nghi ngờ chút nào, bằng không nàng làm sao có thể đem Lý Trì Mê đến thần hồn điên đảo, đồng thời đánh cắp Lý Đường chính quyền. Không phải quốc sắc thiên hương, tuyệt không thể làm đến. Ngược lại, Lưu Biện đối với Vũ Như Ý vì sao thành Lục Tuấn dưỡng nữ sự tình so với so sánh cảm thấy hứng thú, vừa mới nghe Lục Lao nói, này Lục Như Ý là dưỡng tôn nữ, không biết trong này có gì cố sự. Lục Tuấn cẩn thận trả lời, không dám lừa gạt bệ hạ, tiểu nữ Lục Như Ý vốn là thứ dân thủ hạ một vũ tính môn khách gì phúc nữ. Năm đó thứ dân kinh thương thời gian trên đường đi gặp cường tặc, thiệt thòi này Vũ huynh đệ liều mình cứu giúp, vừa mới trở về từ coi chết. Thứ dân thoát được tính mạng, Vũ huynh đệ nhưng buông tay nhân gian, vì vậy liền đem Vũ huynh đệ di phúc nữ coi là kỳ gia, gọi là Như Ý, nuôi nấng đến hiện tại. Ngừng lại một chút, nói bổ sung, thứ dân chính là cảm kích Vũ huynh đệ ân cứu mạng, lại thấy Như Ý có khuynh quốc vẻ, liền cả gan vì nàng mưu cái tiền đồ. Tiểu nữ phong thái không dám nói là khuynh quốc, nhưng ít ra cũng là khuynh thành, bệ hạ thấy nếu không lọt nổi mắt xanh, thứ dân nguyện bối tội khi quân. Nghe xong Lục Tuấn, Lưu Biện cuối cùng cũng coi như biết rồi Vũ Mị Nương chồng vào thân phận, hóa ra là Lục thị tộc trưởng Lục Hu dưỡng tôn nữ, trưởng tử Lục Tuấn dưỡng nữ, gật đầu hỏi, không biết Lục tiên sinh dưới gối còn có cái khác dòng dõi hay không. Lục Tuấn không người hồi đáp, thứ dân dưới gối ngoại trừ dưỡng nữ Lục Như Y ở ngoài, vẫn còn có ba nữ, đều cũng đã lập gia đình. Ngoài ra vẫn còn có trưởng tử Lục Tốn, năm nay 8 tuổi, con thứ Lục Mạo, năm nay 5 tuổi. Ai nha? Cảm tình Lục Tốn thành chấm em vợ a. Nghe xong Lục Tuấn, Lưu Biện trong lòng vừa vui vừa sợ. Chuyện này quả thật là đạp khắp thiết hải không tìm kiếm nơi, chiếm được toàn không uổng thời gian. Trước chính mình ở Lư Giang nhìn thấy Lục Khang thời điểm, liền muốn hỏi một chút hắn có biết hay không Lục Tốn một người như vậy. Chỉ là không có tìm tới cơ hội mở miệng, hơn nữa vô duyên vô cớ hỏi do một vốn không quen biết thiếu niên, lo lắng Lục Khang sinh nghi, vì lẽ đó không có hỏi nhiều. Hiện tại vừa mới làm rõ này toàn ra quan hệ, nguyên lai Lục Tốn là Lục Khang đường tôn, là Lục thị tộc trưởng Lục Hu cháu trai ruột, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Lục Tốn dĩ nhiên cùng Vũ Như Ý thành tỷ đệ, nếu chính mình đem Vũ Như Ý thu vào hậu cung, này Lục Tốn không chính là mình em vợ sao? Phụ tử các ngươi như vậy khen này Lục Như Ý, ai ra đúng là không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút nàng Lư Sơn khuôn mặt, không biết nữ tử này hiện ở nơi nào. Hà Thái Hậu tựa hồ so với nhi tử còn muốn nóng ruột, vẻ mặt tươi cười hỏi. Lục Hu không người hồi đáp, tiểu lão nhi e sợ cho ta Lục gia thân phận thấp kém, không thể vào Thái Hậu cùng bệ hạ pháp nhãn, vì lẽ đó để Như Ý ở nhà chờ đợi. Nếu là Thái Hậu cùng bệ hạ có ý định, Lục Hu liền phái người hầu về nhà gọi đến nàng đến hoàng cung yết kiến Thái Hậu cùng bệ hạ. Hà Hậu nhìn nhi tử mặt có vẻ mệt mỏi, ánh mắt hơi đổi, đã có chủ ý, như vậy đi, sau 3 ngày là cái ngày hoàng đạo, thích hợp hỏi nhân duyên, cầu phúc, tế tự, phụ tử các ngươi đến ngày ấy lại mang theo Lục Như Ý đến Kiển Dương cung đi. Nặc. Đến mông Thái Hậu ân chuẩn, thiên tử cũng không phản đối, Lục Hu phụ tử vui mừng khôn xiết, cùng nhau tạ ân. Sau đó rất vui mừng ra hoàng cung, trở về Lục gia ở Kim Lăng dinh thự bên trong báo hỉ đi tới. Chưa xong còn tiếp. EZ 527. Chương 142, xem nào đó bắt giữ Nhạc Phi. 142 xem nào đó bắt giữ Nhạc Phi. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Đan Dương bên dưới thành, 20.000 hán quân uốn lượn mà tới. Lưu Diêu đã từ bỏ Đan Dương quận dưới hạt cái khác 10 mấy huyện thành, đem lòng bàn tay dưới hết thể tướng sĩ 10.007,689 người toàn bộ tập kết ở Đan Dương quận trì Đan Dương trong thành, thề muốn bằng hiểm tử thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đan Dương thành trên tinh kỳ săn sát, đao thương uy nghiêm đáng sợ, tiếp cận 18,000 tướng sĩ ở trên tường thành chạm lít nha lít nhít, hơn nữa mang theo đến hơn 1 vạn sĩ tộc môn khách tôi tớ, càng là đem 4 phía tường thành phòng thủ nước chảy không lọt, bất luận hán quân từ cái kia góc độ leo tường thành, đều sẽ gặp đến dày đặc phản kích, nếu muốn đăng thành thực sự khó như lên trời. Cẩu tặc Lưu Diêu, lan ra đây nhận lấy cái chết. Ha ha! Chỉ bằng ngươi chó này đảm, cũng dám tự xưng Hoài Vương. Quả thực chính là một con rùa đen rút đầu mà. Trong tay liền một thành trì, cũng dám tự xưng Hoài Vương. Gặp ra mặt dày, chưa từng thấy dày như vậy, quả thực so với này Đan Dương tưởng thành còn dày hơn. Nhìn thấy Lưu Diêu quân đóng cửa tử thủ, bên dưới thành hán quân dồn dập chửi ầm lên, mặt trên nói rồi, cái nào mắng tàn nhẫn, cái kia mắng có sáng tạo, trọng thưởng. Trọng thưởng bên dưới, tất có mang phu. bởi vậy Hán quân trong trận ồn ào không ngớt, tiếng mắng doanh dã. Không chỉ mắng Lưu Diêu, còn đem dưới tay hắn võ tướng thậm chí là biết mệnh giáo úy, dồn dập ghi tên đạo tính thăm hỏi một hồi tổ tông 18 đời. Lưu Diêu còn có thể bình tĩnh, nhưng dưới tay hắn võ tướng Trương Anh, Phiền Năng, Trần Hoành chờ người cơ hồ đem mũ tức điên, đặc biệt là Trần Hoành, không phải để sĩ tốt hạ xuống cầu treo, chính mình muốn mang đám người đi ra ngoài cho Hán quân điểm màu sắc nhìn một cái. Trần tướng quân bình tĩnh đừng nóng, đừng vội chúng rồi Nhạc Phi kế dụ địch. Kẻ này ở hổ lao quan thương chọn hoa hùng. Có vạn phu không chịu nổi tác dụng, quyết không thể xuất chiến. Lưu Diêu một thân nhung trang, eo đeo bội kiếm. Bình tĩnh ngăn cản nổi giận Trần Hoành, cô đem đan dương mười mấy thị trấn lương thực toàn bộ áp giải đến đan dương. Trong thành kho lúa hiện tại có ít nhất 30 vạn thạch, đủ có thể để ta quân duy trì 2 năm khoảng chừng, trái phải, hơn nữa có sĩ tộc trợ trận, dựa vào đan dương thành tường cao dày, chính là Lưu Biện này tiểu nhi tự mình dẫn đại quân đến vây thành. Cũng không đáng sợ. Chỉ cần ta quân không ra khỏi thành, hắn xuyên vào cánh cũng đừng hòng bay vào đan dương thành. Lưu Diêu bên cạnh mưu sĩ Vu Mi phụ hòa nói, đại vương nói rất có lý, Trần tướng quân bình tĩnh đừng nóng. Nghe nói Nhạc Phi xuất quân đột kích. Hôm qua sáng sớm đại vương đã phái sứ giả khoái mã chạy tới Tương Dương hướng về sở vương Lưu Cảnh Thăng cầu viện, chờ Kinh Châu quân xuất binh, tất nhiên có thể cản tay Lưu Biện, đan dương thành chi vi tự giải. Thế cuộc liền như vậy giằng co. Đầu tường trên quân coi giữ vị nhưng bất động. Bên dưới thành 20.000 Hán quân chửi ầm lên. Lúc này đã là trung tuần tháng 5, đến lúc xế trưa, khí trời càng nóng bức. Dắt thái dương quải lên đỉnh đầu, quay nướng Hán quân sĩ tốt mồ hôi đầm địa, bắt đầu có người lấy nón an toàn xuống. Hoặc tồn hoặc ngồi, túng năm tụm ba đánh thí tán gấu. Thậm chí, trực tiếp đem đầu khôi hái xuống lót ở sau gáy phía dưới. Quấn lại chân, nửa nằm chợp mắt lên. Ha ha! Ngươi xem một chút Lưu Biện quân kỷ. Quả thực là năm bẻ bảy mảng. Đem sĩ tốt mang theo như vậy, nghĩ đến này Nhạc Phi tất nhiên là cái hưu dũng vô mưu mãng phu. Nhìn mắng mệt mỏi Lưu Biện quân kỷ luật lỏng lẻo, sĩ tốt lười nhác, Trần Hoành cất tiếng cười to, tay cầm trường thương, liền muốn dưới thành xuất chiến. Như vậy hữu dung vô mưu hạng người, một trận chiến có thể cầm. Xin mời đại vương cho ta mượn 3.000 tinh binh, dưới thành để Nhạc Phi đầu người đến hiến. Lưu Diêu đầy mặt nghi ngờ nói, có thể hay không là Nhạc Phi kế dụ địch. Mưu sĩ Vu Mi nói, dưới thành một trận chiến liền biết, nói không chắc này Nhạc Phi thực sự là hữu dung vô mưu hạng người. Nếu như có thể giết hắn trở tay không kịp, tất nhiên có thể phấn chấn quân tâm, cổ vũ sĩ khí. Lưu Diêu nhất thời động lòng, truyền lệnh nói, Trần Hoành, Trương Anh. Từng người xuất 5.000 người lao ra thành đi, thăm dò dưới Lưu Biện quân sức chiến đấu. Cầu treo hạ xuống, 10.000 đan dương quân chen chúc mà ra, giết Hán quân trở tay không kịp, một hồi hôn chiến hạ xuống, đan dương quân đoạt được ngựa mấy trăm, đồ quân nhu rất nhiều, Trần Hoành cùng Trương Anh vẻ mặt tươi cười cao tấu khải ca mà còn. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Hoài Vương phủ bên trong vừa múa vừa hát, một mảnh chúc mừng bầu không khí. Lưu Diêu sai người đại bãi buổi tiệc, vì là Trương Anh, Trần Hoành hai đem khánh công. Đồng thời khao tăng quân, mệnh tướng sĩ quá nhanh cắn ăn, thoải mái trẻ chén. Ha ha! Thực sự là đồn đại đáng sợ, đều nói này hoa hùng kinh sợ quan đông chư hầu, không người có thể địch. Còn nói này Nhạc Phi thương chọn hoa hùng, có vạn phu khó chặn chi dũng, hôm nay gặp mặt, mới biết nói toàn bộ đều là hư. Chỉ tiếc hôm nay trong lộ ản quân không có gặp được Nhạc Phi, bằng không tất nhiên bắt giữ dâng cho đại vương điện hạ. Uống say huân huân Trần Hoành trong lồng ngực ôm Lưu Diêu vừa ban thưởng tuổi thanh xuân thiếu nữ. Một bên nâng chén một bên khoác lác. Trương Anh đương nhiên sẽ không để Trần Hoành một người làm náo động, tương tự dương dương tự đắc, nào đó ngày hôm nay nhìn thấy Nhạc Phi cờ xí, liền muốn trùng trận quá khứ bắt giữ hắn, kẻ này đi được nhanh, bị hắn may mắn đến thoát. Ngày mai trở lại, chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi. Ta chờ ở chỗ này ra sức uống, trên tường thành phòng ngự không thành vấn đề chứ. Buổi tiệc bên trên, cũng là Lưu Diêu mưu sĩ Vu Mi đầu góc vẫn tính tỉnh táo, dựa vào cho Lưu Diêu chúc rượu cơ hội, do hỏi. Lưu Diêu cười ha ha nói, không được lo lắng, có Phiền Năng, Tiết Lễ hai vị tướng quân ở trên tường thành phòng ngự, binh lực có ít nhất 5.000, còn có 5-6.000 sĩ tộc bộ khúc ở trước đêm, tuyệt không chỗ sơ suất. Vậy thì tốt. Vu Mi lấy lòng nở nụ cười, cùng Lưu Diêu chạm cốc, này Nhạc Phi được xưng Lưu Biện thủ hạ số 1 đại tướng, sức chiến đấu đều không chịu được như thế một đòn, xem ra là chúng ta đánh giá cao Lưu Biện này tiểu nhi a. Đan Dương trong thành nâng chén chúc mừng. Mà Hán quân doanh trại bên trong Chu Thái nhưng ở sinh hờn rồi. Cuộc chiến này đánh thật gọi người bất tức ca. Chu Thái xích. Loa nửa người trên, lộ ra dày đặc lông ngực, nham thạch giống như cơ ngực, cùng với vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau. Ngồi ở xoay án bên cạnh, không được than thở, đã oán giận hơn nửa canh giờ, trong lòng vẫn là khó chịu, nếu nào đó theo thúc bảo lời của tướng quân, giờ khác này đã sớm leo lên đầu tường giết hắn cái máu chảy thành sông. Nhạc Phi nhưng là vẻ mặt tươi cười nói, Ấu Bình tướng quân không nên gấp gáp, hai ngày sau bảo đảm để ngươi giết cái thoải mái. Ai? Ta liền không hiểu. Cùng Đan Dương quân phí nhiều như vậy hoảng hốt làm gì, thừa thế xông lên vọt vào, chẳng phải là càng tốt hơn. Chúng ta lại làm phiên xuống, chỉ sợ thúc bảo tướng quân đã bắt sẽ kê. Cuộc tỉ thí này nhưng là thua. Đối với Nhạc Phi an ủi, Chu Thái chút nào không nghe lọt. Trong tay bưng một bầu rượu. Tự rót tự uống, cũng không dùng nữa. Nhạc Phi ha ha cười nói, binh pháp nói, gấp 10 lần vi chi 5 lần công. Hiện nay ta quân chỉ có 20.000, mà Lưu Diêu quân cũng tiếp cận 20.000, huống mà còn có sĩ tộc trợ trận. Nếu là mạnh mẽ tấn công thành trì, dù cho có thể bắt, tất nhiên là giết địch 1.000, tự tổn 800 cục diện. Ngưng lại một chút, lại chân thành nói, vậy hạ ở Giang Đông cơ nghiệp chưa ổn. Khuyết binh thiếu tướng, chỉ cần có thể thiếu tổn hại một tên quân tốt, liền năng lực bệ hạ tăng thêm một phần sức mạnh. Thúc bảo tướng quân nếu có thể trước tiên phá sẽ kê. Để hắn thắng lại có gì phương. Bên cạnh Hoa Vinh hướng về Nhạc Phi chắp tay nói, bằng nâng tướng quân nhìn xa trông rộng, đạo đức tốt, Hoa Vinh kính phục không ngớt. Nào đó tất nhiên lấy tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu Thái cười ngây ngô nói, ta cũng cảm thấy bằng nâng lời nói này nói được lắm, nhưng vẫn là cảm thấy như vậy trá bại quá nén giận. Vẫn là lưỡi lê thấy hồng trùng thành đến thoải mái. Ha ha. Hai ngày sau. Liền xin mời Ấu Bình tướng quân xuất bộ giành trước, làm sao? Nhạc Phi cười ha ha vỗ Chu Thái vai, hỏi. Này là được rồi. Chu Thái đại hỉ, trực tiếp không cần chén rượu, quay về bầu rượu hướng về trong bụng cũng lên. Ngay kế, Nhạc Phi lĩnh 2 vạn nhân mã lần thứ 2 đi tới Đan Dương bên dưới thành khiêu chiến. Lần này, Lưu Diêu không chút do dự nào, trực tiếp hạ lệnh mở cửa thành nên chiến. Trương Anh, Trần Hoành, Phiền Năng Ba đem dẫn dắt 12.000 nhân mã giết dưới thành trì. Cùng Hán quân liệt trận đối lập. Trần Hoành ở đây, Nhạc Phi mau tới ta thương dưới nhận lấy cái chết. Không đợi bản mới liệt trận xong xuôi. Không kiềm chế nổi kích động Trần Hoành đã thúc ngựa mua thương, giết ra trận tới gọi hiêu. Nhạc Phi hướng về bên cạnh Hoa Vinh thấp giọng nói, người đi nên chiến, chỉ cho phép bại không cho thắng. Hoa Vinh hiểu ý, gật đầu nói, bằng nâng cứ việc yên tâm, Vinh trong lòng tự có chừng mực. Hoa Vinh thúc ngựa mua thương, xuất trận đón lấy, lớn tiếng quát, hạng người vô năng. Cũng dám hướng về Nhạc tướng quân khiêu chiến, xem ta Hoa Vinh lấy ngươi mạng chó. Trần Hoành giận dữ, dục ngựa về phía trước, đến thẳng Hoa Vinh. Chiến có 10 hợp, Hoa Vinh hư lắc một súng, trá bại mà đi. Trần Hoành đại hỉ, trường thương một chiêu, hạ lệnh phía sau đại quân toàn lực xuất kích, bổ nhào Hán quân. Âm âm cổ trong tiếng, song phương một hồi hỗn chiến, Hán quân lại bại một trận, bỏ lại rất nhiều đồ quân nhu, lương thảo, lùi về sau 20 dặm. Nhìn thấy Lưu Biện quân bại tẩu, Lưu Diêu vui mừng không ngớt. Muốn hạ lệnh toàn lực truy đuổi, bị Vu Mi khuyên can, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu binh. Ngày thứ 2, Nhạc Phi lại một lần dẫn dắt tàn binh bại tốt trước tới khiêu chiến, Lưu Diêu ở trên tường thành nhìn thấy, cười to nói, ngươi xem Nhạc Phi mang đến nhân mã đã không đủ 10.000, nghĩ đến ngoại trừ bị giết chết, còn lại đã làm đào binh, hôm nay làm toàn lực xuất kích, tiêu Nhạc Phi thủ cấp mà còn. Đạt được Lưu Diêu mệnh lệnh, Trần Hoành, Trương Anh, Phiền Năng Ba đem dẫn dắt 15.000 nhân mã, cộng thêm 5.000 sĩ tộc môn khách giết dưới thành đến. Hướng về Nhạc Phi khiêu chiến. Nhạc Phi ở đâu? Như nếu không là nhát gan bọn chuột nhắt, liền tự thân xuất mã cùng ta giết cái thoải mái, miễn cho để thủ hạ ngươi thiên tướng đến tự rước lấy nhục. Trần Hoành liền chiến thắng liên tiếp, đã hung hăng càn quấy tới cực điểm, thậm chí tự so với Hạng Vũ Chi Dũng, căn bản không đem Nhạc Phi để ở trong mắt. Thang Âm Nhạc Bằng Nâng ở đây, đừng vội càn rỡ. Hán quân kỳ mở chỗ, Nhạc Phi tự mình ưỡn thương thúc ngựa, đến chiến Trần Hoành. Hai mã tương giao, chiến có 15 hội hợp. Nhạc Phi mua cái hở, thậm chí để Trần Hoành đem mũ giáp của chính mình chọn ở dưới ngựa. Nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, thực sự bắt bí chút xíu không kém. Ai nha? Địch đem quả nhiên lợi hại. Nhạc Phi bắt mã mà đi, chạy chối chết. Tính Nhạc, chạy đi đâu? Lưu lại đầu người. Há có thể để đun sôi con vịt bay đi, Trần Hoành thúc ngựa múa thương, liều mạng truy đuổi. Lưu Diêu ở đầu tường trên trông thấy, trước nghi ngờ tất cả đều quăng trư với sau đầu, trong tay lệnh kỳ vung lên, hạ lệnh. Toàn quân liều mạng truy đuổi, thu gặt Lưu Biện quân đầu lâu. Đạt được Lưu Diêu một tiếng mệnh lệnh, 15.000 Đan Dương quân đẩy khắp núi đồi cùng truy Hán quân, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Một đường theo sát không nghỉ, trong thành chỉ để lại 3.000 khoảng trường, trái phải quân coi giữ. Trần Hoành truy tới lúc gấp rút, đến một chỗ sườn núi, Nhạc Phi bỗng nhiên bắt mã mà quay về, cười to nói, không mưu hàng người, bên trong ta kế sách vậy. Mau chóng nhận lấy cái chết. Hai mã tương giao, chiến không một hợp. Trần Hoành bị Nhạc Phi trong tay lịch tuyển thần thương đâm trúng yết hầu, chọn ở dưới ngựa. Thung lũng hai bên tiếng trống ầm ầm, Hoa Vinh xuất lĩnh 6.000 phục binh từ hai bên nhiễu ra, đứt đoạn mất Đan Dương quân đường lui. Mà Nhạc Phi xuất lĩnh 9.000 nhân mã cũng quay đầu lại đến, cùng Hoa Vinh quân vây kín Đan Dương quân, trong khoảng thời gian ngắn giết đối phương tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, dồn dập quỳ xuống đất xin tha. Trương Anh liều mạng phá vòng vây, bị Hoa Vinh nghiêm cung cài tên, một mũi tên bắn xuống mà đến. Phiên Năng cũng chết trận ở trong lỗ án quân, toàn lực truy đuổi 15.000 Đan Dương quân hầu như toàn quân bị diệt, bị bao sủi cảo. Ngay ở Đan Dương quân đuổi tận cùng không buông thời điểm, Chu Thái dẫn dắt 5.000 tinh nhuệ sĩ tốt, từ nhỏ đạo sao chép đến Đan Dương bên dưới thành, thừa dịp cầu treo còn không kéo, cửa thành còn chưa đóng thời gian, cùng nhau chen vào. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Đan Dương trong thành quân coi giữ nhất thời hỏng, Chu Thái bỏ quên ngựa, đi bộ tử chiến, một đường khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dưới lao càng không ai đỡ nổi một hiệp. Một đường vọt tới, chém giết tướng tá mấy trăm người. Thiên vong ta lưu diêu vậy. Hối không nên lưu lưu biện tiểu nhi ở Giang Đông, dưỡng hổ di hoàn vậy. Mắt thấy không thể cứu vãn, Lưu Diêu tim như bị đau cắt, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thả người từ Đan Dương trên lâu thành nhảy xuống, rơi thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Trong lô ản quân, Tiết Lễ, Vu Mi chờ Lưu Diêu tâm phúc tất cả đều chết trận. Đêm đó, Nhạc Phi bình định Đan Dương, vẹn vẹn trả giá hơn 1.000 quân tốt đánh đổi, nhưng cũng bắt được hơn 12.000 Đan Dương binh, đồng thời thu được lương thực 30 vạn thạch. Chiến mã 5.000, tiền tài nhiều vô số kể. Nhạc Phi một mặt thiết bảng an dân, một mặt phái ra khoái mã hướng về Kim Lăng Thiên Tử cáo tiệp. Trong vòng 5 ngày, tốc bình Đan Dương, đánh giết Lưu Diêu, hoàn toàn thắng lợi, bởi vậy Nhạc Phi tên, uy trấn Giang Đông, người đều liếc mắt. Chương 143, Tráng Dương Dược. 143 Tráng Dương Dược. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Ngay ở Nhạc Phi lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bình định Đan Dương thời điểm, Tần Quỳnh bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Vừa đến Vương Lạng nhớ Hán thất ân tình, thứ hai nghe nói Lưu Diêu binh bại bỏ mình, ba đến bộ hạ Ngu Phiên, Hứa Tĩnh chờ người đều chủ hàng, cân nhắc một phen sau khi, Vương Lạng quyết định mở cửa đầu hàng. Tần Quỳnh đại quân không đánh mà thắng tiến vào xe kê, phái người đem Vương Lạng bắt giữ, đồng thời khoái mã hướng về Kim Lăng báo tin, xin mời thiên tử làm ra phê chỉ thị. Ha ha. Vương Lãng bất chiến mà hàng rồi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Vẫn không có từ Nhạc Phi bình định Lưu Diêu vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại, liền nhận được Tần Quỳnh khoái mã tin chiến thắng, ngồi ở ngự thư phòng phê duyệt các nơi tấu chương Lưu Biện không khỏi cất tiếng cười to. Đang lúc này, có tiểu thái giám lại đây lặng lẽ bám vào hoàng môn khiến Trịnh Hòa bên thai nói rằng, Tư Không Khổng Dung đại nhân cầu kiến, xin mời Trịnh công công thay thông báo một tiếng. Trịnh Hòa gật gù, ra hiệu tiểu thái giám lui ra. Sau đó nhìn như vô ý kỳ thực hữu tâm cho Lưu Biện rót một chén trà, bệ hạ, tấu chương phê duyệt hồi lâu, uống chén nước trẻ xanh làm trơn nhất hầu chứ. Vừa nhắc tới này uống trà đây, chấm đã nghĩ đến một người. Các đường tin chiến thắng liên tiếp báo về, để Lưu Biện tâm tình thật tốt. Từ Trịnh Hòa trong tay tiếp nhận chén trà, thổi nhiệt khí chậm rãi thưởng thức mấy cái. Trịnh Hòa lúc này mới không người nói, Tư Không Khổng Dung đại nhân chính ở ngoài cửa cầu kiến, không biết bệ hạ có rảnh hay không triệu kiến. Để Khổng đại nhân đến thiên điện chờ đợi. Chấm lập tức đi tới. Toàn bộ Kiền Dương cung hiện tại chỉ có Thái Cực Điện này một tòa cung điện, bởi vậy ngoại trừ chủ điện dùng để cùng quần thần lên triều ở ngoài, mặt khác mấy gian thiên điện bị phân biệt dùng làm ngự thư phòng, cùng với dùng để trong âm thầm tiếp kiến văn võ đại thần. Không biết Khổng Tư Không cầu kiến quả nhân, tại sao đến đây? Đi tới nghị sự điện, chờ Khổng Dung túi chảo xong xuôi sau khi, Lưu Biện liền đi thẳng vào vấn đề hỏi dò Khổng Dung ý đồ đến. Khổng Dung không người đáp, thần không phải tới đây gây chuyện đường sự. Chính là vì Vương Cảnh Hưng mà tới. Thân cùng với Tố là bạn cũ, biết hắn lòng dạ trị quốc tài năng. Tuy rằng lần này không tôn thiên tử cử chỉ, chúc đại nghịch bất đạo, nhưng mong rằng bệ hạ nể tình khả năng đủ hoàn toàn tình ngộ, mở cửa thành ra quy hàng, để sẽ kê bách tính phòng ngừa một hồi ngọn lửa chiến tranh phần trên. Đặc xá tội lỗi. Mặc dù Khổng Dung không để van cầu tình, Lưu Biện cũng không có ý định giết chết Vương Lãng. Vừa đến người này có nhất định nổi tiếng, hơn nữa chủ động mở cửa đầu hàng. Chính mình nếu vẫn chưa thể từng dùng, không thể thiếu lạc cái lòng dạ chật hẹp, tàn nhẫn thích giết chóc danh tiếng. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hùng chi Giang Đông sơ bình, hiện tại chính là dùng người thời khắc, thủ hạ mình võ tướng tuy nhiều, nhưng thống trị địa phương năng thần nhưng cực kỳ khan hiếm, mà Vương Lãng tập đoàn đầu hàng, vừa vặn có thể đại đại giảm bất phương diện này khẩn cấp. Ngoại trừ Vương Lãng có nhất định trị quốc mới có thể ở ngoài, thủ hạ Ngu Phiên, Hứa Tĩnh, Hoa Hâm bọn người là chính trị năng lực ở 85 khoảng chừng. Trái phải chính trị khương người. Trong đó Vương Lãng, Hoa Hâm đều ở Tào Phi xưng đế thời điểm đã lệ tư đồ, mà Hứa Tĩnh càng là ở Lưu Bị xưng đế sau khi leo lên thuộc quốc tư đồ vị trí, nếu là không có tương đương chính trị tài năng. Lấy Lưu Bị cùng Tào Phi kiến thức, tuyệt đối sẽ không đem bọn họ phủng trên như vậy địa vị cao. Này Vương Lãng không biết thời vụ, châm trước luôn mãi viết thư cùng hắn. Mệnh hắn đến đây quy hàng. Hắn nhưng một mực thừa hành Đổng Trác khống chế Hoàng đệ hiệp vì là thiên tử, vốn nên tầng tầng trị tội, lần này tạm thời nể tình Khổng Văn cử xin tha cho hắn phần trên, hơn nữa hắn có thể lạc đường biết quay lại, mở cửa đầu hàng, liền tha cho hắn một mạng. Nếu Khổng Dung đến đây cầu xin, Lưu Biện liền bán hắn một bộ mặt, để Vương Lãng nợ hắn một tình cảm. Dù sao lúc trước Khổng Dung nhường ra Bắc Hải cử chỉ thực sự là đạo đức tốt. Nhất định phải làm cho người trong thiên hạ nhìn chính mình là sao đối xử có công chi thần, tuyệt đối không phải loại kia qua sông liền rút cầu vong ân phụ nghĩa đồ. Nghe xong thiên tử nói như vậy, Khổng Dung đại hỉ, không người tạ ơn, lao thần ở đây cảm ơn bệ hạ rộng hồng tri ân, cũng đại vương Cảnh Hưng cảm ơn bệ hạ ơn tha chết. Lưu Biện ngay trước mặt Khổng Dung dặn do Trịnh Hòa Khởi thảo chiếu thư một phong, mệnh Tần Quỳnh phái người đem Vương Lãng cùng thủ hạ Hứa Tĩnh, Hoa Hâm, Ngu Phiên, Hứa Cống, Chu Hân chờ người toàn bộ hộ tống đến thành Kim Lăng đến gặp vua, toàn bộ có khác trọng trách. Thánh chỉ nghĩ thật sau khi, lúc này lấy 800 dặm khoái mã kịch liệt đưa tới sẽ kê trì sơn âm, đồng thời ở ngày kế lúc tờ mở sáng giao cho Tần Quỳnh trong tay. Tần Quỳnh xem sau, tức khắc cắt cử giáo úy Bành Song Đao, xuất lĩnh 1000 danh sĩ tốt, hộ tống Vương Lãng một nhóm lên phía Bắc Kim Lăng gặp vua. Lâm triều thời điểm, Lưu Biện cùng thủ hạ văn võ đại thần thương nghị một phen, làm ra như sau quyết định, đem Đan Dương quận chia ra làm hai, Bắc diện Đích Huyền Lăng, Vu Hồ, Đan Dương chờ 9 huyền giao cho Kiến Nghiệp quận bên dưới, cứ như vậy sẽ làm cho Kiến Nghiệp quận diện tích tăng lên rất nhiều, nhân khẩu con số cũng đem vượt qua 800.000 người, như vậy mới có thể xứng đáng được một quốc gia chi đều thân phận, bằng không cũng quá khái sởm. Mặt Nam Cù Dung, Kính Huyền chờ 6 tòa thị trấn toàn bộ chuyển đến Ngô quận trì dưới, cũng khiến cho đến Ngô quận trì dưới tích khôi phục lại từ trước, nhân khẩu cũng vượt qua 500.000 người, mặc dù đặt ở toàn bộ thiên hạ, cũng được cho là một tòa nhân khẩu đông đảo quận lớn. Ở Thái Thú nhận lệnh phương diện, Lưu Biện cũng khá phí đi một phen suy nghĩ, đem Địch Nhân Kiệt điều đến Kiến Nghiệp tới đảm nhiệm Thái Thú, thống trị kinh thành, dù sao từ năng lực tới nói, tuổi trẻ Cô Ung hiện tại còn không đuổi kịp đã đạt đến đỉnh cao Địch Nhân Kiệt. Mà Địch Nhân Kiệt trở nên chống không Ngô quận Thái Thú vị trí nhưng không có cho Cô Ung, tuy nhiên Cô Ung là Ngô quận người địa phương, mặc dù hắn lại trời quang trăng sáng, lỗi lạc quang minh, cũng khó tránh khỏi có Cố thị tộc nhân ỷ thế hiếp người, hung hăng càng quái, thậm chí để Cố thị lớn mạnh. Đây là Lưu Biện tuyệt đối không cho phép. Bởi vậy, Lưu Biện nhận lệnh Lỗ Túc đi tới Ngô quận tiếp nhận Thái Thú vị trí, thay Địch Nhân Kiệt thầy cho đến kinh thành đi nhậm chức. Lại nhận lệnh Cố Ung đảm nhiệm sẽ kê Thái Thú, tức khắc khởi hành đi tới sẽ kê đi nhậm chức, tiếp trưởng địa phương quyền to. Lỗ Túc cùng Cố Ung đạt được mệnh lệnh, cũng không giống nhau, không chờ lên triều tản đi, lúc này từ biệt thiên tử, ra Kiền Dương cung, về nhà riêng thu thập bọc hành lý, dẫn theo tâm phúc tôi tớ, từng người rời kinh đến địa phương đi nhậm chức đi tới. Lỗ Túc, Cố Ung đi rồi, Hoàng Nguyễn lại khởi bẩm nói, sẽ kê hướng Nam có bao nhiêu sơn Việt, Bách Việt chờ dị tộc tụ tập, thường xuyên nhân cơ hội nhập cảnh quấy rầy. Hôm nay nếu đã bình định Giang Đông, làm phái thiên tướng mấy người, hướng Nam tiêu diệt Nam rất, ở phía Nam thiết trí quận huyện, để Giang Đông các nơi ổn định và hòa bình lâu dài. Hoàng Khanh nói rất, dì thiện, chuẩn tấu. Lưu Biện bút lớn vung lên một cái, lúc này đồng ý Hoàng Nguyễn kiến nghị. Mệnh lệnh Tần Quỳnh xuất lĩnh 10000 người khải hoàn về kinh. Những người còn lại mã lưu lại 5000 cho Cô Ung cho rằng quận binh sử dụng, phòng ngự địa phương trị an. Mặt khác 18000 người thì lại chia làm hai đường, do Từ Hoảng, Lâm Trùng phân biệt chỉ huy, vận hướng Nam tiến quân, ít nhất phải đánh tới Kiến An, Lư Lăng một vùng, cũng chính là Lưu Biện xuyên qua trước Phúc Kiến toàn cảnh, cùng với Quảng Đông Bắc Bộ khu vực. Còn lại Giao Châu một vùng, chờ sau đó một bước lại tính toán sau. Ở hướng về xe kê phương diện phái ra sứ giả sau khi, Lưu Biện lại hướng về Đan Dương Nhạc Phi truyền đạt chiếu thư. Để hắn ở Đan Dương tại chỗ chỉnh biên quân đội, đồng thời trắng trận chiêu mộ quân tốt, lớn mạnh thực lực. Ở Hán chưa thời đại này, Đan Dương binh sức chiến đấu nhưng là không cho lơ là, thẳng nếu có thể chiêu mộ đến hơn vạn người, tương lai tất nhiên có thể trở thành một nhánh tinh nhuệ lữ trình. Hướng nghị xong xuôi, các khanh xin cáo lui. Chờ hết thể đại sự thương nghị xong xuôi sau khi, Hoàng Môn khiến Trịnh Hòa ôm ấp phất trần, hô lớn bái triều. Một đám văn võ quan lại ở Hoàng Nguyễn dưới sự hướng dẫn, không người xin cáo lui. Sau đó dựa theo chức vị cao thấp, nối đuôi nhau mà ra, lục tục đi ra Thái Cực Điện, rời đi Kiền Dương Cung. Ai nha? Này eo có chút chỗ đau. Chờ bách quan đi rồi, Lưu Biện từ Long Y đứng dậy, triển khai lại vòng eo, lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng. Tân hôn yến ngươi, này mấy dạ cùng Mục Quế Anh hàng đêm vu sơn, diễm phúc đúng là hưởng hết, nhưng này thận nhưng là bị tội không nhẹ, hơn nữa này Mục Quế Anh mới nếm thử trái cấm sau khi, trái lại tựa hồ biến thành người khác, màn đêm buông xuống sau khi không giống nhau, không chờ Lưu Biện đến quấy rầy, cũng đã chủ động quấn lấy Thiên Tử, càng làm cho Lưu Biện nhiều trả giá không ít tinh hoa. Như vậy trải qua mấy ngày, không đau eo mới là lạ. Trinh Hoa ở bên cạnh nhìn ở trong mắt, thấp giọng nói, chờ một lúc nô tỳ liền đi một chuyến ngự phòng ăn, để ngự chủ cho bệ hạ làm thêm vài đạo bổ thận tráng dương thức ăn. Lại để ngự y cho bệ hạ mở mấy phục tráng dương chi dược. Ha ha! Không cần, không cần. Nghe xong Trinh Hoa, Lưu Biện không khỏi thất thanh cười to, chấm vẫn có tự mình biết mình, lẽ nào Tam Bảo cho rằng quả nhân là cái hoang dâm vô độ thật sắc hôn quân. Chấm sẽ tự mình chỉ huy chuyện phong the, người trẻ tuổi máu nóng, hiện tại liền dựa vào tráng dương dược, khi nào mới có thể ngào đến lĩnh giả. Hoạt động vòng eo, Lưu Biện triệu hoán Trịnh Hòa đến trước mặt, thấp giọng phân phó nói, ngươi mang tới ngự lâm quân phó giáo úy Đặng Thái Sơn, mặt khác lại chọn mười mấy tên tinh nhuệ, đi lặng lẽ một chuyến Ngô quận, đi bái phỏng Ngô quận bạc Tào Kiều Huyền tiên sinh. Liên nói con gái của hắn Kiều Doanh bị Trường Ba Tôn Sách, Chu Du cứu, châm cùng Tôn Kiên kết làm tích toán, bất tiện đứng ra, có thể để hắn tự mình đi một chuyến Trường Ba, hướng về Tôn Sách đòi lại con gái. Nô tỳ tuân chỉ. Trịnh Ba hiểu ý, lúc này ôm phất trần lĩnh chỉ. Là một người hợp lệ thái giám, điểm trọng yếu nhất chính là nhiều gật đầu, hỏi ít hơn thoại. Lưu Biện lại phân phó nói, trước khi đi, ngươi đi hoàng cung khố trong phủ tìm kiếm hai cái đáng giá bảo vật đưa cho Kiều Huyền, để hắn mang theo báo đáp Tôn Sách. Cũng không thể tay không hướng đi nhân gia thảo nhân chứ. Mặt khác, để Đặng Thái Sơn cải trang thành tôi tớ, một đường hộ tống Tiểu Huyền tiên sinh đi Trường Ba. Nô tỳ tuân chỉ, vậy thì đi làm theo. Trịnh Hoa đáp ứng một tiếng, xoay người ngoại trừ Thái Cực Điện, dựa theo Thiên Tử dặn dò làm việc đi tới. Lưu Biện chính muốn đi ra Thái Cực Điện, vây quanh hoàng cung đi chung quanh một chút, chợt thấy một thân màu trắng nữ quan trang thượng quan Uyển Nhi thức tha mà đến, một đường khẽ rời đi bước liên tục, không biết tại sao đến đây, liền nghỉ chân chờ đợi. Không biết thượng quan vẫn còn cung tại sao đến đây. Nghỉ ngơi quan Uyển Nhi đi tới trước mặt thời gian, Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, một mặt trang trọng dò hỏi. Thượng quan Uyển Nhi xính đỉnh thi lễ, nô tỳ tham kiến bệ hạ, Lục Hù, Lục Tuấn phụ tử mang theo Lục Như Y ở Thái Hậu nơi đó đã xin đợi đã lâu, Thái Hậu đặc biệt để nô tỳ tới xem một chút bệ hạ tan triều không có. Nếu là tan triều, xin mời bệ hạ qua xem một chút này Lục Như Y có hay không vừa lòng đẹp ý. Vũ Mị Nương đến rồi. Không, Vũ Như Y. Lục Như Ý đến rồi. Lưu Biện không cẩn thận đem tên Lục Như Ý gọi sai, may là Thượng quan Uyển Nhi cũng không biết nguyên nhân, liền mệnh lệnh nàng phía trước dẫn đường, bãi giá thẳng đến Thái Hậu vườn ngự viện mà đi. Chương 144, Nữ hoàng giá lâm. 144 Nữ hoàng giá lâm. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Nàng thật giống nguyệt, biết rõ cao cao không thể với tới, lại làm cho người hoa mắt mê mẩn. Nàng thật giống hỏa, biết rõ sẽ đem người tổn thương, lại làm cho người cam tâm thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng thật giống phong, biết rõ mở mịt không còn hình bóng, lại làm cho người lưu luyến cái kia muốn bay cảm giác, không để ý dưới chân không còn chút sức lực nào, nhưng phấn khởi tiến lên. Nàng thật giống vân, biết rõ bách biến vô hình, lại làm cho người mê luyến cái kia đẹp nhất một khắc, hận không thể nắm trong tay, vĩnh không tán đi. Đang nhìn đến Vũ Như Ý đầu tiên nhìn thời điểm, thân là Thiên Tử Lưu Biện bị chấn động. Làm hoàng đế tháng ngày tuy rằng không dài, nhưng đối mặt Kiền Dương trong cung gần nghìn tên tuổi thanh xuân nữ tử, chí ít cũng có một tháng khoảng trừng, trái phải, được cho nhìn quen thiên kiều bá mị, duyệt khắp cả hoàn phi yến xấu. Đường Cơ, Phùng Hành, Mục Quế Anh cũng đều là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là làm Vũ Như Ý ở trước mắt như vậy tùy tiện vừa đứng, Lưu Biện mới rõ ràng trên đời không có nữ nhân đẹp nhất, chỉ có càng đẹp hơn nữ nhân. Loại này mỹ không cách nào hình dung. Chính là hậu thế lại mỹ diễn viên, cho dù tốt hành động, xinh đẹp nữa hoa trang, lại diễm lệ trang phục, cũng không thể diễn xuất nàng phong vận. Nữ nhân này, ta muốn. Ngơ ngác nhìn thiên kiều bá mỹ Vũ Như Ý, thời khắc này Lưu Biện trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy. Sợ cái gì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, sợ cái gì dã tâm bừng bừng, lo lắng cái gì mưu quyền xoán vị. Nếu là liền một người phụ nữ đều e ngại, nếu là liền một người phụ nữ cũng không thể chinh phục, còn nói gì tranh bá thiên hạ. Đã từng nữ hoàng, thì thế nào? Là ta triệu hoàng đến, ngươi chính là ta. Là ta cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh, vì lẽ đó ngươi là ta. Ngươi dùng khuôn mặt đẹp chinh phục ta. Mà ta muốn dùng quyết tâm chinh phục ngươi, đồng thời nắm giữ vẻ đẹp của ngươi. Ở ta Lưu Biện sinh thời, ngươi chính là ta Tần Phi. Chính là người đàn bà của ta. Vẻ đẹp của ngươi chỉ có thể thuộc về ta một người nắm giữ. Dân nữ Lục Như Ý, bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy thiếu niên thiên tử hai mắt thả ra dị dạng ánh sáng. Vũ Như Ý báo lấy nụ cười quyến rũ, khẽ rời đi bước liên tục, triển khai tô eo, thức tha thi lễ. Thật thiên tư quốc sắc vậy. Lưu Biện không muốn rông dài, quyết định đi thẳng vào vấn đề biểu đạt chính mình hỷ tình. Mình là trời tử, là trí cao vô thượng tồn tại, không cần thiết quanh co lòng vòng. Nắm chặt Vũ Như Ý dịu dàng nhu đề. Đưa nàng chậm rãi phủ lên, dùng một đôi thâm thúy mà ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Vũ Như Ý cái kia mị đến cực điểm hai con mắt, từng chữ nói, vẻ đẹp của ngươi chinh phục chấm, ta muốn cho ngươi làm chấm tần phi. Tạ bệ hạ dạy. Dân nữ nguyện hầu hạ bệ hạ một đời. Tuy vẻ đẹp tuổi xuân từ trần, cả đời không hối hận. Không nghĩ tới thiên tử dĩ nhiên lấy phương thức như thế kéo dài lời dạo đầu, nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề, điều này làm cho Vũ Như Ý có chút bối rối, nhưng ở bề ngoài nhưng còn có thể làm được không lộ ra vẻ gì, lộ ra đẹp nhất nụ cười, hướng thiên tử làm ra đáp lại. Lưu Biện lúc này mới chậm rãi buông ra Vũ Như Ý cái kia mềm mại không xương ngọc trưởng. Chậm rãi nhìn quét trong điện phủ tất cả mọi người một chút, cuối cùng nói rằng, Lục thị Như Ý thiên tư cốt sắc, hiền lương thục đức, rất được chấm tâm. Làm chọn lương thần các nhật, nhét vào hậu cung, tứ phong mỹ nhân, hầu hạ quân chết. Vào đúng lúc này, Lưu Biện không chút do dự hướng về tất cả mọi người tuyên bố quyết định của chính mình, lấy thiên tử danh nghĩa. Mặc dù nàng đã từng là cao quý trong lịch sử duy nhất nữ hoàng, mặc dù có tần phi người mang dã tâm ngộng làm cảnh kỳ, nhưng vậy thì như thế nào? Thân là trí ở bốn phương thiên tử, há có thể liền điểm này dũng khí đều không có? Há có thể nhân vì là nữ nhân này từng làm nữ hoàng mà sợ đầu sợ đuôi? Há có thể bởi vì một giấc mơ mà như tranh gián giết? Lẽ nào liền bởi vì hoa hồng mang đâm, mà khiến người ta từ bỏ vẻ đẹp của nàng sao? Giờ khắc này đứng ở trước mặt mình có điều là một tuổi dậy thì tuổi thanh xuân thiếu nữ, một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, chỉ cần mình lôi đình giận dữ, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể đem nàng đánh vào vạn kiếp bất phục mức độ. Chỉ cần mình sống sót, thì sẽ không cho nàng lật lên bọt nước cơ hội, nàng Mỹ chỉ có thể vì chính mình yên lặng tỏa ra, vì là hậu cung tăng thêm màu sắc. Tạ thiên tử long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Vốn là còn chút thấp thỏm bất an Lục Hư phụ tử không nghĩ tới thiên tử dĩ nhiên trực tiếp như vậy, ngay ở trước mặt dưỡng tôn nữ liền trực tiếp biểu đạt mộ tâm ý, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cùng nhau quỳ xuống đất tạ ân. Nghe xong quyết định của con trai, Hà Thái Hậu vỗ tay cười to, ha ha. Hoàng đế quả thực mắt sáng như đuốc, Lục thị vẻ đẹp, cũng là rất được ai ra chi tâm. Nếu hoàng đế nhất kiến trung tình, đúng là đỡ đi ai ra lo lắng, không cần nhiều hơn nữa tốn nước miếng. Rất tốt, rất tốt. Làm mệnh quá thường khanh lựa chọn lương thần cấp nhật, hướng về Lục gia hành sáu lễ, đem Lục thị Như Ý nhét vào trong cung. Tạ Thái Hậu nương nương long ân. Lục Hư, Lục Tuấn phụ tử, cùng với Vũ Như Ý lần thứ hai hướng về Hà Thái Hậu không người tạ ân. Thi lễ xong xuôi, Lục Tuấn đứng ra hướng thiên tử cùng Thái Hậu phân biệt chắp tay, hôm nay thần có một lời, không thể không giảng, mong rằng bệ hạ cùng Thái Hậu ân chuẩn. Lục tiên sinh mời nói, việc kết hôn thành, chính là nhi nữ khanh nhà. Hà Thái Hậu trong lời nói liền nhiều hơn mấy phần cung kính, không lại như từ trước như vậy kiêu căng mà ngông cuồng tự đại. Lục Tuấn háng giọng một cái, nói rằng, trước thứ dân đã từng đối với Thái Hậu cùng bệ hạ đã nói, tiểu nữ Như Ý cũng không phải là thân sinh, chính là ân nhân cứu mạng Vũ huynh đệ chi di nữ, hôm nay tiểu nữ đã trưởng thành, vinh hoa trong tầm mắt. Vì vậy, thứ dân cả gan, quyết định đem Như Ý hồi phục bản tính, từ đó lấy Vũ Như Ý tương xứng. Chuẩn tấu. Không giống nhau, không chờ Hà Thái Hậu mở miệng, Lưu Biện liền thoải mái đồng ý Vũ Mị Nương chính là Vũ Mị Nương, Vũ Như Ý chính là Vũ Như Ý, đồng nhiên đã biến thành Lục Mị Nương, đồng nhiên đã biến thành Lục Như Ý, hơi có chút không thích ứng, bây giờ có thể cải về bản danh, thực sự là không thể tốt hơn. Vũ Như Ý nhưng lấy làm kinh hãi, trong lòng biết nếu mất đi Lục thị đại tộc chống đỡ, không còn chỗ dựa, nếu muốn ở ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác sau trong cung kiếm ra thành tiểu, coi là thật là khó như lên trời. Vội vàng quỳ rạp xuống Lục Tuấn trước mặt, rơi lệ nói: Con gái tuy không phải phụ thân đại nhân sinh, nhiên nhận được 17 năm công ơn nuôi dưỡng, chính là cha mẹ ruột, con gái cam nguyện lấy Lục thị vì là tính, lấy Lục thị vì là tông. Ha ha! Con gái của ta a, bất luận đến khi nào, ngươi đều là phụ thân thật con gái. Lục Tuấn đầy mặt vui mừng đem Lục Như Ý từ trên mặt đất nâng dậy, 18 năm trước, Vũ huynh đệ vì là cứu Lục Tuấn, bỏ đi tính mạng, Lục mộ ha có thể để hắn trên đời này duy nhất lưu giữ huyết mạch cũng đổi họ tên. Vi phụ đã sớm lập xuống lời thề. Chờ con gái lập gia đình này, chính là cải về bản tính thời gian. Bây giờ ngươi đến mông thánh sủng, thế vi phụ làm vẻ vang, chính có thể mượn cơ hội này giải quyết xong tâm nguyện. Không cần lại bàn, bất luận ngươi tính Vũ họ Lục, trước sau đều là ta Lục Tuấn thật con gái, Lục thị gia tộc mãi mãi cũng sẽ đứng ở sau lưng ngươi. Lục Hư cũng ở bên cạnh khuyên nhủ nói, Như Ý à, nếu phụ thân ngươi tâm ý đã quyết, ngươi liền nghe theo hắn dặn dò đi. Bất luận làm sao, ngươi đều là phụ thân ngươi thật con gái, là lão phu thật tôn nữ. Đều là ta Lục thị bộ tộc kiêu ngạo, nô quận Lục thị mãi mãi cũng đem lấy ngươi làm vinh. Đối với Vũ Như Ý tới nói, tính Vũ họ Lục ngược lại là thứ yếu, quan trọng nhất chính là đem Giang Đông đệ nhất hào tộc Lục thị cùng mình chăm chú quấn vào một khối, như vậy mới có thể cho sau trong cung Vũ mỹ nhân tăng thêm phân lượng, vì tương lai leo về phía trước đặt xuống cơ sở, nếu dưỡng tổ phụ, dưỡng phụ đều như vậy nói rồi, liền không cần tranh cãi nữa. Tôn Nhi xin nghe tổ phụ đại nhân giáo huấn, xin nghe phụ thân đại nhân dặn dò, bất cứ lúc nào, Như Ý đều là Lục gia con gái. Vũ Như Ý hai gò má rưng rưng, nước mắt như mưa ngã quỵ ở mặt đất, quay về Lục Hưu phụ tử từng người lạy ba bái, vừa mới đứng dậy. Đang lúc này, đông nhiên từ ngoài cửa chạy vào một tuổi hài đồng, quay về Lưu Biện dập đầu lạy ba cái, sau đó cười hì hì nói, kha kha. Bệ hạ từ nay về sau chính là tỷ phu ta, có phải là nên cho tiểu tử phong thưởng một chức quan A? Đến không phải người khác, mà là lặng lẽ tàng ở trong xe ngựa theo tới 8 tuổi Lục Tốn. Lục thị một nhà tiến cung thời điểm, hắn liền hôn tạp ở một trong người đi đường, gác cổng ngự lâm quân cùng với thái giám cũng sẽ không chú ý tới 8 tuổi nhi đồng làm cái gì, bởi vậy bị hắn một đường theo vào. Giờ khắc này nhìn thấy trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, ức chế không được ham chơi hài đồng bản tính, liền lập tức nhảy ra ngoài. Lục Tuấn sợ hết hồn, hoàn toàn biến sắc, lo lắng vạn nhất bị nghịch tử này đem việc kết hôn quấy tung, cái kia thật đúng là khóc đều không địa phương đi. Nghịch tử, khi nào theo tới? Dám nói không biết lựa lời, còn không quỳ xuống nhận tội, mau chóng lui ra. Lục Tuấn dưới cơn thịnh nộ, tức giận môi run rẩy, lớn tiếng quát mắng. Mà Lưu Biện trong đầu hệ thống nhưng đúng lúc hưởng lên, len keng. Phát hiện nhân tài Lục Tốn, trước mặt năng lực trị, vũ lực 12, chỉ huy 15, trí lực 75, chính trị 16. Đỉnh cao Lục Tốn, vũ lực 68, chỉ huy 97, trí lực 96, chính trị 90. T. Thật châu bò em vợ, đỉnh cao thống suất trị cao tới 97, ở quả nhân dưới tay dưới chỉ đứng sau Nhạc Vũ Mục, trí lực 96, chỉ đứng sau Lưu Cơ, cùng Tuân Úc ở sàn sàn với nhau, chính trị cũng đạt đến 90, thực sự là một toàn diện hình nhân tài. Nghe xong hệ thống phân tích sau khi, Lưu Biện trong lòng không tự chủ được phát sinh một tiếng cảm thán, càng thêm kinh ngạc chính là mới tuổi, trí lực dĩ nhiên trưởng thành đến 75, thực sự là yêu người ta. Lục Tốn đối với phụ thân trách cứ không để ý chút nào, cười hì hì nói, thế nhân đều tán thưởng bệ hạ hoàng nghị dày nặng, nhân đức dân, tuy cao tổ, quang vũ đều không kịp vậy, hì hì. Ta nghĩ, bệ hạ là sẽ không trừng phạt Tốn Nhi. Huống chi, Tốn Nhi cũng nói không sai thoại nha, bệ hạ cưới tỷ tỷ không phải là Tốn Nhi anh rể sao. Ha ha. Đồng luôn vô kỵ, Lục tiên sinh không cần nổi giận, ta trái lại rất yêu thích tiểu huynh đệ này, cơ linh quái lạ, tương lai tất thành đại khí. Lưu Biện cũng không muốn cho em vợ lưu lại không có tình người hình tượng, cuộc sống sau này còn muốn dựa vào hắn giành chính quyền đây, vội vàng mở miệng trợ giúp Lục Tốn cầu xin. Tạ thiên tử anh rể khích lệ, Lục Tốn tương lai nhất định sẽ thành đại khí, không thành tài được chính là tội khi quân. Tuổi Lục Tục không hề câu nệ cảm giác, lần thứ hai hướng thiên tử dập đầu tạ ân, sau đó hướng về phụ thân làm một mặt quỷ, phụ thân đại nhân ngươi xem, liền thiên tử cũng khoe thường ta, ngươi vì sao còn muốn răn dạy ta. Chỉ cần không bám vào một khuôn mẫu, lòng mang chí lớn, tương lai mới có thể kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ. Nếu hoàng đế không tức giận, Hà Thái Hậu cũng sẽ không bởi vì một đứa bé con đột nhiên xuất hiện mà nổi giận, huống chi ngày hôm nay là ngày vui. Liên truyền lệnh thiết tiến khoản đãi Lục thị phụ tử, đồng thời chiêu Hoàng Uyển, Lỗ Thực, Khổng Dung, Lưu Cơ chờ đại thần đến đây tiếp khách, đồng thời ở buổi tiệc trong lúc đó mệnh quá thường khanh Lưu Cơ tuần tra lương thần cấp nhật, ước định sau 1 tháng 6 tháng 19, đem Vũ Như Ý nhét vào sau cung. Chưa xong còn tiếp. E.G. 640. Chương 145, Như Ý đổi tiểu kiều. Đệ 145 Như Ý đổi tiểu kiều. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, đảo mắt tiến vào 6 tháng. Từ khi Lưu Biện với ngày mùng ngày 9 tháng 5 ở Kim Lăng đăng cơ xưng đế, cải nguyên khởi điểm sau khi trong vòng 20 ngày, thiên hạ đại thế giả dối quỷ quyệt, mây gió biến ảo. Trước hết khiếp sợ thế nhân tin tức tự với Ký Châu, Viên Thiệu chọn dùng giả đồ diệt quắc kế sách mượn đường nghiệp thành, Hoang Xương Tây tiến vào Tịnh Châu tiêu diệt Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn, ở trong quân doanh thiết tiến khoản đãi Hàn Phước. Buổi tiệc trong lúc đó, Hàn Phước phát hiện lều trại bốn phía giấu giếm đao phủ thủ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, liền trốn vào nhà vệ sinh bên trong rút kiếm tự vẫn, cứ không vẻ vang rời đi thế giới này. Không nghĩ tới dĩ nhiên đem Hàn Phước dọa chết tươi, Viên Thiệu tùy cơ ứng biến, đem hậu táng, đồng thời dùng hết khả năng lôi kéo Hàn Phức dưới trướng văn võ phụ tá, cuối cùng thành công đem tứ thủ, Điền Phong, Tân Bình, Khúc Nghĩa, Trương Hợp chờ người một mạch thu vào dưới trướng, không đánh mà thắng sở hữu toàn bộ Ký Châu. Bắt Ký Châu sau khi, Viên Thiệu tự lĩnh Ký Châu mục, tướng quân sự trọng tâm từ Bột Hải quận Trì Nam bị chuyển đến Phú Thứ Nghiệp Thành, trắng trợn chiêu binh mãi mã, làm cho trong tay binh lực cấp tốc tăng cường đến 10 vạn người. Trở thành trừ Đồng Trác, Lưu Biện ở ngoài, thực lực quân sự hùng hậu nhất chư hầu. Ngay ở Viên Thiệu lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bắt Ký Châu thời điểm, Tào Tháo cũng không có nhàn rỗi, trước sau chiêu mộ đến Hí Chí Tài, Trình Dục, Tuân Du chờ nhiều mưu chi sĩ, đồng thời chiêu nạp Điển Vi, Hứa Chử chờ hai đại dũng tướng, sau đó thành công đánh tan chiếm giữ ở Duyện Châu Lưu Đại, đồng thời đem chém giết chuyện thủ Kim Lăng. Ở Bắc Duyện Châu cảnh nội Đông quận, Trấn Lưu, Tể Dương, Sơn Dương bốn quận sau khi, Tào Tháo vẫn chưa thỏa mãn, xua quân hướng nam đánh bại Viên Thuật thuộc cấp Trương Vân, Kỳ Linh, thành công đem Dự Châu dưới hạt Dĩnh Xuyên, Tiếu Quận, Trần Quốc, Lương Quốc chờ địa khống chế ở trong tay. Sau đó lấy Hứa Xương vì là chính trị trung tâm, điên cuồng chiêu binh mãi mã, cấp tốc binh tướng lực tăng lên tới 8 vạn người. Viên Thuật chém giết Dự Châu thứ sử Khổng Trụ sau khi, vốn là dự định hoàn toàn chiếm cứ Dự Châu, cùng với Nam Dương, Hoài Nam chờ địa, không nghĩ tới lại bị Tào Tháo đánh cho hoa rơi nước chảy, điều này làm cho Viên Thuật giận không nhịn nổi. Thẹn quá thành giận, Viên Thuật chó cùng dứt dậu, quyết định xưng đế để cao mình hy vọng. Dẫn anh hùng thiên hạ đến đây nhờ vả. Toại ở nhi tử Viên Diệu, phu tá Dương Hoàng, Viên Dận, Diêm Tượng chờ người khuyến khích bên dưới. Ở huyện thành đăng cơ xưng đế, tự xưng đại thành Vũ Đức cao hoàng đế. Lập quốc xưng là thành, định đô huyện thành, lập nhi tử Viên Diệu vì là thái tử. Kỳ Linh vì là đại tướng quân, Viên Dận vì là thừa tướng. Ra ngoài Viên Thuật dự liệu, hắn đăng cơ xưng đế không những không có dẫn đến anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông bình thường dồn dập xin vào, trái lại để thanh danh của hắn xuống dốc không thanh, liền ngay cả Tư Giao Dứt, Di Đốc Tôn Kiên đều viết thư khiển trách, mang hắn hôn hội không khôn ngoan. Nhìn thấy Viên Thiệu, Tào Tháo hai đại chư hầu khí thế như cầu vồng, từng người chiếm cứ một châu nơi, bị Lưu Biện sắc phong làm Ích Châu thứ sử. Lưu Bị quyết định đánh cược một lần, liền treo ra Ích Châu thứ sử đại kỳ, ở Bình Nguyên một vùng chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tiến quân ba thủ. Không mấy ngày, có vừa đến tự Thanh Châu Lâm Truy nhiều mưu chi sĩ Phỏng Huyền Linh đến đây nhờ vả, đồng thời kiến nghị Lưu Bị thừa dịp Viên Thuật sức đầu mẻ chán thời khắc, mượn đường Hoài Nam, Nhữ Nam, Nam Dương đường dây này, dọc theo miệng thủy lên phía bắc, đi tới Dung Công chiếm Hán Trung, sau đó sẽ mưu đổ tiến binh ba thủ. Lưu Bị mừng rỡ, toại bái Phỏng Huyền Linh vì là quân sư, sau đó xuất lĩnh dưới trướng 3.000 nhân mã, cùng với tân chiêu mộ đến 2.000 quân tốt, lại hướng về Công Tôn Toản mượn 2.000 kỵ binh, tổng cộng 7.000 người, dựa theo Phỏng Huyền Linh đề nghị con đường tiến quân. Nay Phỏng Huyền Linh không phải người khác, chính là trước đó vài ngày Lưu Biện ở Hổ Lao Quan bị giam Vũ Tăng Mạnh sau khi loạn vào cái kia trí lực cao tới 98 nhiều mưu chi sĩ, ma xui quỷ khiến chủ động nhờ vả Lưu Bị, đồng thời vì hắn thành công mưu tính một cái tiến quân con đường. Đạt được Phỏng Huyền Linh phụ tá, Lưu Bị như hổ thêm cánh, một đường thông suốt, xuất lĩnh 7.000 nhân mã thuận lợi thông qua Viên Thuật địa bàn, đồng thời ở Nhữ Nam chiêu mộ đến Trần Đến, Chu Thương hai viên đại tướng, lại thành công thuyết phục Bùi Nguyên Thiệu, Cung Đều, Lưu Ích chờ hơn 1 vạn khăn vàng tản quân gia nhập dưới trướng, làm cho trong tay sức mạnh cấp tốc lớn mạnh. Sau đó theo miệng thủy hướng lên trên, trước sau công chiếm Thượng Dòng, Hán Trung hai quận, cuối cùng đóng quân với rồi rào Hán Trung bồn địa, sẵn sàng ra trận, tùy thời tiến vào Ba Thục cùng Lưu Yên tranh cướp địa bàn. Liền ngay cả Lưu Bị cái này đã từng bình nguyên khiến đều chấn hưng lên, được xưng Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tự nhiên không cam lòng người sau. Ở Quan Đông liên minh sụp đổ sau khi, Tôn Kiên tự nghĩ không phải là đối thủ của Lưu Biện, liền đứt đoạn mất đoạt lại Ngô quận Cố Hương ý nghĩ, xuất lĩnh bộ khúc trở về đất Phong Trường Ba, sau đó mệnh nhi tử Tôn Sách cùng Chu Du ở Trường Ba ra cố tường thành, chiêu mộ quân tốt. Chính mình thì lại mang theo Chính Phổ, Hàn Dương, Hoàng Cái, Tổ Mậu chờ người, xuất lĩnh 15.000 tinh nhuệ chinh phạt Vũ Lăng, Quế Dương, Linh Lăng chờ cái khác kinh nam ba quận. Dương Chi chết Hà Dung mãnh hổ ngủ say, thân là Kinh Châu mục, lại thêm con số Sở Vương Lưu Biểu tự nhiên không cam lòng để Kinh Nam rơi xuống Tôn Kiên trong tay, toại phái đại tướng Văn Xính, Vương Uy, Tô Phi ba người từng người xuất lĩnh 1 vạn nhân mã vượt qua Trường Giang, chiếm trước Kinh Nam các quận. Nếu không ai nhường ai, vậy chỉ có ở trên sa trường thấy cái chân trương. Liền, rất nhanh Kinh Châu quân liền cùng Tôn Kiên quân bạo phát mấy lần quy mô lớn chiến dịch, Tôn Kiên liền chiến thắng liên tiếp, trước sau bắt Quế Dương, Linh Lăng hai quận. Văn Xính đại chiến bất lợi, toại triệu tập Vương Uy, Tô Phi hai tướng, lui khỏi vị trí Vũ Lăng, bằng hiểm trú đóng ở, Tôn Kiên xuất đại quân theo đuôi mà đến, song phương ở Vũ Lăng bên dưới thành triển khai kịch liệt công phòng chiến, thế cuộc giằng co, nhất thời khó phân thắng bại. Trường 3, Thái Thú Phủ. 6 tháng Kinh Nam, mưa dầm liên miên, sĩ tốt môn đã liên tục 3 ngày không cách nào bình thường thao luyện, điều này làm cho 16 tuổi Tôn Sách dầu dĩ không vui, một người ở trong thư phòng sinh hận dỗi, đem bàn trên thẻ tre rơi bùm bùm vang lên không ngừng. Lao thiên khốn kiếp, ta Tôn bá phủ vừa chiêu mộ 5000 lính mới, ngươi liền không thể phát phát từ bi, đem Vũ thu rồi, để ta khỏe mạnh luyện mấy ngày binh. Đang lúc này, gác cổng quân tốt đến báo, khởi bẩm thiếu tướng quân, có vừa đến tự Ngô quận, tự xưng Kiều Huyền người cầu kiến, không biết nên ứng đối ra sao. Xin mời thiếu tướng quân bảo cho biết. Tôn Sách trong lòng đang tự tức giận, đương nhiên sẽ không cho hắn tức giận, trong tay nửa đoạn thẻ tre đổ ập xuống quang hướng về quân tốt, thứ hôn trướng, ngươi cho rằng thái thú phủ là chợ bán thức ăn sao. Ai muốn cầu kiến liền cầu kiến. Cút ra ngoài cho ta. Quân tốt bưng ngó ứ động khuôn mặt trở lại trước cửa phủ đệ, đem vừa thu một điểm bạc vụn quăng trả lại Kiều Huyền, trả lại ngươi. Vì ngươi điểm ấy phá ngân lượng, làm hại lao tử bị thiếu tướng quân đổ ập xuống tạp một trận, có bao xa lăn bao xa, thiếu tướng quân ai cũng không gặp. Liên lụy quân gia bị khổ, lão hủ tự nhiên hơi biểu ý định. Tiêu Huyền tư nữ sốt ruột, từ trong tay háo móc ra một khối mảnh vàng vụn tử, lặng lẽ nhét vào quân tốt trong tay, nói nhỏ quân gia cầm mua chút rượu thịt bồi bổ, còn phải phiền phức ngươi đi một chuyến, nói cho thiếu tướng quân, liền nói ta Tiêu Huyền từ Giang Đông ngàn dặm xa xôi chạy tới Trường Ba, chính là vì tiểu nữ nhi đến, bất luận làm sao, kính xin gặp mặt một lần. Truy cập. Quân tốt ánh chừng một chút trong tay mảnh vàng vụn tử, coi là thật là yêu thích không buông tay. Nhưng nghĩ tới Tôn Sách cái kia so với bầu trời còn muốn mặt âm trầm sắc, trong lòng liền lại đánh tới chống lui quân, nắm trong tay mảnh vàng vụ tử, một mặt khổ sở nói, không phải nào đó không giúp ngươi thông báo, mà là thiếu tướng quân hiện tại tâm tình không tốt, ta thực sự không dám đi suối quẩy. Tiêu Huyền biết ngày hôm nay không đánh bạc vô liếng, chỉ sợ liền Tôn Sách mặt cũng không thấy, chớ nói chi là đòi lại con gái. Lúc này dặn dò tùy tùng đem Trịnh Hòa đưa một đôi giá trị liên thành phỉ thúy như ý lấy ra, tự tay giao cho quân tốt. Xin mời quân gia cầm đôi này, chuyện này đối với bảo bối đi gặp thiếu tướng quân, liền nói ta Kiều Huyền đạt được xác thực tình báo, biết được tiểu nữ Kiều Doanh vì là thiếu tướng quân cùng Chu Du cứu, vì vậy từ Giang Đông tới rồi đòi lại. Đôi này, chuyện này đối với phỉ thúy như ý xin mời thiếu tướng quân nhận lấy, xem như là báo đáp đối với tiểu nữ ân cứu mạng. Đã có bảo vật mở đường, vừa mới đã chúng răn dạy quân tốt trong lòng thoáng có một chút sức lực. Lại thực sự không nỡ đem trong tay hoàng kim trả lại. So với bạc vụn đến tuy rằng phân lượng cách biệt không có mấy, nhưng giá trị nhưng là khác biệt một trời một vực. Đã như vậy, nào đó xem ở ngươi cứu nữ sốt ruột phần trên, lại đi vào thông báo một tiếng. Nhưng thiếu tướng quân hiện tại tức giận chính thịnh, liệu sẽ có tiếp kiến ngươi, nào đó cũng không nắm chắc được. Chúng ta có thể chiếm được nói xong rồi, bất luận thấy cùng không gặp, trong tay ta đổ vật đều không trả, vừa nãy nào đó suýt chút nữa không bị bị thẻ che cho đập chết, này mảnh vàng vụn tử xem như là bồi thường quân gia ta được rồi. Gác cổng quân tốt đem nát hoàng kim ôm vào trong tay áo, sau đó từ Kiều Huyền trong tay tiếp đôi này, chuyện này đối với giá trị liên thành phỉ thúy như ý, trước khi đi đem điều kiện nói một lần. Đương nhiên, đương nhiên. Kiều Huyền liên thanh đáp ứng, đây là quân gia khổ cực phí, há có đòi lại đạo lý. Nếu là nhận được thiếu tướng quân tiếp kiến, đi ra thời gian, còn có hậu lễ đem tặng. Được, vậy ngươi ở cửa chờ, ta lại nhắm mắt thử xem đi. Gác cổng quân tốt cắn răng, ôm Kiều Huyền cho phỉ thúy như ý. Lần thứ hai tiến vào phủ đệ, thẳng đến Tôn Sách vị trí thư phòng. Nhìn thấy quân tốt trong lồng ngực ôm phỉ thúy như ý, Tôn Sách tâm tình thoáng bình tĩnh một chút, cau mày hỏi, này hai như ý nhưng là bà bối, nơi nào đến? Về thiếu lời của tướng quân, đôi này, chuyện này đối với bảo vật là vừa mới cái kia tự xưng Kiều Huyền người hiếu kính. Hắn nói thu được xác thực tình báo, tiểu nữ nhi của hắn Kiều Doanh bị thiếu tướng quân cùng công cẩn tướng quân cứu, vì vậy mang theo hậu lệ đến đây thuộc người, khẩn cầu thiếu tướng quân gặp mặt một lần. Hiếm thấy Tôn Sách không có hướng chính mình phát hỏa, quân tốt vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một đem Kiều Huyền cầu kiến bản ý tự thuật một lần. Chỉ có đem sự tình hoàn thành, mới có thể yên tâm thoải mái tiếp thu chỗ tốt, vậy cũng là một loại nghề nghiệp thao thủ đi. Nghe xong quân tốt nói, Tôn Sách mới nhớ tới mấy tháng trước mình cùng Chu Du cứu cái kia sặc sỡ lóa mắt bé gái, tự xưng gọi là Kiều Doanh, còn nói là bị Hoàng Nông Vương Lưu Biện tiếp đi Giang Đông làm khách. Chỉ là lúc đó Tôn Sách cho rằng tiểu hài tử ăn nói linh tinh. Chuyển ra tên Hoàng Nông Vương đến hù dọa chính mình, bởi vậy không có để trong lòng, mà hiện tại cha của hắn cầm trong tay một đôi giá trị liên thành bảo vật đến thuộc nàng về Giang Đông, chỉ sợ trong này coi là thật có chút cố sự đây. Ngươi an bài trước người này đến dịch quán ở lại, liền nói thân thể ta không khỏe, để hắn buổi chiều lại đến bái phòng. Tôn Sách dặn dò một tiếng, sau đó đứng dậy ra thư phòng, dự định đến Chu Du trong nhà cùng cô gái này đồng cố gắng tâm sự, nhìn nàng cùng Hoàng Nông Vương trong lúc đó đến cùng có gì cố sự. Có thể hay không từ cô gái này đồng trên người kiếm lời cái tiện nghi trở về. Chương 146, cưới rồng mà đến. 146 cưới rồng mà đến. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Ngày mùa hè Trường Ba oi bức mà ở mức, nước mưa như tùy hứng đứa nhỏ bình thường thay đổi thất thường, nói đến là đến nói đi là đi. Vừa trời quang mây tạnh gần nửa canh giờ, bầu trời bỗng nhiên lại trở nên mây đen nằm dày đặc, hạt mưa như hạt đậu bình thường từ bầu trời làm trầm trọng thêm rơi xuống dưới, gọi đến trên nóc nhà mái ngói bùm bùm vang lên không ngừng. Ai? Xem ra hôm nay lại không đi quân doanh. 16 tuổi Chu Du lắc đầu thở dài một tiếng, cầm trong tay trúc tán thu rồi, lắc đầu thở dài một tiếng. Mấy ngày nay, chúa công Tôn Kiên ở Vũ Lăng gặp phải Lưu Biểu thủ hạ đại tướng Văn Xính cường lực ngăn chặn, ở Vũ Lăng bên dưới thành thương vong nặng nề, nhưng vẫn như cũ khó vượt qua ranh giới một bước. Chí ở toàn cư Kinh Nam Tôn Kiên không chịu bỏ dở nửa chừng, liên tiếp hướng về tọa trấn Trường Ba Tôn Sách đưa thư điều binh. Tôn Sách mấy ngày trước đây mới vừa phái cậu Ngô Cảnh về phía trước tuyến chuyển vận một nhánh 4.000 người đội ngũ, dẫn đến Trường Ba phòng ngự có chút trống vắng, toàn thành binh lực đã không đủ 3.000. Ở Trường Giang mặt phía bắc có Hoàng Tổ 20.000 binh mã đóng quân ở Giang Hạ, hướng đông 600 dặm chính là đóng quân ở Sài Tang Cam Ninh Bộ, Thủy Bộ hai quân thu về đến đồng dạng sắp tới 2 vạn người, nếu là có phía kia nhìn chằm chằm Trường Ba, thừa lúc vắng mà vào, Trường Ba chắc chắn thế như nguy chứng. Bất đắc dĩ, Tôn Sách chỉ có thể chọn dùng cưỡng chế trưng binh biện pháp bổ sung binh lực, ở Trường Ba, Quế Dương, Linh Lăng ba địa mạnh mẽ chiêu mộ 15 tuổi đến 50 tuổi đàn ông nhập ngũ. Quy định chỉ cần trong nhà nhân số vượt qua 5 thanh, liền muốn có một người đi ra phục binh dịch, bằng không liền tịch thu tài sản, trục xuất bản địa. Kinh Nam tuy rằng thổ địa rộng lớn, nhưng người ở lại hết sức hoang vu, hợp 3 quận lực lượng, chỉ dưới cũng có điều mới chỉ có hơn 30 tòa thị trấn. Tổng nhân khẩu hơn 80 vạn, còn không kịp Trung Nguyên như Nam, Dĩnh Xuyên, Ngụy quận như vậy đơn độc một tòa quận lớn. Dù cho Tôn Sách khiến xuất hồn thân thế võ, nửa tháng hạ xuống cũng có điều mới chiêu mộ 8.000 tinh tráng. Làm cho tâm trạng rất là buồn bực. Nhà rột còn gặp mưa, thuyền trì lại ngộ ngược gió. Kinh Nam người ở thưa thớt, trưng binh không dễ tiên thiên thế yếu Tôn Sách cũng nhận, nhưng lại thiên tiến vào sau 6 tháng, nước mưa một hồi tiếp theo một hồi, hầu như không có một hoàn chỉnh trời nắng, căn bản là không có cách thao luyện lính mới. Rất nhiều người đến hiện tại đều không thể làm ra chính xác nắm thương tư thế. Điều này cũng chính là Tôn Sách nóng tính rồi rào nguyên nhân. Thân là Tôn Sách tóc để trỏm chi được, nhìn Tôn Sách cả ngày buồn bực nổi giận. Chu Du trong lòng cũng cảm giác khó chịu, hận không thể mạo vũ thao luyện lính mới, lại sợ để quân tốt cảm nhiễm phong hàn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có thể khổ sở chờ đợi tản mát thiên tình. Ta ngược lại thật ra hy vọng này trời mưa cái liên tục, mãi mãi cũng đừng có ngừng. Nhìn Chu Du ở lang dưới than thở. 8 tuổi Tiểu Kiều cũng hùng hục tiến tới, ngóng nhìn bầu trời màn mưa, một bộ lòng tràn đầy vui mừng dáng vẻ. Chu Du dở khóc dở cười, đưa tay ở Tiểu Kiều cái kia tinh xảo trên chóp mũi quát một hồi, ngươi nha đầu này cuộn phim làm sao học được cùng công cẩn ca ca làm trái lại. Cẩn thận ca ca không giúp ngươi tìm cha mẹ. Tiểu Kiều làm cái mặt quỷ, một bộ ưu thương trạng, chỉ có trời mưa thời điểm, công cẩn ca ca mới không sẽ ra ngoài, mới sẽ ở nhà bồi A Doanh nói chuyện. Đối với cái này giống như tiên tử lọ ly. Chu Du thấy thế nào đều yêu thích, đương nhiên sẽ không dễ dàng tức giận. Huống chi Tiểu Kiều lời nói này rõ ràng lộ ra đối với mình không muốn xa rời, này càng làm cho Chu Du trong lòng sản sinh một loại khó có thể nhận dạng cảm giác kỳ diệu. Ha ha! Tiểu nha đầu ăn nói linh tinh, công cẩn ca ca không ra khỏi cửa, làm sao luyện binh đây? Chu Du cùng Tiểu Kiều ở hành lang dưới đứng sóng vai, một bên đầy mặt sầu rung ngóng nhìn bầu trời mây đen, một vừa đưa tay xoa xoa Tiểu La Lị nhu thuận tóc đen. Mới 8, 9 tuổi tuổi tác. Mái tóc dài đã vừa đen lại mật. Tôn lên khuôn mặt nhỏ bé càng thêm thủy linh tuấn tú. Luyện binh có cái gì tốt? Luyện binh liền muốn để bọn họ đi đánh giặc, đánh trận sẽ người chết. Công cẩn ca ca. Ở nhà bồi A Doanh nói chuyện chẳng phải là càng tốt hơn. Tiểu Kiều lôi Chu Du vào áo, người nhỏ mà ma mãnh đưa ra không giống quan điểm. Vấn đề tương tự, tiểu nha đầu gần nhất càng ngày càng nhiều, Chu Du cũng không có ý định thuyết phục nàng. Cùng một vẫn chưa tới 10 tuổi bé gái đi giảng ra quốc thiên hạ đạo lý lớn. Thực sự không phải một cái cử chỉ sáng suốt, đánh có thương tích phong nhã tỉ dụ chính là đàn gậy thai châu. Chu Du là một người thông minh, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ta trước đoạn tháng ngày phái đến Giang Đông thám tử đến hiện tại còn chưa có trở lại, phỏng chừng không phải ở trên đường đi gặp phải sơn tặc, chính là bị Giang Đông quân cho rằng mật thám tóm lấy. Bởi vậy, công cẩn ca ca trước trời xế chiều lại phái mấy cái thám báo chạy tới Giang Đông, chỉ cần thám thính đến Á Doanh cha mẹ tam tích, ta sẽ đưa ngươi trở lại. Vì lẽ đó tiểu nha đầu tuyệt đối đừng thương tâm khổ sở nha. Chu Du khẽ vuốt Tiểu Kiều mái tóc, ôn nhu an ủi. Nhưng Tiểu Kiều trả lời nhưng ra ngoài Chu Du dự liệu, nhếch miệng lên, một mặt kiên cường nói, ai nói A Doanh khổ sở rồi. Tuy rằng nhân gia có chút nhớ nhung A mẫu cùng tỷ tỷ, nhưng ta cảm thấy cùng công cẩn ca ca cùng nhau thời điểm cũng thật vui sướng, vì lẽ đó A Doanh mới không có khổ sở đây. tại sao cùng Công Cẩn ca ca cùng nhau sẽ cảm thấy vui sướng đây? Chu Du nụ cười đáng yêu hỏi. Tiểu Kiều cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng khẳng định nói, bởi vì Công Cẩn ca ca sẽ đánh đàn cho A Doanh nghe, sẽ cho ta kể chuyện xưa, còn có thể chơi với ta sái, mấy ngày này A Doanh thật sự thật vui vẻ nha. Hơn nữa
cái gì?
Chu Du truy hỏi. Hơn nữa đều nói ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp. Tiểu Kiều đỏ mặt trứng, rụt rụt rè rè nói rằng, là Công Cẩn ca ca từ sơn tặc trong tay cứu A Doanh, vì lẽ đó A Doanh dự định lấy thân báo đáp. Ha ha. Tiểu nha đầu thực sự là ăn nói linh tinh. Chu Du bị Tiểu Kiều chọc cười, không nhịn được đưa tay ở nàng đúc từ ngọc trên khuôn mặt ngắt một hồi. Nhưng nhìn như thế đẹp đẽ mỹ nhân bại hoại, nhưng trong lòng lại khỉ muốn liên miên. Sau khi lớn lên nữ tử này tất nhiên là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc vưu vật, có thể có vợ như thế, đời này còn có hà hám. Ngươi tiểu nha đầu này ở trước mặt người ngoài ngàn vạn lần đừng muốn ăn nói linh tinh, con nhỏ tuổi nghe ai nói ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Chỉ lo nước mưa ướt nhẹp Tiểu Kiều đẹp đẽ quần áo, Chu Du nhẹ nhàng xả lại vạt áo của nàng, làm cho nàng thấp chạm chạm, một bên hứng hờ hỏi. Tuy rằng đồng nôn vô kỵ, nhưng dùng để giải buồn cũng là một cái chuyện thú vị. Tiểu Kiều rất khẳng định nói, A Doanh là nghe tỷ tỷ nói, nàng nói Hoàng Nông Vương cứu tính mạng của nàng, vì lẽ đó muốn ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, dự định làm Hoàng Nông Vương phi tử. Mà Công Cẩn ca ca cứu A Doanh, vì lẽ đó ta cũng muốn làm người phi tử. Chu Du mặt hơi có chút hồng, mau mau cho Tiểu Kiều cải chính nói, coi như A Doanh muốn lấy thân báo đáp, cũng không thể làm Công Cẩn ca ca phi tử nha. Ô ô, Công Cẩn ca ca tại sao không cho A Doanh làm người phi tử? Lẽ nào là A Doanh không đẹp đẽ, không đáng yêu sao? Tiểu La Lị tính cách giờ khắc này phảng phất bị khí trời cảm hóa. Mới vừa rồi còn hài lòng rực rỡ, nghe xong Chu Du lập tức một mặt oan ức, đầu đại nước mắt châu cầu ở viền mắt bên trong. Chu Du mau mau cho tiểu tiên tử lau đi giọt nước mắt, ôn nhu an ủi, ai dám nói A Doanh không đẹp đẽ, ai dám nói A Doanh không đáng yêu. Cái kia Công Cẩn ca ca tại sao không cho A Doanh làm người phi tử? Bởi vì Công Cẩn ca ca chỉ là một người bình thường, cũng không là vương cũng không phải hoàng đế, vì lẽ đó không thể nạp phi. Nhiều nhất chỉ có thể cưới vợ bé. Chu Du ngồi xổm ở Tiểu La Lị trước mặt, kiên trì giải thích. Tiểu Kiều vẫn không tha thứ, vậy tại sao Công Cẩn ca ca không làm vương? Không làm hoàng đế đây? Công Cẩn ca ca làm hoàng đế, có phải là thì có thể làm cho A Doanh làm người phi tử? Chu Du suýt chút nữa tan vỡ, thẳng thắn đặt mông ngồi dưới đất, giờ khác này mới phát hiện cùng một Tiểu La Lị giảng những đạo lý này. Thậm chí so với đàn gậy thai châu còn khó hơn. Vì lẽ đó Chu Du quyết định chuyển hướng cái đề tài này, đưa tay vô vô sạch sẽ hành lang, ra hiệu Tiểu La Lị ngồi xuống nhàn xả, ngươi mới vừa nói ngươi tỷ tỷ là bị Hoàng Nông Vương cứu đến. Đúng nha, A tỷ đúng là bị Hoàng Nông Vương cứu đến. Tiểu Kiêu nháy mắt, dùng sức gật đầu, A tỷ nói có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều sơn tặc muốn giết nàng, định đem tỷ tỷ tươi sống ăn. Tươi sống ăn. Chu Du cái chán lần thứ hai thấy hãn, nơi nào sơn tặc như thế không thưởng thức. Lại nói ngươi ăn một tiểu nha đầu. Có thể lấp đầy bụng sao? A tỷ chính là nói như vậy. Tiểu Kiêu dùng sức gật đầu, rất khẳng định kiên trì quan điểm của chính mình, cố sự vẫn chưa xong đây. Ngay vào lúc này Hoàng Nông Vương cưới một con rồng từ trên trời giáng xuống, tay nắm một thanh bảo kiếm, một hồi liền giết 10 vạn cái tặc binh tặc tướng, sau đó đem tỷ tỷ cứu. Cũng đối với A tỷ nói, Hoàng Nhi ngươi so với tiên tử xinh đẹp hơn, khi ta phi tử còn không tốt. Tỷ tỷ liền đáp ứng rồi. Sau đó cái này Hoàng Nông Vương liền phái người đến Lư Giang tới đón chúng ta một nhà, ở trên đường gặp phải sơn tặc. Sau đó, A Doanh sẽ không tìm được A Mẫu cùng phụ thân đại nhân, cuối cùng liền bị Công Cẩn ca ca cứu, ừ, chính là như vậy. Nghe xong Tiểu La Lị, Chu Du lắc đầu cười khổ. Đồng nôn vô kỵ, thẳng thắn cho rằng đồng thoại tiêu khiển một hồi thời gian được rồi, cũng không biết này cố sự là bé gái tỷ tỷ biên, vẫn là bản thân nàng hư cấu. Cưới rồng mà đến, một chiêu kiếm giết 10 vạn tặc binh tặc tướng. Tiểu hài tử trí tưởng tượng cũng thật là đủ thiên mã hành không. Nhìn thấy Chu Du cười rõ ràng mang theo châm biếm mùi vị, Tiểu Kiều nhất thời không làm, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân ra thật sự không lừa ngươi mà, là tỷ tỷ như vậy đối với A Doanh nói, lẽ nào Kiều Hoản nàng sẽ lừa gạt A Doanh cô em gái này sao? Hơn nữa chúng ta đi Giang Đông thời điểm, có rất nhiều cưỡi ngựa tướng quân bảo vệ chúng ta một nhà, vì lẽ đó A Doanh cảm thấy tỷ tỷ không có lừa gạt A Doanh. Cô còn nói Hoàng Nông Vương để phụ thân đại nhân đến Giang Đông đi làm con đây, Công Cẩn ca ca nếu như không tin, phái người đến Giang Đông hỏi một chút Hoàng Nông Vương liền biết rồi. Chu Du thu rồi nụ cười, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, vô vô Tiểu Kiều náo qua, được rồi, cố sự nói, chúng ta nên ăn cơm trưa. A Doanh yên tâm được rồi, Công Cẩn ca ca nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới cha mẹ. Còn Hoàng Nông Vương, nhân gia hiện tại đã là thiên tử, cũng sẽ không giống Công Cẩn ca ca như vậy giúp A Doanh tìm cha mẹ. Tiểu Kiêu gấp sắc khóc, A Doanh thật sự không khoác lác, chúng ta một nhà đi Giang Đông đúng là đi nhờ vả Hoàng Nông Vương, Công Cẩn ca ca tại sao không tin ta đây? Ta tin, tiểu nương tử, cùng bá phủ ca ca nói một chút ngươi cùng Hoàng Nông Vương cố sự. Hành lang xa xa truyền đến Tôn Sách âm thanh, chẳng biết lúc nào, tới lặng lẽ đến Chu Du phủ đệ, vừa vặn nghe thấy các nàng đối thoại. Chu Du cười khổ, bá phủ, ngươi cũng kẻ nhạt hỏng rồi sao? Ngươi không phải luôn nói tiểu hài tử ăn nói linh tinh, đồng ngôn vô kỵ sao? Tôn Sách quỷ quệt nở nụ cười, có lúc ngươi sẽ phát hiện, đổi một góc độ, đại nhân không nhất định so với tiểu hài tử thông minh. Sau đó không lưng ôm lấy 8 tuổi tiểu kiều, thẳng đến Chu Du đại sảnh, đi, đến trong phòng cùng bá phủ nói một chút các ngươi tiểu gia cùng Hoàng Nông Vương cố sự, giảng tốt, bá phủ ca ca có thưởng nha. Chương 147, thiên tử giận dữ, ngã xuống 100 vạn. 147 thiên tử giận dữ, ngã xuống 100 vạn. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. 10. Ngoài cửa sổ vũ bùm bùm dưới cái liên tục, tiểu kiều liễu ra liễu díu nói cái liên tục. Tôn Sách vẫn mặt mỉm cười kiên trì lắng nghe, mãi đến tận tiểu kiều đem cưỡi rồng mà đến cố sự một lần nữa nói một lần, mới dặn dò tiểu kiều chính mình đi chơi. Tiểu kiều tuy rằng tuổi nhỏ, cũng biết tốt xấu, đặc biệt là cái này bá phù ca ca có thể không giống Công Cẩn ca ca ôn nhu như thế, nổi giận lên vẫn là rất đáng sợ. Vì lẽ đó rất thức thời ra ngoài một người đi chơi. Đồng nôn vô kỵ, bá phủ cũng không muốn bị chê cười, coi như nghe xong một đoạn đồng thoại được rồi. Tiểu Kiều sau khi ra cửa, Chu Du nâng bình trà lên cho Tôn Sách rót một chén, đưa tới. Tôn Sách tiếp nhận Chu Du truyền đạt bát trà phẩm một cái, cười nói, khuyết đại đúng là khuyết đại, nhưng này cố sự bên trong có rất nhiều tin tức hữu dụng, lẽ nào Công Cẩn không nghe ra đến sao? Chu Du tự nhiên biết Tôn Sách chỉ tin tức hữu dụng là cái gì, cau mày hỏi. Chẳng lẽ bá phủ chỉ chính là Kiều Doanh tỷ tỷ bị Hoàng Nông Vương cứu giúp, sau đó tiếp hắn một nhà đến Giang Đông sự tình? Chính là. Tôn Sách gật đầu nói. Chu Du lắc đầu cười nói, bá phủ không phải nói đây là bé gái nói bậy chi ngữ mà, làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên thay đổi thái độ. Vẫn là bá phủ gần nhất buồn bực khẩn. Chuyên tới để nắm tiểu nương tử tiêu khiển một phen, tìm chút hài lòng. Đó là trước, bởi vì hiện tại bé gái phụ thân tìm tới cửa. Hơn nữa còn mang theo một đôi có giá trị không nhỏ ngọc như ý. Bởi vậy ta bỗng nhiên ý thức được chính mình sai rồi, cô bé này nói tới cùng Lưu Biện quan hệ rất khả năng là thật sự, vì lẽ đó ta đặc biệt đến đây tìm chứng cứ. Tôn Sách cũng không muốn cùng Chu Du quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Phụ thân của Kiều Doanh tìm đến rồi. Chu Du cả kinh, lẽ nào vẹn vẹn bởi vì một đôi như ý, bá phụ liền cảm thấy Kiều Doanh cùng Lưu Biện có liên quan. Chu Du từ Tôn Sách ánh mắt cùng trong giọng nói bắt lấy một tia không quen tin tức, suy đoán hắn rất khả năng muốn cầm tiểu kiều tố điểm văn chương. Điểm này là Chu Du tối không muốn nhìn thấy, cho nên muốn cực lực rửa sạch tiểu kiều cùng Lưu Biện quan hệ. Tôn Sách quan điểm nhưng dị thường chắc, Công Cẩn ngươi chí ít phái vài nhóm người đi Giang Đông tìm kiếm tiểu doanh cha mẹ, kết quả dường như đã chìm đáy biển bình thường không hề tin tức. Mà hiện tại, bé gái phụ thân lại đột nhiên đến nhà bái phỏng, mang theo một đôi có giá trị không nhỏ như ý. Đối với nữ nhi của hắn bị chúng ta cứu giúp việc nắm giữ một sở, người bình thường tại sao có thể có như thế thông linh tin tức? Nhìn thấy Chu Du rơi vào trầm mặc. Tôn Sách tiếp tục nói, ta đã phái người trong bóng tối điều tra cái này tự xưng tiểu huyền người. Bên cạnh hắn dẫn theo mấy chục tùy tùng, đều là sốc vác hạng người, tuyệt không là bình thường gia đình tôi tớ, càng như là xuất tử trong quân đội hắn tốt. Thông qua những phương diện này để phán đoán, bé gái nói tới mình cùng Lưu Biện có liên quan sự tình 89/10 là thật. Du vẫn là không nghĩ ra, Lưu Biện hiện tại đã đăng cơ xứng đế, hắn tất yếu vì một cô bé phí lớn như vậy hoảng hốt sao. Nghe xong Tôn Sách phân tích sau khi, Chu Du trên căn bản đã tán đồng rồi Tôn Sách quan điểm. Nhưng vẫn là không muốn để cho đáng yêu tiểu La Lị quấn vào phong ba bên trong, cật lực thế tiểu kiều làm biện giải. Tôn Sách lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, chỉ cần không phải cái người mù. Liền có thể thấy cái này tiểu nương tử nhưng là cái mỹ nhân thái tử, tương lai trưởng thành, tất nhiên là nghiêng nước nghiêng thành vẻ. Muốn cái kia Lưu Biện thấy tỷ tỷ nàng khuôn mặt đẹp, tự nhiên là lòng tham không đáy, lại muốn đem tiểu nhân, nhỏ bé cũng thu vào trong cung, Công Cẩn ngươi không cũng giống như vậy sao? Bị Tôn Sách một lời đâm thủng tâm sự, Chu Du trên mặt một trận khô nóng, chê cười nói, bá phù nói chỗ nào thoại, ta đối với tiểu nương tử này sở dĩ khá hơn một chút, hoàn toàn là bởi vì nhìn nàng không có cha mẹ, rắc đến đáng thương mà thôi. Ngoài ra, lại không gì khác ý. Tôn Sách chợt cười to ở Chu Du trên bả vai vỗ một cái tát. Trực đem Chu Du sợ hết hồn, ha ha. Công Cẩn A, ngươi cùng ta có cần phải giấu giếm giếm sao? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. nay tiểu mỹ nữ là ngươi trước tiên cứu, trời cao nhất định ngươi cùng nàng nhân duyên, vì lẽ đó ta không cùng ngươi cướp. Nếu ngươi nói đúng nàng không có gì hay, cái kia ta lập tức mang đi, làm cái kim ốc tảng tiểu có được hay không? Nghe xong Tôn Sách, Chu Du khuôn mặt không kìm lòng được co giật mấy lần, ngập ngừng nói, như vậy không tốt sao? Tiểu Doanh tiểu nương tử quá tuổi nhỏ, như vậy đối với nàng không công bằng. Tôn Sách than buông tay, ta cũng thấy đối xử như thế một cô bé không công bằng, vì lẽ đó huynh trưởng định đem cái này tiểu nương tử đuổi về cha mẹ của nàng bên người, chờ nàng sau khi lớn lên lại chọn trong lòng giai ngẫu. Chu Du lúc này mới thoáng yên tâm, như vậy vô cùng tốt, tiểu nương tử thực sự tuổi nhỏ, nếu phụ thân hắn tìm tới cửa, liền trao trả cho cha mẹ hắn cũng tốt. Không công đem như vậy một mỹ nhân bại hoại đưa cho Lưu Biện, chúng ta này thiệt thòi có phải là ăn quá to lớn. Vì lẽ đó ta dự định để Lưu Biện đánh đổi một số thứ, làm trao trả Tiểu Doanh điều kiện. Tôn Sách đem bát trà bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy liền muốn chuẩn bị rời đi. Chu Du lấy làm kinh hãi, bước nhanh đuổi tới, không biết bá phụ dự định hướng về Lưu Biện đưa ra điều kiện gì. Tôn Sách phất tay ra hiệu Chu Du dừng chân, ta biết ngươi đối với tiểu nương tử này có hảo cảm, sợ ngươi chen lẫn ở bên trong làm khó dễ, vì lẽ đó chuyện này liền không cần ngươi nhúng tay. Tôn Sách trở lại Thái Thú Phủ, phái người chuyện Tiểu Huyền đến đây gặp lại. Hàn huyên qua đi, Tôn Sách cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng minh bản ý, lệnh ái tuy rằng tuổi nhỏ, tương lai tất nhiên là khuynh quốc vẻ, ta đã biết ngươi này đến chính là chịu thiên tử nhờ vả, ta Tôn Sách cũng không giấu diếm diếm, nếu muốn đổi về tiểu kiều, chỉ dựa vào hai khối như ý còn thiếu rất nhiều. Ngươi trở lại hướng thiên tử thông báo một tiếng, nếu là muốn đổi về lệnh ái, ta có ba cái điều kiện, chỉ cần thiên tử có thể đáp ứng trong đó tùy ý một cái, ta Tôn Sách nhất định sẽ phái tinh binh đem lệnh ái bình yên vô sự đưa đến thành Kim Lăng. Tiêu Huyền cái chán thấy hãn, lo lắng hỏi, không biết Tôn tướng quân điều kiện là cái nào ba cái. Tôn Sách ngồi ngay ngắn ở trên nhuyễn tháp, đem điều kiện từng cái đạo đến, một trong số đó, cắt xài Tang quận một nửa thổ địa cho chúng ta tuân ra. Thứ hai, rút ra 10 vạn thạch lương thực đưa đến trường ba. Thứ ba, đưa 5.000 thất chiến mã cho ta quân. Này ba hạng điều kiện, chỉ cần thiên tử có thể đáp ứng trong đó bất kỳ một cái, ta Tôn Sách tất nhiên sẽ lệnh ái cùng tiễn ra khỏi thành. Cái này, lão hủ cũng không dám làm chủ. Tiêu Huyền nghe xong không khỏi mồ hôi đầm địa, thậm chí hai tay đều đang run rẩy. Tôn Sách cao giọng nở nụ cười, không nói để ngươi làm chủ, ngươi tức khắc phái người khoái mã trở về Kim Lăng, đem nào đó điều kiện giảng cùng thiên tử biết được. Có thể không đổi về lệnh ái, tất cả hắn trong một ý nghĩ. Nếu thiên tử từ chối, dẫn đến không cách nào đón về lệnh ái, tiểu công thiết mạc trách cứ Tôn Sách, toàn lại ngày này tử quá keo kiệt nguyên cớ. Ngưng lại một chút, lại bổ sung, lệnh ái tương lai nhưng là Tần Phi Tôn Sư, dùng nho nhỏ này điều kiện đổi nàng về Giang Đông, đối với thiên tử tới nói, thực sự là không đáng nhắc tới. Nếu như thiên tử keo kiệt không đồng ý, có thể thấy được hắn căn bản không đem ngươi hai cái con gái để ở trong mắt, tiểu công không bằng mang theo trưởng nữ tới lặng lẽ chương ba. Ta Tôn Sách bảo đảm các ngươi phụ nữ một đời phú quý. Đa tạ tướng quân ưu ái, lão hủ vậy thì viết một phong thư, phái người đuổi về Kim Lăng. Lòng như lửa đốt Tiểu Huyền có thể không thời gian ở đây bồi Tôn Sách nhàn xả, lúc này cáo tử. Trở lại dịch quán, để bút viết một phong thư, phái mấy tên sứ giả, cố gắng càng nhanh càng tốt trở về Kim Lăng báo tin. Mấy ngày sau, thư đưa đến Lưu Biện trong tay, sau khi xem xong không khỏi giận tím mặt, vô bản quát mắng. Thằng ngại danh Tôn Sách, quả thực là chính mình thảo chết. Giang hướng về chấm đưa ra điều kiện như vậy. Có tin hay không chấm hiện tại liền phái binh chinh phạt Kinh Nam, đem bọn ngươi Tôn gia từ trên đời xóa đi. Trịnh Hòa ở bên cạnh khuyên nhủ nói, bệ hạ tạm tức lôi đỉnh cơn giận, nô tỳ ngược lại có một kế, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Giảng. Lưu Biện hầm hầm nói rằng. Trịnh Hòa cẩn thận từng ly từng tí một nói ra chủ ý, bệ hạ sao không phái người đến Ngô quận Phú Xuân thị trấn đi một chuyến, đem Tôn Kiên tộc nhân bắt được, sau đó đổi về Kiều công con gái. Lưu Biện ánh mắt chuyển động, trầm giọng nói, châm chính là thiên tử, há có thể sử dụng như vậy tiêu cho vạt, quả nhân lúc này lấy vương đạo kinh sợ Tôn Sách. Để hắn rõ ràng thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm đạo lý. Ngưng lại một chút, lại nói, nhưng nắm lên Tôn Kiên người nhà đến, để Tôn Sách sợ ném chuột vỡ đồ cũng là cái ý đồ không tồi. Tức khắc phái vệ cương dẫn người đi một chuyến Ngô quận Phú Xuân, đem Tôn Kiên chí thân chụp tới. Nhớ kỹ, chỉ chảo cùng Tôn Kiên huyết thống tương đối gần, tộc nhân thì thôi. Quả nhân là thiên tử, cũng không muốn lạc cái kế tiếp ác danh. Vệ cương lĩnh khẩu dụ, lập tức dẫn người khoái mã chạy tới Ngô quận Phú Xuân thị trấn lùng bắt Tôn Kiên người nhà. Đến Tôn thị tộc nhân tụ tập địa hỏi do phía sau mới biết được, ngay ở Lưu Biện lên phía Bắc Trung Nguyên hội Minh Quan Đông chư hầu thời gian, cùng Tôn Kiên huyết thống so sánh gần tộc nhân đã ở Tôn Tĩnh dẫn dắt đi, vứt bỏ gia nghiệp lặng lẽ hướng tây đi tới Trường Ba. Ở lại Ngô quận Tôn thị tộc nhân, đại thể đều là cùng Tôn Kiên huyết thống khá xa người, bắt được bọn họ đối với Tôn Sách tựa hồ cũng không nổi tác dụng gì. Đạt được Vệ Cương báo lại, Lưu Biện Vũ bàn nói, đi rồi liền đi, lại có gì phương. Châm chính là thiên tử, là toàn bộ thiên hạ chúa tể, châm muốn dùng bá đạo nhất phương thức để Tôn Sách này thằng nhãi danh hối hận nhận tội. Dám hướng về châm đưa ra điều kiện như vậy, thực sự là mục không có vua trên, ta muốn cho Tôn Sách vì cái này ngu xuẩn điều kiện trả giá đánh đổi nặng nề. Chuyện châm khẩu dụ, mệnh Tam Ninh, Lý Nghiêm hai lộ gia binh, giáp công trường ba. Trịnh Hòa hơi có lo lắng nói, tùy tiện xuất binh, có thể hay không làm tức giận Tôn Sách. Để hắn ra hại kiểu công phụ nữ. Lưu Biện mắt sáng như đuốc, sắc mặt uy nghiêm mà không cho chống cự, thiên tử có cái nên làm có việc không nên làm, há có thể trông trước trông sau, lo được lo mất. Nếu bởi vì phải đổi về tiểu kiểu, mà tiếp nhận rồi Tôn Sách đắc chế, chẳng phải dẫn anh hùng thiên hạ chế nhạo. Nếu Tôn Sách quả thực bởi vì đại quân chính phạt, mà hại kiểu doanh tiểu nương tử tính mạng, vậy cũng là nàng số mệnh an bài, hồng nhan bạc mệnh. Châm nhất định sẽ đem nàng hậu táng. Đồng thời để Tôn thị phụ tử cùng với dưới trướng văn võ toàn bộ chôn cùng. Thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Há có thể dung một giới tiểu nhi cùng ta có kẻ mặc cả. Mau truyền thánh dụ, mệnh Cam Ninh, Lý Nghiêm thủy bộ đồng tiến, kiếm chỉ trường ba, không được sai lầm. Chưa xong còn tiếp. EZ 527. Chương 148, thật bạn gay, vừa bị tử. 149 thật bạn gay, vừa bị tử. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả. Đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Trường ba đêm hè, oi bức mà ấm ức. Trời tối người yên thời gian, một nhánh mấy chục người đoàn ngựa thô đột nhiên từ trên đường phố chạy nhanh đến, thẳng đến đông cửa thành. Có người đến rồi, toàn bộ đề phòng. Đang ngồi ở trên một tảng đá, dùng hai tay chống đỡ lấy cằm ngủ gật đội suất nghe được tiếng vó ngựa, đột nhiên một cơ linh, từ bên hông rút ra bội đao, chỉ huy có chút buồn ngủ sĩ tốt môn lên tinh thần. Đứng lại, đến người nào? Xuống ngựa. Đạt được dặn dò, 50, 60 tên thủ thành binh dồn dập dơ cao trường thương trong tay, thét ra lệnh tới được đội ngũ lượng minh thân phận. Chu Du dục ngựa ra khỏi hàng, ở trên ngựa chắp tay nói, là ta Chu Du, phụng bá phủ tướng quân mệnh lệnh, có chuyện quan trọng ra khỏi thành công việc. Xin mời tốc mở cửa thành, miễn cho làm hỏng canh giờ. Đội xuất vội vã tiến lên thi lễ, hóa ra là công cẩn tướng quân A, xin thứ cho tiểu nhân, nhỏ bé mắt vụ về. Không biết đêm khuya ra khỏi thành để làm gì. Có thể có thiếu tướng quân lệnh bài hoặc là tự dụ. Lớn mật. Chu Du sắc mặt đột nhiên kéo xuống, lẫm liệt mà không thể xâm phạm, lẽ nào ta Chu Công Cẩn ra khỏi thành cũng phải bằng lệnh bài sao? Để làm gì còn cần hướng về ngươi dàn xếp sao? Đội xuất mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng là, thiếu tướng quân trước từng căn dặn, ban đêm ra khỏi thành cần bằng lệnh bài hoặc là hắn tự tay viết thủ dụ, nếu không thể lấy ra, thực sự không dám thả Công Cẩn tướng quân ra khỏi thành. Chu Du giận tím mặt. Roi ngựa trong tay lập tức đánh ở đội xuất trên mặt, lập tức hiện lên một cái vết máu, thanh sắc thấm thoát nói, nào đó có việc gấp ra khỏi thành, đã quên hướng về bá phủ yêu cầu. Ngươi hiện tại liền đi bá phủ nơi đó hỏi dò. Hỏi một chút ta Chu Du không có lệnh bài, có thể không ra khỏi thành. Nếu là sai lầm, bỏ lỡ đại sự, cẩn thận ngươi trên gáy đầu. Mã Tam, ngươi cái có mắt không tròng cẩu vật dám hướng về Công Cẩn tướng quân đòi hỏi lệnh bài. Thực sự là điếc không sợ súng. Đang lúc này, một tiếng quát mắng từ trên tường thành truyền đến, nhưng là mang đội quân hậu nghe tiếng mà tới. Mang theo mấy chục tên tâm phúc đi chậm chậm rơi xuống tường thành, đi tới vừa đã trúng roi đội xuất trước mặt, đổ ập xuống chính là mấy cái to mồm. Cái này giữ lại dâu dê quân hậu giáo huấn xong thủ hạ, vừa mới hướng về Chu Du cười theo chắp tay, ti chức giáo dục vô phương, xông tới tướng quân. Còn khất tướng quân thứ tội. Vậy thì mở cửa để tướng quân ra khỏi thành. Quân hậu hướng về Chu Du bồi tội xong xuôi. Vội vàng hướng thủ hạ phất tay thét ra lệnh, mau chóng mở cửa thành ra, hạ xuống cầu treo. Thả Công Cẩn tướng quân ra khỏi thành. Cái kia dám làm phiền, xem lão tử không chụp hắn quân lương. Đối với quân hậu cung kính, Chu Du cũng không có cảm thấy vui mừng, nhìn về phía cái kia đã chúng đánh no đòn đội suốt thời gian. Trong ánh mắt trái lại có một tia áy náy. Nhìn thấy cửa thành mở ra. Liền không nói thêm nữa phí lời, dùng ngựa về phía trước, dẫn dắt phía sau đội ngũ ra khỏi cửa thành. Chốc lát liền biến mất ở mênh mông trong màn đêm. Một nhóm mấy chục kỵ, theo đường núi vẫn hướng đông, lao nhanh hơn một canh giờ sau khi, đã đuổi ra 60, 70 dặm đường. Chu Du vừa mới lạc cương mang mã, vươn mình mà xuống. Hướng về phía sau kiều huyền phụ nữ chắp tay nói, theo này điều đường núi vẫn hướng đông, khoảng chừng 500 dặm sau khi chính là Sài Tang. Đến nơi đó chính là Hoàng Nông Vương địa bàn. Các ngươi liền an toàn. Kiều huyền trước tiên nhảy xuống ngựa đến. Tiếp theo đem con gái tiểu kiểu từ trên yên ngựa ôm xuống, hướng về Chu Du chắp tay thi lễ, Chu tướng quân đối với tiểu nữ đại ân, tiểu huyền suốt đời khó quên, mời tướng, mời đem quân được lao hủ cúi đầu. Chu Du vội vàng nâng dậy tiểu huyền, tiểu tiên sinh không cần đa lễ, Chu Du lần này tư tha các ngươi phụ nữ về Giang Đông, chính là vì để tránh cho trận này ngọn lửa chiến tranh. Mong rằng tiểu công trở lại Trường Ba sau khi, hướng thiên tử nói tốt vài câu, liền nói bá phụ chịu người khác đầu độc mới mạo phạm Long Uy, tính xin thiên tử thôi binh. Ngưng lại một chút, tăng thêm giọng nói, còn có một câu nói, xin mời tiểu công đầu đuôi chuyển đạt cùng thiên tử, nếu là bệ hạ cố ý đối với tôn gia động binh, cảnh khốn khó bên dưới, chỉ sợ chủ công nhà ta sẽ chọn liên hợp viên thuật, để cầu tự vệ. Nếu là như vậy, chỉ sợ Giang Đông ngược lại sẽ rơi vào giáp công bên trong, rơi vào bất lợi cục diện. Dù vì là thiên tử kế, trước tiên phạt quốc tặc viên thuật, như vậy mới có thể để anh hùng thiên hạ nỗi nhớ nhà. Bỏ qua viên thuật đến đòi kinh nam, đây là dưới chi sách vậy. Huyền nhất định sẽ đem tướng quân lời nói này một chữ không rơi chuyển đạt cho bệ hạ. Tiểu Huyền chắp tay, liên thanh hứa hẹn. Chu Du gật gù, đưa tay ở tiểu kiểu trên đầu xoa xoa mấy lần, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cũng có từ biệt, Du liền đến này dừng lại, tiểu công chờ người thừa dịp bá phủ còn chưa phát hiện, mau chóng mau mau đường đi. Như vậy, liền ngay cả lui công cẩn tướng quân. Tiểu Huyền hướng về Chu Du lần thứ hai chắp tay trí tạ, khiên tay của nữ nhi, liền muốn tung người xuống ngựa. Tiểu Kiều hai mắt đẫm lệ nói, công cẩn ca ca, ngươi theo A Doanh cùng nhau rời đi Trường Ba có được hay không? Chu Du cười cười, A Doanh sau khi trở về phải cố gắng nghe lời, nếu là nhìn thấy thiên tử, liền thế bá phủ ca ca nói vài câu lời hay, để thiên tử không muốn phái binh tới đánh Trường Ba, nếu không sẽ chết rất nhiều người. Tiểu Kiều giữ lại nước mắt, dùng sức gật đầu, hừm, A Doanh nhớ kỹ công cẩn ca ca nói, ta nhất định sẽ khuyên hoàng đế không thể tùy tiện đánh trận, bằng không liền không cho tỷ tỷ làm hắn phi tử. Ha ha. Công cẩn ca ca liền biết A Doanh hiểu chuyện nhất, nhanh lên một chút lên ngựa theo phụ thân ngươi đại nhân về Đông Ngô đi thôi. Chu Du mỉm cười nở nụ cười, khoa tiểu kiều một tiếng, giục nàng lên ngựa chạy đi. Tiểu kiều nước mắt nhưng không cách nào ngừng lại, nghẹn ngào nói, A Doanh sau đó đến Giang Đông, chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại công cẩn ca ca. Nếu là A Doanh muốn nghe ca ca đánh đàn, sẽ làm thế nào? Nghe xong bé gái thiên chân vô tà lời nói, Chu Du mũi bỗng nhiên đau xót. Hai tháng ở chung hạ xuống. Chính mình dĩ nhiên đối với cô bé này cũng ám sinh tình cảm, trước chỉ là cho là mình đáng thương thân thế của nàng, thương xót nàng tao ngộ, cho nên mới phải đối với nàng quan tâm đầy đủ. Giờ khắc này nơi vào lúc ly biệt thời khắc, mới phát hiện trong lòng đã bị phiền muộn chiếm cứ. A Doanh chỉ cần nhắm mắt lại, để tâm lắng nghe, liền nhất định sẽ nghe được công cẩn ca ca tiếng đàn. Vì để cho chính mình thoát khỏi yêu thương tình cảm, Chu Du không thể không xả cái mỹ lệ lời nói dối. Tiểu Doanh tin là thật gật gù. Vậy sau này A Doanh mỗi ngày buổi tối đều sẽ nhắm mắt lại lắng nghe công cẩn ca ca tiếng đàn, ta sẽ nghe được. Tiêu Huyền cũng đã không còn kiên trì, chẳng ngang ôm lấy con gái đặt ở trên yên ngựa, sau đó xoay người lên ngựa, hướng Chu Du chắp tay chia tay, đạo một tiếng cáo tử, sau đó giục ngựa vung roi, dẫn dắt Đặng Thái Sơn chờ mấy chục kỵ vệ sĩ hướng đông mà đi. Tiếng vó ngựa đến, Tiểu Kiều hai tay ôm chặt lấy phụ thân, nỗ lực quay đầu nhìn về phía càng ngày càng xa công cẩn ca ca, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, thân thể như ngọc. Một bộ bạch sam phiêu phiêu, là như vậy làm người mơ tưởng mong ước. Công cẩn ca ca, ngươi chờ ta, Á Doanh lớn rồi sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Tiếng vó ngựa càng đi càng xa, Chu Du lúc gần lúc hiện nghe được bé gái âm thanh lanh lảnh, tinh thần đầu tiên là vì đó rung một cái, lập tức liền lộ ra một vệt cười khổ, tự lẩm bẩm, trong lúc thời loạn lạc, há có thể tùy vào ngươi và ta. Bé gái, chúc ngươi nhiều may mắn. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, đường núi hai bên bể nước một mảnh tiếp theo một mảnh. Không ngừng được qua minh làm người buồn bực mất tập trung. Đọc truyện tại http, chuyện đủ. À thoại phiền muộn Chu Du có chút buồn bực mất tập trung, đơn giản xuống ngựa khiên dây cương, bộ hành đường về, dọc theo đường đi trong đầu lần qua lộn lại khảo hỏi mình, tối nay việc làm đến tột cùng là đúng hay sai. Một bước thâm một bước thiện đi ở đường núi trên, không biết đi rồi bao lâu, đông mới dần dần bốc ra ngân bạch sắc. Phương Tây tiếng vó ngựa mãnh liệt, một bưu đoàn ngựa thổ chạy nhanh đến, nhưng là đạt được tin tức Tôn Sách dẫn theo 500 kỵ đến đây truy đuổi. Bá phủ, không nên đuổi theo. Tiêu Huyền một nhóm đã đi hướng đông hơn 2 canh giờ, ít nói cũng đi ra ngoài 140, 50 dặm, tuyệt đối không đuổi kịp, không muốn làm tiếp uổng công vô ích sự tình. Chu Du một mặt phiền muộn ngăn cản Tôn Sách đoàn ngựa thổ, cao giọng nói rằng. Tôn Sách tung người xuống ngựa, nhìn thấy Chu Du một mặt dáng dấp tiểu tụy, lắc đầu thở dài một tiếng, Chu Lang á Chu Lang, ngươi này lại là hà tất. Nếu là yêu thích cô bé này, lưu lại chính là, nếu là không thích, liền hướng thiên tử yêu cầu một chút đền bù. Như vậy chẳng phải là càng tốt hơn. Hà tất sầu não bất ức, tự tìm phiền não. Chu Du mặt không hề cảm xúc nói, lưu lại tiểu kiều, chỉ làm cho Kinh Nam mang đến ngọn lửa chiến tranh. Bằng vào ta quân lực lượng, lấy Kinh Nam chi cắn cối, nếu gặp phải Lưu Biểu cùng Lưu Biện hai mặt dụng binh, tuyệt đối chống đỡ chưa tới nửa năm. Tôn Sách nhưng một mặt không phản đối, hừ, sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta Tôn Bá phủ trời sinh liền không biết sợ tự viết như thế nào. Nếu là thiên tử vì một nữ hài mà hưng binh, liền để hắn đến được rồi, ta sẽ đưa nàng một bộ thi thể. Coi như hắn quyền khuynh thiên hạ, cao cao tại thượng, cũng phải để hắn rõ ràng, có vài thứ là không cách nào được. Mà hiện tại ngược lại tốt, lại bị Công Cẩn ngươi để cho chạy. Nếu là bá phủ trách tội, muốn giết muốn quả, theo ngươi được rồi. Chu Du buồn bã ủ rũ nói rằng, thấy Chu Du như vậy yêu thương, Tôn Sách tâm trạng không đành lòng trách cứ, ôm đồm Chu Du bả vai nói, quên đi, quên đi. Không phải là một cô bé mà, chạy liên chạy, ta vốn là cũng không có ý định coi là thật mò đến chỗ tốt. Chỉ là đột nhiên nghe nói Lưu Biện đối với nàng thèm nhỏ dãi ba thước, mới đột nhiên nảy mầm ý nghĩ, nếu Công Cẩn ở bên trong làm khó dễ, hết thảy đều do ngươi làm chủ được rồi. Hai người sóng vai bộ hành ở đường núi trên, thân binh rất có nhãn lực tiếp nhận trong tay bọn họ dây cương, dắt ngựa thất bé ngoan theo sau lưng. 500 kỵ binh dồn dập xuống ngựa, hướng về đường núi hai bên tránh ra, vì là đôi này, chuyện này đối với Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang thiếu niên lang tránh ra một cái thông suốt con đường. Ta có cái gì làm khó dễ? Ta làm như vậy hoàn toàn là vì bá phủ cùng chúa công suy nghĩ. Chu Du nghiêm túc hướng về Tôn Sách đưa ra kháng nghị, chính là một cô bé mà thôi, ta làm sao sẽ đối với nàng động tình? Nếu là động tình, như thế nào sẽ đem nàng để cho chạy? Nhìn thấy Chu Du sắc mặt không thích, Tôn Sách mau mau cười làm lành, ôm lấy Chu Du tay càng chặt một ít, được rồi, Toán Ngu huynh nói lỡ. Chỉ là mỹ nhân này bại hoại vốn nên là ngươi tiểu nương, lại bị ngươi vô điều kiện trả lại trở lại, Ngu huynh ngẫm lại đều thế ngươi không đáng. Chu Du sắc mặt càng thêm tái nhợt, hầu kết không kìm lòng được co giật mấy lần, cũng không biết là bởi vì tức giận vẫn bị Tôn Sách chạm được tâm sự, sắc mặt âm trầm nói, đại trượng phu hà hoạn không thê, lẽ nào ở bá phủ trong mắt. Ta Chu Du chính là vì một cô bé mà lo được lo mất người sao. Nhìn thấy Chu Du thật sự nổi giận, Tôn Sách mau mau đình chỉ, quên đi, chuyện này liền như vậy vượt qua đi. Cũng không đề cập tới nữa, có ngu huynh bồi tiếp ngươi, hà hoạn không thê. Đi, trở về thành ra sức uống một phen, ta Tôn Sách ở đây lập xuống lời thề, sớm muộn cũng có một ngày, đánh về Giang Đông, giúp Công Cẩn đoạt lại người yêu. Chưa xong còn tiếp. EZ 527. Chương 149, Ám Chiến. 150 ám chiến. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Tiêu Huyên một nhóm cố gắng càng nhanh càng tốt, bay nhanh một ngày một đêm, rốt cục đến Cam Ninh chỉ dưới Sài Tang. Mà giờ khắc này, Cam Ninh vừa nhận được thiên tử thánh dụ, mệnh hắn cùng Lý Nghiêm binh chia làm hai đường hướng về Trường Ba tiến quân. Điều này làm cho Cam Ninh có chút kinh ngạc, không biết thiên tử vì sao mặt rồng giận dữ, đột nhiên liền làm ra tấn công Trường Ba mệnh lệnh. Nhưng làm thần dưới, Cam Ninh cũng chỉ có thể theo quân mệnh, chuẩn bị lương thảo chỉnh đốn đồ quân nhu, một mặt phái người hướng nam liên lạc Lý Nghiêm, chuẩn bị cùng Tôn ra xung đột vũ trang. Mà Tiêu Huyền một nhóm đến, vừa vặn mở ra Cam Ninh trong lòng nghi hoặc. Cam Ninh cùng Tiêu Huyền chưa từng gặp mặt, tự nhiên không quen biết, nhưng cũng nhận biết vóc người khôi vĩ Đặng Thái Sơn là thiên tử bên người Ngự Lâm quân phó giáo úy. Sai người thiết tiến khoản đãi Tiêu Huyền, Đặng Thái Sơn hai người, tiểu quá ba tuần sau khi biết rõ đầu đuôi sự tình, cười vang nói: Đều nói trùng quan giận dữ vì là hồng nhan, ta còn đang kinh ngạc thiên tử vì sao động lôi đình cơn giận, hai vị đến, nhưng vừa vặn mở ra Cam Ninh nghi hoặc, bệ hạ tính tình thật bên trong người vậy. Vì tiểu nữ trêu đến thiên tử lôi đình tức giận, liên lụy Cam tướng quân. Tiêu Huyền mau mau đứng dậy hướng về Cam Ninh chắp tay tạ lỗi. Cam Ninh cao giọng cười to nói, thiên tử như vậy lọt mắt xanh hai vị lệnh ái, tiểu công tất nhiên là tương lai quốc trượng. Ngày sau Cam Ninh còn nhiều hơn nhiều dựa vào tiểu công chăm sóc đây. Sao dám làm liên lụy hai chữ? Nếu sự tình có biến, Cam Ninh liền không vội tiến quân, dù sao chiếm giữ ở trên Trường Giang Du hoàng tổ bụng dạ khó lường, vạn nhất thừa dịp chính mình tiến quân Trường Ba thời điểm xâm lấn, Sài Tăng sẽ rơi vào bất lợi cục diện. Hiện tại thiên hạ thế cuộc, chư hầu săn sát, từng người cầm binh, lít nha lít nhít sen kẽ như răng lược, mỗi một bước đều phải cực kỳ thận trọng. Bằng không thì sẽ rơi vào khốn bên trong cục. Nếu tiểu kiều bình yên vô sự trở về, hay là trận này chiến sự là có thể trừ khử trong vô hình, vì lẽ đó Cam Ninh lựa chọn chờ lâu chờ mấy ngày. Nhìn thiên tử liệu sẽ có thu hồi thành mệnh. Ở Sài Tang nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Huyền chờ người thay ngựa thớt, đồng thời đều mang theo đồ dự bị ngựa, sau đó từ biệt Cam Ninh, tiếp tục hướng về Kim Lăng khoái mã bay nhanh. Lại là một ngày một đêm lao nhanh, Tiêu Huyền một nhóm rốt cục đến thành Kim Lăng dưới. Đặng Thái Sơn chờ người đều là người tập võ, thân thể cũng vẫn chịu được. Đáng thương Tiểu Huyền một giới nho sinh, nhưng là đã mệt đến không thể xuống ngựa. May là Đặng Thái Sơn lực lớn, chặn ngang đem Tiểu Huyền từ trên lưng ngựa ôm xuống. Đem hắn thu xếp ở dịch quán, phân phó nói, Tiểu Công cùng lệnh ái tạm thời ở dịch quán nghỉ ngơi một đêm, dung nào đó trước tiên đi đem Tiểu Nương Tử bình yên trở về tin tức bẩm báo với bệ hạ. Tiểu Huyền tứ chi bùn rủn, nằm ở trên giường. Gian do, Đặng giáo úy ngàn vạn muốn đem Chu Công Cẩn nói chuyển đạt cho bệ hạ. Tốt nhất có thể làm cho bệ hạ thu hồi thanh mệnh, miễn đi trận này ngọn lửa chiến tranh, bằng không nhân tiểu nữ gây nên trận chiến này, ta Kiều gia tội lỗi liền lớn hơn. Tiểu Công yên tâm, Thái Sơn nhất định một chữ không rơi truyền đạt. Đặng Thái Sơn hướng về Kiều Huyền chắp tay chia tay, rời đi dịch quán, dục ngựa thẳng đến Kiền Dương cung thấy mặt vua phục mệnh mà đi. Kiền Dương cung, Thái Cực điện. Ngự thư phòng. Lưu Biện nhìn bàn trên tấu chương, cau mày có chút thời gian. Liền ngay cả nghe được Đặng Thái Sơn bẩm báo nói Tiểu Kiều đã bình yên trở về thời gian, cũng không có lộ ra quá mức cao hứng biểu hiện, chỉ là khẽ gật đầu. Chu Du vẫn tính thức thời vụ, trở về là tốt rồi. Sau trong cung đã có Mục Quế Anh, Phùng Hành, Đường Phi, hơn nữa trong lịch sử duy nhất nữ hoàng Vũ Như Ý, cái này thiên kiều bá mị, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười sáu cung phấn trang điểm mất hết màu sắc nữ nhân, không tốn thời gian dài cũng sẽ thành vì chính mình trên giường tiểu nương. Ngoài ra, còn có Thượng Quan Uyển Nhi cái này lôi kéo khắp nơi, ngực có tài hoa nữ nhân đã là trong bát thịt, trong nồi thang, hơn nữa nuôi dưỡng ở khuê phòng đại kiều, hiện tại Lưu Biện đối với tiểu kiều ý muốn sở hữu đã phai nhạt rất nhiều. Nếu như nói, lần này trùng quan giận dữ phát binh trường ba, là vì đoạt lại tiểu kiều, còn không bằng nói là vì giữ gìn thiên tử mặt mũi. Ở Lưu Biện trong lòng, chính mình cho Kiều Huyền một đôi có giá trị không nhỏ ngọc Như Ý, giá trị đủ có thể hối đoái 20.000 thạch lương thực, dùng để báo đáp Tôn Sách đối với tiểu kiều cứu giúp tri ân, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Với tình với lễ, Tôn Sách đều nên thoải mái thả người, không nghĩ tới người này dĩ nhiên được voi đòi tiền, hướng mình đưa ra ba hạng điều kiện, đây là Lưu Biện tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, Lưu Biện thà rằng liều lĩnh tiểu kiều Hương Tiêu Ngọc vẫn nguy hiểm, vẫn cứ làm ra để Cam Ninh, Lý Nghiêm hai đường tiến quân mệnh lệnh. Từ chính độ nào đó tới nói, trận này tranh tài đã từ tranh cướp tiểu kiều mức độ tăng lên trên đến giữ gìn thiên tử bộ mặt mức độ. Trận này liên quan với tiểu kiều tranh cướp kỳ thực chính là một hồi ám chiến, không thể bắt được trên mặt đài tới nói, chân chính biết chiến sự nguyên nhân ít ỏi. Ở Tôn Sách phương diện, cầm một nữ hài đi áp chế thiên tử, tuyệt không là một cái hảo quang sự tình. Mà đối với Lưu Biện tới nói, thân là thiên tử, vì một nữ đồng mà lôi đình tức giận, tương tự sẽ làm người khó mà tin nổi. Lưu Biện rõ ràng, Tôn Sách sở dĩ dám to gan như vậy trắng trợn không kiêng dè đưa ra áp chế, đơn giản chính là đoan chắc chính mình không dám lấy cướp giật tiểu kiều cớ xuất binh, hoặc là tiếp thu hắn nói ra điều kiện, hoặc là trơ mắt nhìn tiểu kiều ở lại kinh nam. Nhưng coi như Lưu Biện biết hành vi của chính mình nợ thỏa, cũng tuyệt không thể để cho Tôn Sách tiểu nhi nắm mũi của chính mình đi. Cái cảm giác này muốn nhiều khó chịu liền nhiều khó chịu. Lưu Biện rất muốn nói cho Tôn Sách, ngươi đã quên có câu nói gọi là thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, chọc giận hoàng đế, ai cùng ngươi giảng đạo lý. Hoàng đế muốn cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm liền giảng đạo lý, không muốn cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm, tùy tiện tìm cái lý do, cũng có thể đánh nổ ngươi. Liền, Lưu Biện tùy tiện tìm cái lý do, ở cho Cam Ninh, Lý Nghiêm truyền đạt chiếu thư bên trong viết rõ. Lần này phạt Tôn chính là vì trừng phạt Tôn Kiên trước cải trang kiếp Thái Hậu không thần cử chỉ, như vậy coi như sư gia có tiếng. Chiến sự nguyên nhân chân chính, ngươi Tôn sẽ biết, ta Lưu Biện biết, như vậy đã đủ rồi. Ngươi cái Tôn tử không phải cầm tiểu kiều áp chế lao tử sao, vậy thì mở mắt ra nhìn chấm cái này thiên tử có thể hay không vì một người phụ nữ mà mặc ngươi bài bố. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nữ nhân cũng giống như thế, thân là thiên tử. Há có thể tùy ý người khác hiếp đáp sâu xé. Chính là vì đánh cược thắng cơn giận này, vì thắng được cùng Tôn Sách trận này ám chiến, Lưu Biện thậm chí từ chối Lưu Cơ, Tuân Úc chờ người kiến nghị. Những này xương cánh tay chi thần biết được thiên tử mệnh Cam Ninh cùng Lý Nghiêm tiến quân trường ba tin tức sau khi, dồn dập đến đây gặp vua, khuyên đủ Lưu Biện nên trước tiên lấy thảo phạt viên thuật làm chủ, đem Tôn Thị thả tại kỳ thứ. Viên thuật tiếm càng xưng đế, quả thật số một quốc tặc, thân là thiên tử nhất định phải trước tiên đứng ra đem diệt trừ. Đạo lý này Lưu Biện không phải không hiểu, nhưng vì đánh cược thắng cơn giận này, chỉ có thể võ đoán từ chối Lưu Cơ, Tuân Úc kiến nghị. Coi như muốn phạt viên thuật, cũng trước tiên cần phải đem Tôn Sách đánh đau lại nói, để hắn vì chính mình hung hăng trả giá thật lớn. Mà hiện tại, trận này ám chiến chung lấy Chu Du từ bên trong điều đình, một mình thả lại tiểu kiều hạ màn. Ở Lưu Biện cùng Tôn Sách trong lúc đó, rất khó nói ai là chân chính doanh gia. Đương nhiên, có thể đón về tiểu kiều, cũng coi như là giải quyết xong Lưu Biện trong lòng một tâm nguyện. Từ cấp độ này tới nói, Lưu Biện xem như là thắng Tôn Sách. Chỉ là hiện tại Tiểu Kiều trở về, cũng đã để thiếu niên thiên tử trong lòng không cách nào nổi lên gợn sóng. Tam bảo, ngươi đi tìm Địch Nhân Kiệt, để hắn ở Kim Lăng cho Kiều Huyền sắp xếp một nhà trước, đem Tiểu Thị một nhà từ Ngô Huyền rời đến Kim Lăng đến ở lại. Lưu Biện từ ám chiến trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, đối với Trịnh Hòa phân phó nói. Trịnh Hòa không người lĩnh mệnh, nô tỳ tuân chỉ. Đặng Thái Sơn lại không người hỏi do, Kiều Huyền phụ nữ hiện tại chính đang dịch quán hậu mệnh, không biết bệ hạ có hay không triệu kiến. Chấm hiện tại công vụ bề bộn, không thời gian triệu thấy bọn họ, ngày sau hay nói đi. Lưu Biện phất tay một cái, dặn do Đặng Thái Sơn lui ra, sau đó Kiều Thị toàn gia liền giao phó ở trên thân thể ngươi trông giữ, tuyệt đối đừng tái xuất cái gì sai lầm, càng không muốn lại để Kiều Thị tỷ muội làm mất rồi. Đặng Thái Sơn suy đoán thiên tử hiện tại không muốn triệu kiến Kiều Huyền phụ nữ là bởi vì ở vào thời kỳ mẫn cảm, tận lực sợ bị người đoán được phát binh trường ba ý đồ chân chính, lúc này lĩnh mệnh xin cáo lui, vi thần rõ ràng, hết thảy đều tin tức ở tiểu giáo trên người chính là. Tiểu Kiêu sự tình đến đó cuối cùng cũng coi như có một kết thúc, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng có thể hoàn bích quy triệu, kết cục vẫn tính trọn vẹn. Lưu Biện rốt cục có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem tương lai mục tiêu chiến lược nhắm vào một giang chi cách Viên Thuật. Viên Thuật tiếng càng xưng đế tính chất cùng Lưu Biểu, Lưu Yên trở nhân xưng vương không giống, bất kể nói thế nào vương đô là thuộc về hoàng đế giới hạn, chí ít vẫn là nhà Hán thần tử. Nhưng Viên Thuật xưng đế tính chất liền không giống nhau, đây là hoàn toàn thoát ly Lưu gia thiên hạ, tự lập một triều đình. Lưu Biện nếu lấy thiên tử tự xưng, không trước tiên đứng ra thảo phạt Viên Thuật, còn làm sao có thể để người trong thiên hạ tín phục. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Lưu Biện lập tức lại chuyện thánh dụ, mệnh Cam Ninh, Lý Nghiêm từ bỏ tấn công trường ba kế hoạch, tiếp tục ở từng người hạt địa thao luyện binh mã, khắc hậu sai phái. Chuyện hướng về Sài Tang, Nam Xương hai địa chiếu thư phát sinh sau khi, Lưu Biện trực tiếp tới gặp Thái Hậu, thi lễ xong xuôi, nói thẳng minh ý đồ đến, mẫu hậu, hài nhi dự định đem nạp cưới Vũ Thị vào cung đại lễ đời sau, không biết mẫu hậu ý như thế nào. Hà Thái Hậu vô cùng ngạc nhiên, lại có thêm năm, sáu thiên chính là ngày đại hôn, trong cung đình ở ngoài cùng với Lục gia chính đang khua chung gõ mọ chủ bị việc kết hôn, hoàng đế vì sao lại đột nhiên đổi ý? Không phải đổi ý, mà là đời sau. Lưu Biện lại tính tình hướng về tiện nghi mẫu thân giải thích, Viên Thuật đột nhiên tiếm càng xưng đế, hài nhi thân là thiên tử đích thân tự thảo phạt, như vậy mới có thể phấn chấn triều cương, để thiên hạ chư hầu liếc mắt thần phục. Nếu còn ở Giang Đông vừa múa vừa hát, nạp phi cưới tần, khó tránh khỏi sẽ làm chư hầu châm biếm. Vì vậy chấm mới quyết định chậm lại nạp Vũ Thị vào cung việc, chờ diệt Viên Thuật này nghịch tặc sau khi, lại nạp phi chi lệ không mượn. Hoàng đế nói cũng có đạo lý. Hà Hậu gật đầu khen ngợi, xem như là đáp ứng rồi thiên tử thỉnh cầu, lại một mặt tiếc nuối đạo, chỉ sợ Lục Thị một nhà nghe xong tin tức này sau, liền phải thất vọng ngủ không yên. Lưu Biện cười bồi nói, chu diệt Viên Thuật đã là hạng nhất đại sự, bất diệt Viên Thuật, hài nhi liền muốn ngủ không yên. Vì để cho hài nhi ngủ ngon giấc, vẫn để cho Lục Thị tạm thời trước tiên mất ngủ mấy ngày đi. Rời đi Thái Hậu vườn ngự uyển, Lưu Biện dặn dò Trịnh Hòa nói, lập tức triệu tập văn võ bá quan đến đây hướng nghị, chấm quyết định thay đổi lề lối. Tạm thời buông tha Tôn Thị, trước tiên khuynh giang đông lực lượng, diệt trừ nghịch tặc Viên Thuật. Chưa xong còn tiếp. EZ 527. Chương 150, Hoàng đế chiến trường. 150 Hoàng đế chiến trường. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi triệu hoán dũng tướng. Kiền Dương Cung, Thái Cực Điện. Thiên tử một thân long bào đế miện, cao cao ngồi ngay ngắn ở trên, quét một vòng điện hạ đứng trang nghiêm văn võ quần thần, cất cao giọng nói, nghịch tặc Viên Thuật. Tiếm càng xưng đế, quả thật quốc tặc, không phát binh trừ chi, thẹn với Hán thất liệt tổ liệt tông. Vì vậy, chấm quyết định thả xuống cùng Tôn gia tư hoán, trước tiên diệt Viên Thuật, không biết các khanh ý như thế nào. Bệ hạ anh minh, như vậy chính là tốt nhất chi sách. Ở Lưu Cơ dưới sự hướng dẫn, Địch Nhân Kiệt, Tuân Úc, Lưu Diệp chờ mưu thần tất cả đều ca tụng, một mảnh tăng ca. Lưu Biện khẽ gật đầu, xem ra thảo phạt Viên Thuật chính là mục đích chung, đã như vậy, chấm ngay ở trước mặt các khanh mặt tuyên bố, bất diệt Viên Thuật. Chấm thể không nạp phi. Nghe xong thiên tử lời thề, Hoàng Nguyễn chờ lao thần sợ hết hồn, cùng Khổng Dung, Lô Thực hai mặt nhìn nhau, sau đó ra khỏi hàng tiến vào gián nói, bệ hạ, Viên Thuật là quốc tặc không giả, xuất binh thảo phạt cũng là việc cấp bách. Nhưng lấy lao thần góc nhìn, phái đại tướng một thành viên, hoặc là bằng nâng, hoặc là thúc bảo hai vị tướng quân xuất phiến diện sư liền có thể, há có thể làm lỡ bệ hạ đại hôn chi lễ. Chẳng lẽ bệ hạ muốn ngự giá thân chinh sao? Hoàng Khanh nói chính là. Lưu Biện mắt sáng như đuốc, vẻ mặt trịnh trọng. Chấm chính là dự định ngự giá thân trinh, hương đại quân thảo phạt Viên Tặc, biểu lộ ra ta Hán thất vai. Chỉ có ngự giá thân trinh, mới có thể làm cho thiên hạ thần dân, nhìn thấy chấm cái này thiên tử quyết tâm. Thảo phạt nghịch tặc cố nhiên lửa xém lông mày, nhưng thiên tử nạp cưới đồng dạng can hệ trọng đại, mắt thấy hôn lễ lửa xém lông mày, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đột nhiên thay đổi hôn kỳ. Hoàng Uyển tay nâng hút bản, vẫn cứ quyết giữ ý mình. Ở Lưu Biện trong lòng, làm sao thường không muốn sớm một chút nhất thân Phương Trạch, đem Vũ Như Ý chinh phục tại người dưới. Nhưng vừa sợ An Nhàn sau cung sinh hoạt sẽ ăn mòn chính mình đấu trí, mất đi tranh bá thiên hạ hùng tâm. Sông Tần Hoài bên, mái chèo thanh ánh đèn, 3000 mỹ nhân kiểu diễm. Tòa này lộ ra xa Mỹ đô thành nhưng là cái xa hoa đổi truy vị trí. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu đế vương ở đây lạc lối ở trong ôn nhu hương, cuối cùng đã biến thành quân mất nước. Lấy sử vì là dám có thể biết hương thế, Lưu Biện cũng không muốn đi tới con đường như vậy. Cho nên mới mượn cơ hội này mài giũa ý chí của chính mình, rèn luyện chính mình chống đỡ nữ sắc dụ hoặc năng lực, đồng thời để thiên hạ con dân nhìn thấy hoàng đế quyết tâm, so với chấn chỉnh lại hán thất đến, bất cứ chuyện gì đều bé nhỏ không đáng kể. Chấm ý đã quyết, Hoàng Khanh không cần lại gián. Huống hồ chậm lại hôn lễ việc, đã diện bẩm Thái Hậu. Thu được cân chuẩn. Đón lấy còn muốn làm phiền Hoàng Khanh đi một chuyến lục gia, đem ý của chấm truyền đạt. Liền nói chậm lại hôn lễ tuyệt không nói ý chỉ là chấm vì hướng về thiên hạ con dân biểu diễn thảo phạt nghịch tặc quyết tâm. Lưu Biện thẳng tắp thân thể, dâng trào ngừng ngắt hướng về Hoàng Uyển truyền đạt ý chỉ. Ngược lại Vũ Như Ý hôn ước đã định đi, chỉ là chậm lại một ít thời gian mà thôi, sớm muộn đều là người đàn bà của chính mình, không cần nóng lòng nhất thời. Một lòng ôm chí lớn hoàng đế, chiến trường chân chính là sa trường, là thiên hạ, là bản đồ, mà không phải giường. Nữ nhân chỉ là chiến lợi phẩm, chỉ là khao thưởng. Chỉ là khen thưởng, mà không phải mục đích cuối cùng. Lao thần tuân chỉ. Nếu thiên tử chi ý đã quyết, trong xương theo khuôn phép cũ, tuân thủ nghiêm ngặt lề thói cũ Hoàng Uyển cũng chỉ có thể không người lĩnh mệnh. Viên thuật chiếm giữ ở Phú Thứ Trung Nguyên, giờ khác này đã sở hữu năm dương, như Nam, Hoài Nam tam đại quận, tuy rằng địa vực diện tích không tính bao la, nhưng nhân khẩu cũng đã vượt xa Giang Đông, càng không phải Tôn Kiên chiếm cứ Kinh Nam có thể đánh đồng với nhau. Muốn thảo phạt viên thuật tuyệt không là Lưu Diêu, Vương Lãng hạng người có thể so với, nhất định phải cực kỳ thận trọng, tỉ mỉ chủ bị mưu tính, mới có thể đứng ở thế bất bại. Muốn nói Đông Hán cái nào quận nhân khẩu nhiều nhất? Đáp án cũng không là Đô Thành Lạc Dương, cũng không phải Tây Kinh Trường An, cũng không phải Ký Châu Trì Ngụy Quận, càng không phải Ích Châu Trì Thành Đô, mà là viên thuật hiện tại chiếm cứ Nhữ Nam. Hiện nay Giang Đông đã bị Lưu Biện hoàn toàn chiếm cứ, chỉnh hợp vì là Kiến Nghiệp, Nô Quận, Xê Kê, Dự Trương, Bà Dương chờ ngũ quận. Nhân khẩu nhiều nhất chính là tân thành lập Kiến Nghiệp quận, dưới hạt thị trấn 17 tòa, đăng ký ở bạc nhân khẩu 86 vạn. Ngoài ra, Nô Quận dưới hạt 13 huyền, nhân khẩu 60 vạn. Xê Kê dưới hạt 14 huyền, nhân khẩu 55 vạn. Phân tách sau khi Dự Trương quận dưới hạt 11 huyền, bách tính 30 vạn, Bà Dương quận dưới hạt 10 huyền, chỉ dưới bách tính 25 vạn. Hợp Giang Đông Ngũ quận lực lượng, tổng hạt 65 huyền, đăng ký ở bạc bách tính 261 vạn. Hơn nữa sĩ tộc môn phiệt bên trong không hộ khẩu nhân khẩu, đại khái chừng 20 vạn dáng vẻ, toàn bộ Giang Đông nhân khẩu quy mô ở 280 vạn trên dưới. Ngược lại lại nhìn viên thuật chỉ dưới, vẹn vẹn một như Nam quận, dưới hạt thị trấn liền đạt đến 37 tòa, chỉ dưới bách tính 190 vạn, tính cả không hộ khẩu vượt xa 2 triệu. Cái này cũng là viên thuật dã tâm bừng bừng, không đem bất kỳ chư hầu để ở trong mắt nguyên nhân căn bản. Vẹn vẹn chỉ là một như Nam, cũng đã để viên thuật hung hăng nhảy nhót tương bừng. Không coi ai ra gì. Hơn nữa lại từ Lưu Biểu trong tay đoạt quá Nam Dương quận một nửa thổ địa, đã khống chế Nam Dương dưới hạt 36 trong huyện 20 tòa thị trấn, làm cho chỉ hạ nhân khẩu gia tăng rồi 110 vạn. Mặt khác càng làm toàn bộ Hoài Nam quận khống chế ở trong tay, nhân khẩu lần thứ 2 gia tăng rồi 70 vạn. Như vậy thống kê hạ xuống, viên thuật tuy rằng vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ 3 quận nơi, nhưng khống chế thị trấn nhưng có hơn 70 tòa, chỉ hạ nhân khẩu vượt qua 400 vạn. Ở thời loạn lạc bên trong, có người thì có binh thì có tất cả, coi như là làm hoàng đế cũng không phải không thể, bởi vậy viên thuật không chút khách khí làm hoàng đế. Hung hăng càn quấy đến cực điểm viên thuật tự xưng đại thành Vũ Đức Cao hoàng đế, ở trì dưới điên cuồng trưng binh liễm tài, ngăn ngắn thời gian nửa tháng lại chiêu mộ 50.000 lính mới, hơn nữa trước kia trong tay 80.000 binh mã, tổng binh lực đã đạt đến 13 vạn. Liền ngay cả hùng bá đổ vật hai kinh đồng trác, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Đương nhiên, đối với viên thuật quật khởi, đồng trác nhạc thấy thành. Ngươi Lưu Biện không phải đăng cơ xưng đế, được xưng đại hán chính thống mà, hiện tại có người nhảy ra đối với ngươi làm mất mặt, ta xem ngươi xử trí như thế nào. Là nuốt giận vào bụng đây, vẫn là bính cái lưỡng bại câu thương. Bất luận loại nào kết quả, đồng trác đều tình nguyện nhìn thấy. Tuy rằng viên thuật thế lực hùng hậu, nhưng châm thân là thiên tử, thề muốn giữ gìn hán thất tôn nghiêm, một trận nhất định phải đánh. Đón lấy quả nhân liền cùng các khanh gia thương thảo dụng binh mưu lược. Lưu Biện ở Long Ý ngồi ngay ngắn, Thanh Như Hồng Trung giống như nói rằng. Văn võ quần thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trải qua một phen hướng nghị sau khi, cuối cùng định ra rồi dụng binh sách lược, trước tiên phái người liên lạc Lư Giang Thái Thú Lục Hang, tranh thủ coi Lư Giang là làm độ giang chống đỡ điểm, tập trung chủ lực đại quân đánh mạnh Viên Thuật xảo huyệt Nhữ Nam. Chỉ cần có thể công chiếm Nhữ Nam, là có thể đem Hoài Nam, Nam Dương chặn ngang chặt đứt, tách ra hai quận liên hệ, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Hiện nay Giang Đông các nơi binh lực an bài như sau, đóng quân ở Sài Tang 2 vạn người Quy Cam chữ thống lĩnh, đóng quân ở Nam Sương 13.000 người Quy Lý Nghiêm chỉ huy. Vì phòng ngự Trường Giang Thượng Du Tôn Kiên, Lưu Biểu hai nhà thừa cơ mà vào, này hai nơi binh mã không thể điều động. Mặt khác chính là Từ Hoảng, Lâm Trùng chỉ huy hai chi Nam Trinh quân, đang hướng về phía Nam kề vai sát cánh, càn quét Sơn Việt, Bách Việt chờ rất di bộ lạc, hiện nay đã đánh tới Kiến An một vùng. Các nơi thổ nghe tiếng mà chạy, bình định toàn bộ phía Nam, phỏng chừng cũng chính là thời gian nửa năm, này chi nhân mã khẳng định cũng không thể điều đi trở về. Ngoại trừ trở lên mấy đạo nhân mã không thể điều động ở ngoài, các nơi khác chú quân tổng cộng 6 vạn người, toàn bộ mở ra thành Kim Lăng dưới tập kết, chờ lương thảo đồ quân nhu chủ bị xong xuôi, liên lạc đến Lục Khang sau khi, lại do nhu cần khẩu vượt qua Trường Giang, lại lấy Lư Giang quận làm để chống đỡ điểm, hướng về Viên Thuật khởi xướng cường tập. Quân lệnh như núi, thiên tử chiếu thư phát sau khi đi ra ngoài, các đạo nhân mã dồn dập đi tới thành Kim Lăng dưới tập kết thao luyện, chờ đợi lương thảo đồ quân nhu chuẩn bị xong xuôi sau khi, đánh một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, khiếp sợ thế nhân. Nhạc Phi, Tần Quỳnh, Chu Thái, Hoa Binh, Liêu Hóa, Lăng Thao, Dương Phụng chờ võ tướng là lần này phạt Viên Thuật chủ lực chiến tướng, từng người làm nóng người, ân cần thao luyện sĩ tốt, thể muốn bắt dưới phạt Viên đầu công. Mà Lưu Cơ, Lưu Diệp, Tuân Úc nhưng là lần này phạt Viên chủ mưu, trong đó Tuân Úc còn muốn gánh vác xoay sở lương thảo trọng trách, cũng là ngày đêm vất vả, chút nào không dám thất lễ. Mấy ngày sau, thành Kim Lăng dưới đã là tinh kỳ pháp phối, trại sách san sát. 60.000 đại quân đã tất cả tập kết xong xuôi, chỉ chờ thiên tử bảo kiếm vung lên, liền độ giang phạt Viên, diệt trừ nghịch tặc. Kỵ binh quy mô đã vượt qua 10.000, là thời điểm phân phối đôi bên bàn đạp, cùng với sắt móng ngựa. Lưu Biện ở Hoàng Nguyễn, Lô Thực chờ đại thần cùng đi, với thành lầu bên trên đứng lặng, đưa mắt viễn vọng Tần Quỳnh chỉ huy kỵ binh chính đang diễn luyện trùng trận chiến thuật. Bởi chỉ là đan một bên bàn đạp, rất nhiều cưỡi ngựa không tốt sĩ tốt vô cùng chật vật, không khỏi để Lưu Biện ở trong lòng phát sinh một tiếng cảm khái. Sắt móng ngựa, đôi bên bàn đạp đơn giản dễ hiểu, không cần cái gì bên bác tri thức liền có thể chế tạo ra, bởi vậy trở thành hết thể người xuyên Việt yêu nhất. Người có thể không hiểu được tạo hỏa dược, không hiểu được tạo pha lê, không hiểu được tạo xi măng, nhưng ngươi nhưng không thể không hiểu được tạo sắt móng ngựa, cũng không thể không rõ ràng ở đàn một bên bàn đạp mặt khác một bên thêm cái trước bàn đạp, liền sẽ trở thành vượt thời đại phát minh. Kiến Nghiệp đem thúc bảo tướng quân gọi lên thành đầu, chấm có thiên cơ truyền thụ cho hắn. Lưu Biện đứng Hoàng La Tán nắp bên dưới, chắp hai tay sau lưng, một mặt sâu không lường được dáng vẻ. Hướng về bên người Ngự Lâm quân giáo úy Vệ Cương truyền lệnh nói. Vệ Cương tuy rằng không biết hoàng đế cái gọi là thiên cơ là cái gì, nhưng nhìn thấy hoàng đế một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, cũng chỉ có thể lĩnh nặc mà đi, nặc. Không hẳn sẽ công phu, Vệ Cương liền mang theo Tần Quỳnh đi tới bên dưới thành. Đem dây cương giao cho gác cổng quân tốt, cùng tiến lên thành lầu túi chào đến đây duyệt binh thiên tử. Một thân nhung trang áo giáp Tần Quỳnh túi chào xong xuôi, cười toe toét cười nói, không biết bệ hạ có gì thiên cơ diện thụ. Hẳn là cho thủ hạ ta bọn kỵ sĩ xuyên vào cánh. Xuyên vào cánh cũng không phải khả năng, nhưng trợ giúp bọn họ tăng cao cưỡi ngựa, càng thêm thông thạo điều khiển ngựa nhưng là không khó. Lưu Biện mặt mỉm cười, đem sắt móng ngựa, đôi bên bàn đạp nguyên lý đối với Tần Quỳnh thì thầm một lần, chỉ đem Tần Quỳnh cao hứng vỗ tay khen hay, khen không dứt miệng, bệ hạ thật thần nhân vậy. Có đôi bên bàn đạp cùng sắt móng ngựa, tất nhiên sẽ làm Giang Đông kỵ binh cưỡi lấy thuật tăng lên trên diện rộng, không dám nói có thể đuổi tới Tây Lương tinh kỵ, chí ít cũng có thể làm được điều khiển như thường. Ta vậy thì đi trong quân chiêu mộ thợ rèn, chế tạo sắt móng ngựa, đôi bên bàn đạp. Tần Quỳnh nói chuyện, đã như một làn khói giống như rơi xuống thành lầu, xoay người lên ngựa, dẫn dắt tùy tùng đi ra cửa. Chưa xong còn tiếp, E.G. 655. Chương 151, Quốc nạn tư tướng tài. 151 Quốc nạn tư tướng tài. Tương ứng phân loại, lịch sử quân sự tiểu thuyết tác giả, đồng thao kiếm khách tên sách, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng. Nam thuyền Bắc Mã, nói chính là hai địa cư dân không giống tập tục. Trường Giang lấy nam cư dân quen thuộc kỹ năng bơi, ở trên thuyền như giống trên đất bằng, thành thạo điêu luyện. Nhưng đến lập tức thế yếu liền hiện ra, rất nhiều người ngã trái ngã phải, ngửa tới ngửa lui, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Mà Lưu Biện đem đôi bên bàn đạp cấu tứ nói ra, quả thực là đem đám này kỵ tốt từ nước sôi lửa bỏng bên trong trường cứu ra. Toàn quân phân phối đôi bên bàn đạp sau khi, tuy rằng đại đa số kỵ binh còn không cách nào làm được điều khiển như thường, nhưng cũng đã có thể phóng ngựa rong ruổi, ở trên ngựa lưỡng thương ám sát cũng là điều chắc chắn. So với vừa bắt đầu, sức chiến đấu không biết tăng cao bao nhiêu lần. Ở chai móng ngựa trên đinh sắt móng ngựa sau khi, đối với chiến mã bảo vệ tính tăng lên trên diện rộng, sẽ rất lớn kéo dài chiến mã tuổi thọ, phòng ngựa chiến mã bởi vì móng ngựa bị hao tổn mà quá sớm báo hỏng. Đối với thiếu hụt ngựa cùng bãi chăn nuôi Giang Nam tới nói, cái này phát minh đồng dạng trọng yếu, giá trị thậm chí vượt qua đôi bên bàn đạp. Ngày hôm đó chẳng vạng, Lưu Biện vừa dùng qua bữa tối, liền nhận được đến từ Lưu Giang phương diện cầu viện tin. Lục Khang ở trong thư nói rằng, Viên Thuật biết được Lưu Biện dự định ngự giá thân trinh, mấy ngày trước phái đại tướng Trương Vân, Lôi Bạc, Trần Lan đem 15.000 nhân mã, phân ba đường hướng về Lưu Giang tiến quân, hiện tại đã nguy cấp, Lưu Giang chỉ thư Huyền Ngàn cần treo sợi tóc, xin mời thiên tử tốc phát tinh nhuệ cứu viện. Nếu Viên Thuật đã sớm làm ra động tác, xem ra Bắc phạt kế hoạch chỉ có thể sớm, mau chóng chiêu Văn Võ đại thần tiến cung thương nghị. Lưu Biện xem xong thư sau khi, liền trên miệng dầu tí cũng không kịp nhớ lau chùi, dặn dò Trịnh Hòa lập tức triệu tập Văn Võ quần thần đến Thái Cực điện thương nghị đối sách. Lư Giang là Giang Đông quân Bắc phạt lô cốt đầu cầu, là tấn công Trung Nguyên chống đỡ điểm, Lư Giang tuyệt không có thể ném. Vạn nhất bị Viên Thuật đoạt đi Lư Giang, mất đi căn cứ địa, mất đi Độn Lương tĩnh dưỡng vị trí, thảo phạt Viên Thuật chiến tranh độ khó sẽ tăng gấp đôi. Bởi vậy hội nghị kết quả chỉ có một, lập tức phát binh Lư Giang, đẩy lùi Viên Thuật quân, củng cố Lư Giang tòa này tuyến đầu trọng trấn. Tuy rằng hiện tại xuất binh có chút vội vàng, nhưng tình thế bức bách, không thể không phát. Xin hỏi vị tướng quân nào dám xung phong nhận việc? Đảm nhiệm tiên phong. Định ra rồi lập tức xuất binh quyết nghị sau khi, Lưu Biện nhìn quét một chút chúng võ tướng. Cao giọng hỏi dò. Đảm nhiệm tiên phong ứng cử viên tốt nhất là Hữu Dung Hữu Nhiêu. Vũ lực vừa có thể một mình đấu chém giết, nhu lực cũng có thể lão luyện thành thục, không nói có thể làm được ra kỳ mưu chiến thắng. Chí ít cũng không thể dễ dàng rơi vào quân địch cái trọng. Từ trở lên hai cái phương diện tới nói, Từ Hoàng cùng Ngụy Duyên không thể nghi ngờ đều là ứng cử viên phù hợp nhất, hai người đều là vũ lực 90 trở lên dũng tướng, trí lực cũng đều ở 65 trở lên, xưng là văn võ song toàn, hữu dụng hữu mưu cũng không quá đáng. Bình thường kế sách, không có trải qua tỉ mỉ bày ra cái trọng. Rất khó quay về hai người có hiệu quả, vậy thì bảo đảm quân tiên phong sẽ không dễ dàng chiến bại. Do đó bầm tím chủ lực đại quân tinh thần. Đáng tiếc chính là, Ngụy Duyên lúc này chính đang Bắc Hải đóng giữ, mà Từ Hoảng cùng Lâm Trùng chính đang phía Nam dụng binh. Đều không thể ở trước điện chờ đợi điều khiển, chỉ có thể ở hiện hữu võ tướng bên trong mặt khác chọn tiên phong. Ở còn lại chúng võ tướng bên trong, Nhạc Phi ba hạng năng lực phá 90, chỉ huy cùng vũ lực đều cao tới 98, trí lực cũng đạt đến 91. Nếu là đảm nhiệm tiên phong tự nhiên là thừa sức. Nhưng Nhạc Phi chức trách là tam quân chủ tướng. Là cuộc chiến tranh này trô mấu chốt, là Lưu Biện trong tay vương bài. Tự nhiên không thể đại tài tiểu dụng cho rằng tiên phong quan sử dụng. Ở còn lại cái khác võ tướng bên trong, Tần Quỳnh vũ lực đồng dạng cao tới 98, vũ dũng đương đại nhất lưu, chính là đối mặt khắp thiên hạ dũng mãnh nhất Lữ Bố cũng không chút nào chuẩn. Mặt khác Tần Quỳnh trí lực tuy rằng không kịp Nhạc Phi, nhưng cũng có thể làm được một mình gánh vác một phương. Đảm nhiệm tiên phong quan đồng dạng thành thạo điêu luyện, chỉ tiếc Tần Quỳnh hiện đang phụ trách chỉ huy kỵ binh, cũng không thể đảm nhiệm tiên phong chức vị. Chính là gặp sơn mở đường ngộ thủy điền kiều, thời đại này con đường có thể không giống hậu thế như vậy bằng phẳng, tiên phong bộ đội ngoại trừ đứng núi chịu sào cùng quân địch khai chiến ở ngoài, còn cần bình định con đường cản trở, bảo đảm chủ lực đại quân thông suốt. Bởi vậy rất ít người phái kỵ binh đảm nhiệm tiên phong, trừ phi tương lai chiến trường chính là bình nguyên, không cần suy tính nói đường. Nếu Nhạc Phi, Tần Quỳnh hai viên đại tướng không thể đảm nhiệm tiên phong, một mặt dâu quay nón Chu Thái Việc Nghĩa chẳng từ đứng dậy, vô ngực nói, dám xin mời bệ hạ cho quyền 5.000 tinh binh, Chu Thái nguyên tắc tiên phong, tất nhiên ngày đêm tiến quân, đi tới giải Lư Giang chi vi. Lưu Biện nhìn lướt qua cái khác chúng võ tướng, ngoại trừ Nhạc Phi, Tần Quỳnh, Chu Thái ở ngoài, có thể kêu lên tên cũng chỉ có Hoa Vinh, Liêu Hóa, Lang Thao, Dương Phụng chờ rất ít mấy người, xem ra này tiên phong cũng thật là trừ Chu Thái ra không còn có thể là ai khác. Võ tướng còn chưa đủ dùng à, mới nhìn nhân số là rất nhiều, nhưng phân bố đến các quận sau khi, đánh trận thời điểm mới phát hiện lại giật gấu va vai. Lưu Biện hai mắt lấp lánh, ở bề ngoài không chút biến sắc, trong lòng nhưng ở trong tối tự suy nghĩ. Giờ khắc này trong lòng to lớn nhất cảm thán chính là nhân tài không đủ dùng, theo địa bàn mở rộng, mỗi một nơi đều cần cắt cử võ tướng đóng giữ, nhân tài mãi mãi cũng sẽ không có ngại nhiều thời điểm. Bắc Hải quận cô Huyền Giang Bắc, rơi vào Viên Thiệu trọng binh vây nốt bên trong, Ngụy Duyên, Quan Thắng, Từ Thứ tổ hợp có thể không vững vàng bảo vệ, hiện tại còn là ẩn số, khẳng định không thể lại từ nơi này điều đi võ tướng. Ma Cam Ninh, Tưởng Khâm vừa muốn đối kháng Tôn gia, lại muốn phòng ngự trường Giang Thượng Du Hoàng Tổ, tự nhiên cũng không thể điều đi bất luận cái nào. Cho tới Nam Trinh từ Hoàng cùng Lâm Trùng, thậm chí đều không có cho bọn họ phân phối phó tướng, nếu như sẽ đem chủ tướng rút trở về, còn không bằng trực tiếp triệt binh, từ bỏ phía Nam mảnh này đất không lông đây. Lưu Biện đương nhiên không muốn, thịt mũi cũng là thịt, đem phía Nam mảnh này vùng núi khai phá được rồi, đem Sơn Việt những này dị tộc thống trị dịu ngoan, sẽ ở Giang Đông khuếch tăng hai cái quận, tăng cường mấy trăm ngàn nhân khẩu cũng không phải là chuyện không thể nào. Dương Tái Hưng khi nào mới có thể xin vào A? Quốc nạn tư tướng tài, mắt thấy Viên Thuật tại Trung Nguyên khu vực làm mưa làm gió, tiêu ngạo hung hăng, mà thủ hạ mình võ tướng nhưng có chút giật gấu vá vai, điều này làm cho Lưu Biện không khỏi nhớ nhung nổi lên đăng cơ ngày đánh vào Nam Tống Dũng tướng Dương Tái Hưng. Hệ thống lúc đó nói Dương Tái Hưng đem ở một tháng khoảng trường, trái phải thời gian đến đây nương nhờ vào, bấm chỉ toán toán, tháng ngày cũng gần như, vì sao hiện tại còn chưa tới. Nếu là Dương Tái Hưng ở đây, không thể nghi ngờ là tiên phong quan nhất quán ứng cử viên, đáng tiếc ga đáng tiếc. Lưu Biện ở trong lòng tiếc hận một tiếng, lập tức thu rồi có chút hỗn loạn tâm tư, vuốt cằm nói, nếu Ấu Bình xung phong nhận việc, chấm liền cho quyền ngươi 10.000 tinh nhuệ đảm nhiệm tiên phong. Ngày đêm hành quân gấp, đi tới Lư Giang giải vây. Chấm đích thân tự chỉ huy đại quân sau đó mà tới. Không nghĩ tới hoàng đế lập tức cho 10.000 nhân mã, điều này làm cho Chu Thái mừng rỡ. Vỗ ngực nói, bệ hạ coi trọng như thế, Chu Thái tất nhiên làm gương cho binh sĩ, thể giải Lư Giang chi vi. Chu Thái vũ dũng đúng là được rồi. Nhưng trí lực nhưng là không đủ, mặc dù so với Hứa Chử, Điển Vi hơi hơi mạnh hơn một chút, không có như vậy liều lĩnh, nhưng một mình chống đỡ một phương hiển nhiên có chút không đủ. Bởi vậy Lưu Biện dự định lại cho hắn phối hợp một tên phó tướng. Hoa Vinh, chấm ủy nhiệm ngươi vì là phó tiên phong quan. Hộ tống Chu Ấu Bình một đạo tiến quân, tốc hướng về giải Lư Giang chi vi, không được sai lầm. Một thân nhung trang Hoa Vinh ra ban lĩnh mệnh, mặt tướng tuân chỉ, dọc theo đường đi tất nhiên dốc lòng phụ tá Ấu Bình tướng quân. Dù cho không thể đẩy lùi Viên Thuật phản quân, cũng phải bảo vệ Lư Giang, chờ bệ hạ xuất đại quân đến sau khi sẽ cùng phản quân quyết chiến. Thỏa, Chu Thái hiếu thắng, Hoa Vinh cầu ổn. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, mới có thể ở chủ lực đại quân chạy tới trước ngăn cản hơn 40.000 Viên Thuật quân. Chu Thái cùng Hoa Vinh nhận mệnh lệnh, không giống nhau, không chờ lên triều tàn đi, lập tức ra khỏi thành chọn 10.000 tinh nhuệ. Trực chống đỡ Trường Giang bên bờ, chuẩn bị đổ Giang hướng tây tiến quân. Cứu viện 300 dặm xa Lư Giang. Thể tích khổng lồ Trịnh Hòa bảo thuyền một lần liền có thể vận tải sắp tới 3.000 người, chỉ dùng 4 cái qua lại, khoảng một canh giờ công phu liền đem Chu Thái 10.000 tinh nhuệ vận chuyển đến Trường Giang Bắc Ngạn. Làm cho Chu Thái ở đầu thuyền hưng phấn lên tiếng kêu to, các huynh đệ. Chúng ta cũng phải dùng bảo thuyền như thế tốc độ đánh bại Viên Thuật phản quân, để người trong thiên hạ biết ta quân uy phong. Binh quý thần tốc, Chu Thái tiên phong bộ đội qua sông sau khi, đệ nhị nhóm nhân mã chính là Tần Quỳnh chỉ huy 10.000 kỵ binh, trong đó trùng kỵ binh 4.000. Kỵ binh hạng nhẹ 6.000. Cả người lẫn ngựa. Dùng nửa ngày thời gian mới vượt qua Trường Giang. Trước khi rời đi, Lưu Biện truyền xuống ý chỉ. Trong triều đại sự do Hoàng Nguyễn, Lỗ Thực, Khổng Dung, Địch Nhân Kiệt 4 vị quan văn định đoạt, bình thường việc nhỏ có thể tự mình xử trí, chuyện trọng yếu thì cần phải nhanh mã đưa đến Trường Giang lấy bắc, bẩm báo chính mình làm tiếp định đoạt. Mà ở binh quyền phương diện, Lưu Biện càng làm Mục Quế Anh một lần nữa đẩy đi ra, để hắn lần thứ 2 treo lên Lâm Thời Đại Đô Đốc chức vị. Ở chính mình độ Giang sau khi tỏa trấn thành Kim Lăng, Tổng đốc Giang Đông các đường binh mã, củng cố địa phương an toàn. Mục Quế Anh tuy rằng có bầu, nhưng đối với thiên tử trọng trách vẫn là cực kỳ hài lòng, mặt tươi cười nói, bệ hạ cứ việc yên tâm bắc phạt là được rồi, Giang Đông có nô tỳ ở, tuyệt đối vững như núi Thái. Lưu Biện gật đầu mỉm cười, động viên nói, yêu tần cũng không cần vất vả, phương Tây có Cam Ninh, Lý Nghiêm bảo vệ môn hộ, mặt Nam có Từ Hoàng, Lâm Trùng càn quét rất gì, trong triều có Hoàng Khanh, Lỗ Thực. Địch Nhân Kiệt chờ hiển thần tọa chấn, tất nhiên vững như núi Thái. Người cái này đô đốc quải cái hư danh là được, tuyệt đối không nên thể hiện, động thai khí. Không có chuyện gì à, ta lúc này mới một tháng mang thai, coi như lên ngựa đánh trận cũng chưa chắc năng động thai khí. Mục Quế Anh vỗ bụng dưới, lời thề son sắt nói rằng, bệ hạ xuất chinh khoảng thời gian này, Tôn Kiên, Lưu Biểu đàng hoàng cũng còn tốt, nếu là ngẫm lại thừa cơ mà vào, đừng trách ta không khách khí. Làm không cẩn thận, bệ hạ còn không bình định Viên Thuật. Ta trước hết đem Kinh Nam hoặc là Kinh Bắc lấy cho ngươi hạ xuống. Lưu Biện trịnh trọng nhắc nhở Mục Quế Anh, tuyệt đối không nên coi khinh Tôn Kiên cùng Lưu Biểu, hai người này không phải là kẻ vớ vẩn, tuyệt đối không phải Lưu Diêu, Nghiêm Bạch Hổ có thể so với. Ở chủ lực đại quân Bắc phạt thời điểm, yêu tần nhất định phải tận lực duy trì Giang Đông ổn định, không muốn dễ dàng cùng Tôn, Lưu hai phe phát sinh ma sát. Như vậy, chấm đang cùng nghịch tặc Viên Thuật quyết chiến thời điểm, mới có thể cẩn tắc vô ưu.